Chương 352, nhân ngư chúc phúc, thần niệm tấn thăng. Chương 352, nhân ngư chúc phúc, thần niệm tấn thăng. Một màn này, nhìn bên cạnh cổ cắt đuổi cùng đế Phật chủ đều sợ ngây người, một nụ hôn liền tu luyện ra thần niệm, cái này khiến những cái kia hao hết mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, vẫn chưa đem thần thức tấn thăng làm thần niệm thần thoại đại năng, làm sao chịu nổi. Tộc trưởng, đây là cảm nhận được thức hải chính mình quyết trường, tu luyện thành thần niệm sau, Tô Thần không khỏi tò mò hỏi. Công tử, đây là chúng ta Xích Đụ bộ tộc chuyên môn tiên phú, tên là nhân ngư chúc phúc. Ngọc mở miệng nói ra. Nhân ngư chúc phúc, đó là cái gì? Sau lưng cổ cắt đuổi cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Thu Ly. Hắn hay là chưa từng nghe qua, hoang thú bên trong tiên phú chính là trợ giúp người khác tu luyện. Một nụ hôn liền có thể để thần thức lột xác thành thân nghiệm, đây là cỡ nào người tiên? Chúng ta Xích Nụ tộc chính là tất cả mọi người ngư tộc trong đám tầm thường nhất mạnh, mặc dù chúng ta rất khó xuất hiện tiên cảnh trở lên tồn tại, nhưng chúng ta lại tự mang một loại tiên phú. Đó chính là mỗi một vị tu vi bước vào lục địa thần tiên, có được hoàng tộc huyết mạch tộc nhân, đều có thể có một lần chúc phúc cơ hội. Bởi vì chúng ta Xích Nụ tộc chuyên môn tu luyện nguyên thần, cho nên cái này chúc phúc cũng chính là tăng cường thần thức phương diện này. Nữ nhi của ta người mang Xích Nụ hoàng tộc huyết mạch, thêm nữa tu vi sớm đã bước vào lục địa thần tiên, cho nên lúc này mới có thể để công tử thần thức sinh ra lớn như thế thuế biến. Mộng Ngọc giải thích càng kẽ. Bất quá, nữ khí của nàng có vẻ hơi kích động, có thể sử dụng gia nhân ngư chúc phúc làm đại biểu lấy nữ nhi của nàng là thật khôi phục hoàn hảo. Hạnh phúc, kích động nước mắt từ khóe mắt của nàng trỗi chảy xuôi xuống. Thì ra là thế, ngược lại là đa tạ trưởng công chúa. Tô Thần cũng là thở dài một hơi. Nếu không phải người này cá chúc phúc, thần thức của hắn cũng không có khả năng tấn thăng làm thần niệm, nhìn như vậy tới cứu nàng cũng không phải là rất thua thiệt. Cái này cho ngươi, nếu là gặp được không có khả năng giải quyết sự tình, có thể rót vào một đạo chân nguyên tiến vào, liền sẽ có người đến đây. Tô Thần thông qua thần thể quy tắc chi lực, chế tạo ra một viên lệnh bài đưa cho Thu Ly, lúc này liền rời khỏi nơi này. Đừng xem, người đều đi. Mộng Ngọc cười xấu xa nói ra, nhìn xem bên cạnh thần sắc đờ đẫn Thu Ly. Mẹ, ngươi lại rêu cả ta. Nghe được mẫu thân trêu chọc, luôn luôn lãnh nhược băng xương Thu Ly, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện hiện một tia ửng đỏ. Hạ xuống nơi này, bốn phía còn có mấy chục tòa cao lớn uy vũ, khí thế bảng bạc khu kiến trúc. Trong đó, là hùng vĩ nhất trang quan, khí thế rộng rãi, chính là phía đông tòa kia lầu chính, nó đứng hàng toàn bộ phủ đệ chỗ cao nhất, chung quanh bị một vòng tình mỹ cung điện hoa lệ bầy bảo vệ lấy. Nơi này chính là toàn bộ quan Bắc đạo trung ương địa vực, không thuộc về bất luận cái gì một châu, lệ thuộc vào tổng tiết độ sứ Lý Chiến Tiêu thống lĩnh. Tại cung điện này chỗ sâu nhất, cửa ra vào hai đầu uy phong lẫm lẫm hắc long dương nhanh múa bước, nhìn hơi có chút hung thần ác sát. Ngoài cửa có hai vị nam tử vóc người cao lớn đứng đấy, từng cái sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay trường kích, mặc trên người đồng dạng tiểu dáng, nhan sắc khác nhau áo giáp, đều nhịp xếp tại cửa ra vào. Sau đó, một vị thân mang áo giáp, đai lưng bội kiếm tướng lĩnh từ bên ngoài chạy đến, trên mặt thần sắc không gì sánh được lo lắng. Két. Đẩy cửa vào sau, hướng phía chủ đường vị bên trên đạo nhân ảnh kia, chắp tay hành lễ nói ra, tham kiến tổng tiết độ sứ đại nhân, phương Bắc Vũ Châu phát tới cấp báo. Người này chính là quan Bắc đạo tổng tiết độ sứ Lý Chiến Tiêu. Nghe vậy, cái kia Lý Chiến Tiêu ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi nhìn về phía trước, niệm. Vũ Châu cấp báo, hồn điện vạn ác quỷ hoàng tại độ hồn hải địa vực xuất hiện, chính săn giết đáy biển kia hoang thú Xích Đụ lúc, cùng một vị Phật tu thần thoại giao thủ, sau đó hai người liền không thấy tăm hơi. Nghe vậy, Lý Chiến Tiêu bóng người cho mày, hồn điện quỷ hoàng, bọn hắn tại chính mình độ hồn hải săn giết hoang thú, liền không sợ bước lên nhân thú hai tộc ở giữa chiến tranh thôi. Bẩm đại nhân, quỷ kia hoàng tựa hồ cũng không có thành công, chỉ là tại cùng vị kia Phật tu thần thoại giao thủ sau, liền rời đi. Lý Chiến Tiêu đứng lên, cười lạnh nói, Phật tu người, chẳng lẽ là đại lôi âm tự người xuất thủ? Nhưng bọn hắn cùng hồn điện tựa hồ cũng không có mâu thuẫn, chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Ở bên cạnh hắn, một tên cầm trong tay quả xếp, một thân dáng vẻ thư sinh nam tử mở miệng nói, đại nhân, này sẽ không phải là hồn điện cùng đại lôi âm tự ở giữa mưu đồ. Người này là Lý Chiến Tiêu quân sư, tên là Trư Cát Nguyệt. Quan Bác đạo có thể từ một cái cực kỳ dã man, rất lại phía sau địa vực phát triển thành bây giờ phồn thịnh, đều không thể rời bỏ cái này Trư Cát Nguyệt thủ đoạn cùng kế sách. Mặc dù hắn cũng không có cụ thể chức quan, nhưng chỉ cần là quan Bắc đạo bên trong lớn nhỏ quan biên, nhìn thấy hắn đều muốn cung kính tôn sưng một tiếng, ra cắt tiên sinh. Người đi xuống trước đi. Lý Chiến Tiêu phất phất tay, ra hiệu vị tướng lĩnh kia ra ngoài. Là. Một lát sau. Tiên sinh, không biết chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Lý Chiến Tiêu quay người, nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện Trư Cát Nguyệt hỏi. Đại nhân, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trư Cát Nguyệt buông xuống quạt xếp, hai mắt híp lại, nói ra, hồn điện uy danh, toàn bộ huyền hoàng giới có ai không biết? Liền ngay cả chính bọn hắn đều tự khoe là thiên hạ ma đạo thế lực khôi thủ, bất luận cái gì dám can đảm vi phạm thế lực của bọn hắn hoặc là hoàng triều, đều sẽ đụng phải bọn hắn cái kia phát rồ thủ đoạn. Tại hạ cảm thấy lần này vũ châu sự kiện rất có thể chính là đại lôi âm tự liên hợp hồn điện đối với ta đại đường thăm dò, khoảng cách thần vực xuất hiện đã càng ngày càng gần, những thế lực này sợ sẽ không tình nguyện tiếp tục cẩn nấp. Càng tốt, tốt nhất là có thể trở lại lúc trước chư hầu bách quốc san sát thời khắc. Chư Cát Nguyệt phân tích cũng là rất được Lý Chiến Tiêu khẳng định. Theo những năm gần đây bất lương nhân ẩn nút cùng điều tra, bọn hắn phát hiện những này thần thoại thế lực đều tại dục dịch, tùy ý lập mưu cái gì. Đại đường mặt ngoài lộ ra một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng nội bộ lại trôn giấu từng viên nhóm lửa ngòi nổ tạc đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, lật tung cái này vạn thế thái bình. Nhất là năm gần đây, bọn hắn phát hiện đông cảnh vị kia hùng chủ đã lấy tay nhất thống thiên hạ kế hoạch. Thần thoại cường giả đủ nhiều, liền có thể tạo dựng ra quán thông hai cảnh không gian thông đạo, đến lúc đó chắc chắn sẽ đại quân áp cảnh. Người phân tích không sai, nhất là đại lôi âm tự bị kia, trong bóng tối cùng đế quân chỉ rõ qua, muốn đem toàn bộ cổ hải đạo đặt vào đạo tràng của chính mình phạm chủ, mỹ danh nó biết giáo hóa ngu dân, khai trí chúng sinh. Lý Chiến Tiêu sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí có vẻ hơi lo lắng. Nếu không phải kiêng kỵ vị Phật chủ kia, triều đình sớm đã đem Đại Lôi Âm tự cầm xuống, tiêu trừ đại đường cảnh nội nhân tố không ổn định. Nam cảnh sở dĩ còn một mực duy trì tùy đường trung lập, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là mấy cái này không an phận tồn tại, gián tiếp bên trên cũng là trợ giúp tùy triều, nhưng cũng hận lại là tìm không thấy mạnh hữu lực chứng cứ, khiến cho hiện tại chỉ có thể ở bá phải. Đại nhân không cần lo lắng, dưới mắt cục diện này đế quân khẳng định cũng là biết được, vô luận là Đại Lôi Âm tự, trời ưu tổ chức hay là thế lực khác, bọn hắn đều không thể ngăn cản chiều hướng phát triển, Nam cảnh thống nhất tất nhiên sẽ là ta đại đường. Chư Cát Nguyệt nói năng có khí phách nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Ngươi nói không sai, hiện tại không động thủ bất quá là vì chờ đợi một thời cơ. Ngươi tới. Lý Chiến Tiêu phân phó nói, thông chi một chút đi, triệu tập tất cả tiết độ sứ sau 10 ngày tới đây thương lượng, hết thể hành động giữ bí mật tiến hành. Là. U Châu Man thành tọa lạc thành trì trung ương trong phủ đệ, Lý Xưởng ngồi tại trên cao đường, trong tay nắm đến từ đô phủ bí quyển, nội dung phía trên chính là để các nơi tiết độ sứ, sau 10 ngày liền có thể tiến về đô phủ tham dự đại hội. Đưa tin chính là người nào? Bẩm đại nhân, tựa như là đều mật vệ người phía dưới, một vị người khoác áo giáp nam tử trả lời. Nghe vậy, Lý Xưởng con ngươi bỗng nhiên thích chặt, sau đó lại khôi phục tự nhiên, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là nam tử ôm quyền rời đi. Xảy ra chuyện gì, có thể để ngươi như vậy kinh hoàng? Trong phòng, đột ngột sinh ra một đạo sáng chói Phật quang, đem ám trầm bốn phía chiếu sáng, bên hai bên cạnh còn vang lên trang nghiêm Phật âm. Đế Phật chủ thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại Lý Xưởng trước mặt, toàn thân đều bao phủ tại kim quang bên trong, quanh quẩn lấy từng vòng bừng sáng, giống như một tôn thông hiểu thế gian trí lý chân Phật. Tôn thượng, cái kia Lý Chiến Tiêu phái người đưa tin, để cho chúng ta sau 10 ngày đến đô phủ thương lượng chuyện quan trọng. Tại nhìn thấy Đế Phật chủ thân ảnh sau, Lý Xưởng trực tiếp té quỵ dưới đất, thần sắc thành tín nhìn qua, giống như một vị tín đồ giống như. Xem ra là độ hồn hải sự tình, để hắn phát giác một tia dị thường. Tôn thượng này, chúng ta muốn bác bỏ hắn ý tứ hay là? Lý Xưởng chần chờ hỏi. Không cần, ngươi lại dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc liền có thể. Sau 10 ngày bản tôn sẽ ở nơi đó chờ ngươi, trước đó không cần thiết tự tiện hành động. Đế Phật chủ tiếng nói vang vọng hư không, quanh quẩn tại Lý Xưởng trong đầu, để hắn càng thêm sùng bái dập đầu một cái khấu đầu. Là, tôn thượng. Lý Xưởng cung kính đứng thanh. Chương 353, đều mật vệ, kế hoạch, hợp nhất chương. Chương 353, đều mật vệ, kế hoạch, hợp nhất chương. Mặt khác, Độ Biên Võ Phu liền sung làm hộ vệ của ngươi, tùy ngươi cùng nhau đi tới, có cần gì phải sự tình, giao cho hắn liền có thể. Đế Phật chủ ngón tay rôi ra, tại trán của hắn ở giữa một chút, một vòng vạn hình chữ phản văn, là cấn tại chỗ mi tâm, để hắn lộ ra càng thần bí. Đa tạ tôn thượng, tiền đồ cáo lui. Lý Xưởng té quỵ dưới đất, cùng nhiệt hướng phía trước quỳ lạy 3 lần sau, liền dẫn vẻ cung kính chậm rãi triệt thoái phía sau, thối lui ra khỏi đại điện. Xoẹt xẹt, không gian bị xé mở một góc, Tô Thần thân ảnh hiện ra. Tham kiến công tử. Sau 10 ngày, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, lần này muốn bắt lại toàn bộ quan Bắc đạo, Man Thành nhưng làm Thanh Long hội một chỗ phân bộ. Tô Thần mở miệng nói ra. Lý Chiến Tiêu một động tác này, để trong lòng của hắn kế hoạch lập tức lại kỹ càng một chút. "Là, công tử." Đế Phật chủ cúi người hành lễ. Thời gian như dòng nước, trong chớp mắt chính là sau 10 ngày. Thời khắc này quan Bắc đạo đô phủ, đến từ các châu tiết độ sứ, hôm nay toàn bộ hội tụ ở này, trên mặt của mỗi người biểu lộ đều không giống nhau. "Lý Xưởng, ngươi biết lần này đại nhân triệu kiến chúng ta, vì thương thảo thứ gì cái gì?" Kế châu tiết độ sứ Lương Thành Hỉ đi vào Lý Xưởng bên cạnh, thấp giọng hỏi. "Chờ một lát chẳng phải sẽ biết sao, ngươi nói nhảm còn như thế nhiều." Lý Xưởng lắc đầu, sắc mặt hơi có vẻ lạnh nhạt, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. "Cái gì? Lý Xưởng ngươi đây là ý gì?" Lương Thành Hỉ nghe nói như thế, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy một cỗ hung ác nham hiểm, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, sắc mặt hết sức khó coi. Lý Xưởng dám dạng này nói chuyện với chính mình. Hai người bọn họ thân phận đều là một châu tiết độ sứ, trên chức vị xem như đồng cấp, cũng là bởi vì hắn chính là đương kim thánh thượng Lý Uyên đệ đệ, hôm nay đối đai chính mình là như vậy thái độ, cái này khiến hắn có chút tức giận. "Làm sao? Ngươi muốn động thủ?" Lý Xưởng tự nhiên là nhìn ra hắn ý tứ, ngữ khí khinh thường nói. "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, một hồi ta nhất định bẩm báo đại nhân." Lương Thành Hỉ phẫn hận phất tay áo rời đi, trong lòng biệt khuất muốn chết, nhưng lại không thể làm gì. Lý Xưởng chính là Lý Uyên đệ đệ, địa vị cao thượng, liền tính cả cấp bậc tiết độ sứ đều muốn nhún nhường ba phần, hắn bất quá một cái kê châu tiết độ sứ, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Khúc nhạc dạo ngắn này cũng là đi qua, đám người nhao nhao nhập tọa tại trong đường, chủ bị bóng người chính là quan Bắc đạo tổng tiết độ sứ Lý Chiến Tiêu. Tại hắn phía dưới, ngồi 8 vị đến từ các nơi châu tiết độ sứ. "Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chính là thương thảo độ hồn hải hồn điện săn giết hoang thú một chuyện. Lý Xưởng ngươi làm U Châu tiết độ sứ, hồi báo trước một chút tương quan tình huống." Lý Chiến Tiêu nhìn xem ngồi phía bên trái chủ vị Lý Xưởng, ánh mắt hiện lên một tia dị dạng, làm sao cảm giác Lý Xưởng trên thân có cố đặc thù hương vị. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều, cho là mình chỉ là vất vả quá độ, sinh ra ảo giác. Bất quá, sau đó Lý Xưởng một phen, lại làm cho hắn kinh hãi không gì sánh được. "Báo cáo? Có cái gì đáng giá báo cáo? Không phải liền là hồn điện giết mấy cái xích đủ mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này?" Lý Xưởng khịt mũi nói, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, thậm chí ngay cả hắn nói chuyện ngữ khí đều mang một loại không kiên nhẫn. Nghe được câu này, Lý Chiến Tiêu cùng còn lại 7 tên tiết độ sứ thần sắc cũng thay đổi biến, nhất là Lương Thành Hỷ, trong lòng càng là hết sức hưng phấn. Cái này Lý Xưởng đơn giản cũng không còn giới hạn, cũng dám thái độ này cùng tổng tiết độ sứ nói chuyện. mặc dù ngươi là đại đường thân vương, lại đối mặt một đạo phủ tổng tiết độ sứ, nên có tôn kính cũng nhất định phải đúng chỗ. Lần này không cần chính mình báo cáo, cũng có thể để hắn lột một tầng da xuống tới. Lý Sưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại là cảm thấy ta cái này tổng tiết độ sứ không đủ tư cách đảm nhiệm? Chủ bị Lý Chiến Tiêu sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang, nhìn chằm chằm Lý Sưởng chất hỏi. Thân phận của hắn tuy nói so ra kém Lý Sưởng cái này thánh thượng đệ đệ, nhưng cũng là quan Bắc đạo tổng tiết độ sứ. Lý Sưởng hôm nay dám dùng thái độ như thế nói chuyện với mình, đơn giản chính là không đem chính mình để vào mắt. Ai nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Lý Sưởng khoe miệng nổi lên một tia trào phúng, khinh thường nói: Lý Chiến Tiêu, ngươi sẽ không coi là lên làm cái này tổng tiết độ sứ, liền có thể cùng ta thân vương này so sánh đi. Nói cho cùng, ngươi bao quát các vị ở tại đây, bất quá đều là ta Lý gia chó mà thôi, làm chó liền muốn có chó giác ngộ. Ngươi làm càn. Lý Chiến Tiêu trợn mắt nhìn, toàn thân bộc phát ra một đoàn kinh khí, để chung quanh cái bản trong nháy mắt vỡ nát, liền ngay cả hư không đều ép cái băng. Lý Sưởng, ngươi dám như thế đối bản tổng tiết độ sứ nói chuyện, liền không sợ ngày mai ta tại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một bản thôi? Lý Chiến Tiêu vỗ bàn một cái đứng người lên, khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, làm cho cả bên trong đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người trợn mắt tròn xoe, trong mắt bắn ra phẫn nộ cùng sắc cơ. Lý Sưởng lời nói này là một loại cực hạn miệt thị, đem bọn hắn những người này tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát. Ha 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 ha. Đột nhiên, một trận cởi mở tiếng cười to theo ngươi Lý Sưởng trong miệng truyền ra, phá vỡ trong điện bầu không khí ngưng kết, khiến người khác cảm thấy một cô không hiểu. Trên thủ vị Lý Chiến Tiêu bị tiếng cười kia khí bộ ngực đang phập phồng, hai nắm đấm nắm chăm chú, nếu không phải cố kỵ Lý Sưởng là đại đường thân vương, chỉ sợ thật muốn một quyền nện chết hắn. Đi Lý Uyên trước mặt tham gia ta một bản. Lý Chiến Tiêu, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai thôi? Lời lạnh như băng âm quanh quẩn ở trong điện, sát ý đông kết hư không. Ta nhìn ngươi đúng là điên, ngay cả bệ hạ đều không để vào mắt. Hôm nay lão phu muốn đem ngươi bắt, mang về Trường An để bệ hạ tự mình thẩm phán ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Chiến Tiêu toàn thân bộc phát ra sáng chói chói mắt cương khí kim màu vàng nóng, giống như một vòng liệt nhật lơ lửng ở trong hư không. Và anh, một đạo kinh khủng màu vàng quyền phong từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra, bay thẳng Lý Sưởng mặt mà đi. Nhìn xem đạo này màu vàng quyền phong đánh tới, Lý Sưởng trên khuôn mặt lại là treo nụ cười nhàn nhạt, cũng không có nửa điểm bối rối, ngược lại là một bộ khinh thường thần sắc. Đột nhiên, ngay tại hắn xuất thủ tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại điện không gian đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái, tấn manh không gì sánh được nắm đấm bị giam cầm ở giữa không trung, cách Lý Sưởng mặt chỉ có khoảng cách nửa bước. Còn lại 7 vị châu tiết độ sứ, vừa ý thức được không thích hợp lúc, đồng dạng bị giam cầm ở nguyên địa không cách nào động đậy. Ngay tại Lý Chiến Tiêu đỉnh đầu, trong lúc bất chợt xuất hiện một bóng người, người này toàn thân bao phủ tại ánh sáng dịu dịu choáng bên dưới, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt phật hoa, lộ ra không gì sánh được trang nghiêm túc mục, để mọi người ở đây cũng không khỏi muốn túi người quỳ lạy. Người đến chính là đế phật chủ. Chỉ gặp hắn nô ra một chỉ, chống đỡ tại Lý Chiến Tiêu trên nắm tay. Vâng. Sau một khắc, không gian bốn phía đột nhiên phá thoái, hóa thành một mảnh hư vô vực sâu. Lý Chiến Tiêu cả người càng là bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra sen lẫn tạng khí huyết dịch, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Ở trước mặt ta cũng dám xuất thủ hành hung. Đế phật chủ lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng, kim quang dạng rỡ đôi mắt nhìn xem đám người. Phật tu người, ngươi là đại lôi âm tự người, xa xa bức tường trong rãnh. Lý Chiến Tiêu khí tức vẻ vải phun ra nuốt vào đạo, lấy hắn lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, thế mà ngay cả một chỉ đều ngăn cản không nổi, người này khẳng định là một tôn thần nói đại năng. Lớn như vậy nam cảnh bên trong, trừ đại lôi âm tự, hắn thực sự nghĩ không ra chỗ nào sẽ có cấp độ thần thoại phật tu người. Lục địa thần tiên đỉnh phong ngược lại là có chút thực lực, không hưởng công bản tôn tự mình xuất thủ. Đế phật chủ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem thụ thương Lý Chiến Tiêu, cùng với các 7 vị tiết độ sứ, hôm nay nơi này chính là hội tụ toàn bộ quan Bắc đạo nhân vật có quyền thế nhất. Một khi xảy ra vấn đề, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vị này chính là tôn thượng đại nhân, Lý Chiến Tiêu ngươi cùng cho cái kia Lý Uyên tiếp tục làm chó, chẳng giống như ta làm kiền đồ, cung phụng tôn thượng đại nhân đâu. Lý Sưởng đem thân vị lui đến đế phật chủ sau lưng, trên mặt cùng nhiệt chi sắc nhìn xem hắn. Lý Chiến Tiêu nhìn qua thần thái dị thường Lý Sưởng, ánh mắt vi ngưng trở nên nghiêm túc, trong lòng đột nhiên toát ra một cái 10 phần đáng sợ ý nghĩ, cùng hồn điện quỷ hoàng giao thủ vị kia hẳn là các hạ rồi đi. Độ hồn hải sự tình phát sinh sau, hắn lại chậm chạp không có thu đến Lý Chiến đưa tin, khi đó hắn liền cảm thấy kỳ quái, bình thường đến chính mình quản hạt bên trong xảy ra lớn như vậy sự tình, vậy khẳng định muốn báo cáo đến hắn nơi này. Thế nhưng là, đợi 2-3 ngày, vẫn không có tin tức, cho nên hắn liền mượn cơ hội này, thật tốt chất vấn một chút. Không nghĩ tới, hôm nay chờ đến lại là kết quả này. Lý Sưởng, ngươi phản bội bệ hạ, liền không sợ đụng phải bất lương nhân truy sát thôi? Lý Chiến Tiêu con mắt nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Lời ấy sai rồi, ta đều không có trung thành qua, thế nào phản bội thuyết pháp này? Huống hồ tôn thượng có thể cho, cái kia Lý Uyên có thể làm không đến, ta khuyên ngươi hay là không cần làm trò vô ích dãy rủa, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Lý Sưởng thời khắc này dáng tươi cười, tại mọi người đến xem, lộ ra cực kỳ âm xuất xa, cùng cái kia cố lúc đầu cùng nhiệt vặn bẹo cùng một chỗ, nhìn vô cùng kỳ dị. Lý Sưởng, ngươi sẽ vì hôm nay phản bội cùng cuồng vọng, bỏ ra nên có đại giới, vậy hạ là không thể nào tha ngươi. Trong phế tích, Lý Chiến Tiêu thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn mặc dù người bị thương nặng trở nên suy yếu, nhưng lại vẫn như cũ cường thế không gì sánh được, trong hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang, để Lý Sưởng con ngươi nhịn không được co rụt lại. Bu muội chi đồ, nói lại nhiều để làm gì, chờ mong ngươi cái kia trung thành không gì sánh được Lý Uyên có thể cứu ngươi. Đế phật chủ không khỏi có chút cười nhạo nói ra, bàn tay có chút nâng lên, trong căn phòng bảy vị tiết độ sứ tăng thêm Lý Chiến Kiêu cái này tổng tiết độ sứ, toàn bộ bị hắn một lần nữa dung luyện thần thức, trở nên cùng cái kia Lý Xưởng giống nhau như lúc gặp qua tôn thượng. Một lần nữa tạo nên sau Lý Chiến Kiêu, thương thế trên người đều được chữa trị hoàn hảo, cùng những người khác một dạng, đều là thành kính không gì sánh được quỳ lạy tại đế Phật chủ trước mặt. Lập tức viết một phong thư đưa đến Trường An, liền nói hồn điện quỷ hoàng tại độ hồn hải săn giết hoang thú xích nhụ bộ tộc, bị một vị Phật tu người ngăn cản, hư hư thực thực đại lôi âm tự người xuất thủ. Đối với trước mắt bị hắn độ hóa mấy người, đế Phật chủ trong lòng cũng không nhắc lên như thế nào gợn sóng, ngược lại bình tĩnh ra lệnh. Là, tôn thượng. Tô thần bên này, thì là thân ảnh lấp lóe, hai đầu lông mày ưu sầu chi sắc, không chút nào giảm. Chỉ vì hắn đã đạp biến toàn bộ quan Bắc đạo đô phủ, trong đầu nhưng như cũng không có vang lên hệ thống thanh âm, để trong lòng của hắn phiền não, lại tăng thêm một tia. Hiện tại toàn bộ quan Bắc đạo, trừ Sóc Châu cùng Trùng Châu, mặt khác châu phủ hắn đều đi qua, nguyên bản gửi hy vọng ở đô phủ bên này, hiện tại xem ra vô vọng. Kỳ quái, vì sao hiện tại ngay cả truyền thuyết thế lực cũng không thể quật thẻ, hệ thống này cũng quá bắt bẻ đi. Hành tàu ở đô phủ trên đường cái, Tô thần tự mình lẩm bẩm. Quan Bắc đạo trừ Thiên Đu tổ chức cái này thần thoại thế lực bên ngoài, còn có ba cái truyền thuyết cấp thế lực, Tô thần cũng phân biệt tiến vào bên trong, chính là không có đạt được muốn đáp án. Ban đầu ở Bắc cảnh thời điểm, Thái Âm Thánh địa liền có thể quật thẻ, vì sao bây giờ đến Nam cảnh lại không được? Trong lúc bất chi bất giác, Tô thần lại về tới đô phủ. Bên này, Danh Kiếm Tuyệt Thế đẩy cửa vào, cung kính đi vào Tô thần bên người, "Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng tương báo." "Chuyện gì?" "Có thuộc hạ điều tra trong đại đường bộ đồng thời, ngoài ý muốn biết được một cái thượng cổ nghe đồn. Tương truyền tại Trùng Châu địa vực tồn tại một cái bí cảnh thế giới, cách mỗi vạn năm thời gian liền sẽ mở ra một đạo cánh cửa không gian, thông hướng cái kia thần bí khó dò trong bí cảnh." Danh Kiếm Tuyệt Thế mở miệng nói ra. "Cái gì? Một chỗ bí cảnh chi địa?" Nghe được hai chữ này sau, Tô thần lập tức đứng người lên, ngựa khí lộ ra không thể tưởng tượng nổi. "Phải biết, cho dù là phá toái hư không cường giả, mở ra cũng chỉ có thể xưng là tiểu thế giới, mà không phải bí cảnh, chỉ có tiên cảnh trở lên cường giả mới có như vậy thông thiên triệt địa uy năng. Có lẽ bí cảnh này cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc nào mở ra, ngươi biết không?" "Theo thuộc hạ phỏng đoán, hẳn là ngay tại trong 10 ngày này, bí cảnh liền sẽ tại Trùng Châu xuất hiện, mà lại thuộc hạ còn phải biết Bất Lương Nhân, Thiên Đu, Đại Lôi Âm tự những này thần thoại thế lực, cũng là thật sớm liền điều động nhân thủ tiến về Trùng Châu. Xem chừng, những người này chỉ sợ cũng là chạy bí cảnh mà đi. Cho nên, ý nghĩ của ngươi là để bọn hắn ở bên trong chó cắn chó, chúng ta tại cuối cùng thu hoạch một phen." Tô thần trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khác thường. "Đúng vậy công tử, căn cứ thuộc hạ những ngày này điều tra, phát hiện cái này Đại Lôi Âm tự cùng Đại Đường triều đình có, không thể điều tiết mâu thuẫn, nếu không phải có vị Phật chủ kia tỏa chấn, chỉ sợ Lý Uyên đã sớm quét ngang Phật Châu Đại Lôi Âm tự." Danh Kiếm Tuyệt Thế tiếp tục nói. "Tiên Vũ lâu mặc dù vừa mới xuất thế không lâu, nhưng đối với trong đại đường bộ từng cái thế lực đã hiểu rõ 7-8 phần, năng lực tình báo càng là thẩm thấu đến từng cái đạo trong phủ, liền ngay cả Bất Lương Nhân nội bộ đều bị bọn hắn sắp xếp nội ứng. Cho nên đại đường hết thể độc tính, Tiên Vũ lâu cơ hồ đều có thể trước tiên biết được, cũng tỉ như lần này Vân Hải bí cảnh mở ra, cũng là Lý Uyên tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Rất tốt, thông chi đến người về, Võ Vô Địch, Hoàng Kiếm Cô Thần, Ngạo Kiếm Tiên Thu bốn người bọn họ, sau 10 ngày theo ta cùng nhau đi tới Vân Hải bí cảnh, tất cả mọi người không có ta mệnh lệnh, không được bại lộ thân phận." Tô thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo độ cong. Vân Hải bí cảnh, hắn nhất định phải được, nhóm lửa mặt khác ba bên ở giữa mâu thuẫn, hắn cũng muốn thuận tay làm. Về phần Bất Lương Nhân bên kia, hắn cũng không phải lo lắng, dù sao, cho dù là Viên Tiên Cương đích thân tới, hắn những thuộc hạ này cũng đủ hắn uống một bầu. "Là, công tử." Danh Kiếm Tuyệt Thế lĩnh mệnh sau, liền nhanh chóng lui ra. Chương 354, Vân Hải bí cảnh chương 354, Vân Hải bí cảnh Đế Đô thành Trường An Hoàng cung chỗ sâu trong một khu lâm viên. Một đạo dáng người vừa phải, thân cao 8 thước bóng người đứng tại bên ven hồ, chỉ thấy người này cái trán rộng lớn, màu da thiên bạch, dưới khóe miệng sợi râu thưa thớt, toàn thân để lộ ra một cỗ uy nghiêm, kinh khủng đế hoàng chi khí. "Đại Đường Đế Vương, Lý Uyên." "Vậy hạ, ngài gọi thần chuyện gì?" Ở phía sau hắn, còn đứng lấy một vị thân cao 9 thước có hơn, lưng hùm vai gấu, bên hông thắt một chuỗi hải cốt tạo thành cốt liên, hai bờ vai điêu khắc hai viên dị hình dao long thủ, hung lệ ánh mắt bắn ra mà ra, tùy theo tràn ngập còn có một cỗ hung thú chi uy. "Thiên Long, Vân Hải bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, gốc kia cựu chuyển huyết long tham gia liền muốn độ kiếp hóa hình, các ngươi phái người nhanh chóng thu hồi, không được chậm trễ thời gian." Lý Uyên cái kia nặng nề tiếng nói quanh quẩn tại bốn phía, chấn động đến hư không đều kích thích điểm điểm gợn sóng. "Là, đế quân." Hung uy rất nam tử, tiếp nhận mệnh lệnh sau ẩn lui hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối, Lý Uyên cũng không từng quay người, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trên mặt hồ, tranh nhau đoạt thức ăn cá chép. "Chấm không cho ngươi, ngươi liền không có khả năng cầm. Thích pháp chiếu, hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian." Thoại âm rơi xuống, Lý Uyên thân ảnh cũng biến mất, lưu lại trên mặt hồ tranh ăn mấy cái cá chép. 10 ngày thời gian thoáng qua tức thì, tại Trùng Châu một chỗ không biết tên giữa núi non, Tô thần một nhóm người đều là rối tung mũ trùm áo bào đen, ẩn nấp tại trong vết nứt hư không quan sát đến phía trước. Căn cứ Danh Kiếm Tuyệt Thế suy tính, bí cảnh lối vào hẳn là sẽ xuất hiện ở đây, bất quá hắn cũng không hiện hiện, mà là núp trong bóng tối, nhìn xem đến cùng sẽ có thế lực nào tiến vào, mới có thể áp dụng cái kia kế ly gián. "Ông." Rốt cục tại giờ ngọ một khắc, cả tòa sơn mạch tựa hồ phát sinh một lần chấn động, tại sơn linh kia trung ương, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy hiện lên hình bầu dục, hiện lên màu xám, trung tâm lại là đỏ vàng lam lục bốn màu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, mà lại trong đó còn ẩn ẩn truyền đến tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. "Giống." giống, giống. Vân Hải bí cảnh chính thức mở ra, những tiếng thú gào này cũng không phải là chân chính hoang thú phát ra, mà là mây mù ngưng kết mà thành, bề ngoài cực giống hình thú sinh vật kỳ dị phát ra. Đây chính là Vân Hải bí cảnh lối vào thôi, thật sự là kỳ lạ. Tại vòng xoáy kia phía trước, hư không bị lực lượng hướng về hai bên phải trái hai bên kéo ra, một nhóm người khoác cà sa, cầm trong tay Phật châu các loại pháp khí tăng nhân, chân trần phóng ra, dậm chân đi vào vòng xoáy. Những tăng nhân này thân thể cũng dần dần trở thành nhạt, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Những này hẳn là đại lôi âm tự người, xem ra nơi đây bí cảnh bọn họ giải, hẳn là nhiều nhất âm thầm. Tô Thần nóng nhìn phía trước, mấy vị kia thân ảnh biến mất tăng giả, trong miệng tự lẩm bẩm. Ngay tại Tô Thần nói chuyện thời khắc, xa xa không gian đột nhiên chuyển động, mấy đạo toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, sắc ý trùng điệp bóng dáng cũng cấp tốc trốn vào trong vòng xoáy. Toàn bộ quá trình gần như không đến trong một cái hô hấp, đổi lại người bình thường đến xem, có lẽ coi là đây chẳng qua là một trận gió thổi qua. Một bên khác, ba đạo nhân ảnh đứng tại chỗ, trên người bọn họ phục sức, có thống nhất tính, đều là lấy mặc màu đen áo bào, đầu đội mũ rộng đành, sau lưng treo áo choàng màu đen, toàn thân khí tức băng lãnh, phản phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đại ca, bí cảnh này đều mở ra, vì sao chúng ta còn không vào đi? Một người trong đó, lông mi nhíu lại, trong mắt tràn ngập một cô mê hoặc. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Mục tiêu lần này trọng đại, để bảo đảm hành động vạn vô nhất thất, chúng ta nhất định phải cái cuối cùng tiến vào. Cầm đầu nam tử kiên nhẫn giải thích nói. Tốt ta, đều nghe đại ca. Lại qua một canh giờ, nhìn thấy bốn phía vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có bất kỳ sinh linh gì khí tức ba động sau, ba người cũng là lôi cuốn tự thân, hóa thành một đạo ám quang trốn vào trong đó. Giờ phút này, Tô Thần lúc này mới chậm rãi từ âm thầm thoát thân. Không hổ là trong khe cống ngầm chuột, thật sự là giàu hoạt đến cực điểm. Đi thôi, nếu nhân vật chính đều đăng tràng, cũng nên chúng ta xuất hiện, thêm một buổi lửa. Tô Thần dáng tươi cười có vẻ hơi âm hiểm, mang theo sau lưng Hoàng Kiếm Cô Thần bọn người, cùng nhau bước vào đến trong vòng xoáy. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Tô Thần cố ý để Cổ Trần Sa tại ngoài bí cảnh đây, thiết lập một vòng cấm chế, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần nơi này trong trượng. Đồng thời vì không làm cho cần thiết suy đoán, còn đem cấm chế này khí tức mô phỏng cùng vòng xoáy cửa vào giống nhau như lúc, dạng này những kẻ đến sau kia liền sẽ coi là đây là bí cảnh tự chủ sinh ra kết quả. Dù sao, bí cảnh thần bí như vậy khó lường, lại có ai dám bảo đảm giải thấu triệt. Vân Hải bí cảnh Thái Cổ Đạo Hồ Tô Thần một đoàn người thân ảnh, tại bước vào vòng xoáy đằng sau, liền tới đến cái này Thái Cổ Đạo Hồ, đứng hàng tại Vân Hải bí cảnh cực bắc một chỗ địa vực. Mặc dù danh tự bên trên viết là hồ nước, nhưng kỳ thật cũng không nhưng, phóng tầm mắt nhìn tới đây là một mảnh mênh mông vô ngần khu vực, nơi này hồ nước chi chít khắp nơi phân tán, to to nhỏ nhỏ giống như từng khối gương sáng giống như, khảm nạm tại sùng sơn vân linh ở giữa. Những hồ nước này nhỏ chỉ có rộng trăm trượng, lớn lại có thể tùy tiện vượt qua vạn trượng, trên mặt hồ còn thỉnh thoảng dâng trào ra thuần túy nhất thiên địa nguyên lực, đáy hồ xung quanh trải rộng linh tinh quá mạnh. Toàn bộ khu vực đều bị mây mù bao quanh, như tiên vụ lượn lờ, hào quang bốn phía. Đây chính là Vân Hải bí cảnh sao? Quả thật là trời đất tạo nên đồ vật. Tô Thần giang hai cánh tay, miệng mũi phun ra nuốt vào, thu nạp đến từ bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, thể nội tế bào không khỏi là tại vui mừng. Mặc dù so với hệ thống quẹt thẻ đến Thái Hư Thần giới còn xa xa không bằng, nhưng cũng so nam cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Công tử, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, nơi này hẳn là chỉ là khu vực bên ngoài, chỉ có chút giải rác hồ nước trải rộng. Công tử nếu là muốn tìm kiếm tiên địa chí bảo, chỉ sợ muốn đi trước trung ương địa vực mới được. Hoàng Kiếm Cô Thần cúi người, cung kính nói. Vậy thì đi thôi. Tô Thần khẽ bước cằm, nhấc chân hướng về phía trước bước ra một bước, liền đã đạp phá mây mù, trực tiếp tuấn di đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hoàng Kiếm Cô Thần bọn người theo sát phía sau, cũng phóng qua mây mù, đi theo Tô Thần bộ pháp. Lại qua một khắc đồng hồ, Tô Thần mấy người cũng là đi vào Thái Cổ Đạo Hồ trung ương địa vực. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục, bốn chỗ đều là núi cao đứng vững, cây cối um tùm, dòng sông giao thoa, các loại cảnh tượng, cái gì cần có đều có. Tại đại lục này trung ương, có một khối cực kỳ rộng lớn hồ lớn, phạm vi to lớn, cho dù là đứng tại vạn dặm không trung Tô Thần, cũng là không thể nhìn thấy phần cuối. Trên mặt hồ cũng là nổi lơ lửng một chút linh khí, như xương như ảo, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Bất quá, càng làm cho Tô Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, tại mảnh này Thái Cổ Đạo Hồ trung ương, có một gốc kết nối thiên địa thần vũ cổ thụ. Nhưng cổ thụ bốn bề đều bị mông lung tiên vụ bao phủ, cho nên thần niệm của hắn rất khó dò xét rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư thời khắc, trong đầu lại vang lên băng lãnh điện tử âm. Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ? Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm 10 cái ngụy trang thẻ, chú thích, thông qua nhân vật khí tức, có thể 100% mô phỏng ra đối ứng với nhau nhân vật hết thảy, hiệu quả tiếp tục một canh giờ, hai nhân vật cấm kỵ nguyên vật tử, La Thiên cảnh viên mãn, chú thích, có thể triệu hoán. Ba đặc thù vật phẩm cựu thiên tức ngưỡng, phẩm cấp. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên giới thiệu, Tô Thần tâm lý lập tức xuất hiện một cái kế hoạch, có lẽ cái này kế ly gián thật là có khả năng thực hiện. Ngụy trang thẻ xuất hiện, để hắn có thể nhóm lửa bất lương nhân, đại lôi âm tự, trời u tổ chức thế lực ba bên ở giữa thùng thuốc nổ, mà hắn thì có thể tọa sơn quan hồ đấu. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng vừa mới quẹt thẻ đến nguyên Phật tử, không nghĩ tới nơi đây đến Vân Hải bí cảnh, cũng có thể triệu hoán nhân vật cấm kỵ. Nhìn như vậy đến, huyền hoàng giới gánh chịu cực hạn là địa tiên, mà chỗ này bị bí cảnh chi địa, muốn viễn siêu nơi này. Cuối cùng, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phẩm giai không biết cựu thiên tức ngưỡng. Cựu thiên tức ngưỡng vũ trụ hỗn độn sáng sinh mới bắt đầu tiên thiên chí bảo, vạn tổ chi tổ nguyên, theo gió vô hạn tăng gọn, biến hóa vô cùng vô tận, đi theo Nazi, tiền cố, không có kẽ hở. Thời kỳ viết cổ, bị nhân tộc đại năng nữ hoa dùng cho bổ sung thiên địa không trọn vẹn, có thể thích hợp với thiên địa tạo hóa đồ vật bồi dưỡng, trồng trọt. Chương 355, khởi nguyên cổ thụ, độ tiên kiếp. Chương 355, khởi nguyên cổ thụ, độ tiên kiếp cái gì? Thứ này lại có thể là một kiện tiên tiên chí bảo, đây chẳng phải là cùng 36 phẩm hỗn độn thanh liên so sánh. Tô Thần tâm lý có chút hãi nhiên, nhìn qua hệ thống không gian trong hòm mãi kèm, cái kia ngoại hình cực giống một nắm đất vàng, hiện ra dị dạng màu vàng nóng. Chắc không được hệ thống phán đoán không xuất phẩm giai, loại bảo vật này chỉ sợ cũng chỉ có ở trong sách cổ mới có thể nhìn thấy chỉ tự phiến ngữ ghi chép. Ngay tại Tô Thần nhìn qua hệ thống thùng vật phẩm lúc, phía trước mây mù lượn lờ thái cổ đạo hồ dưới đáy đột nhiên truyền ra một cỗ chấn động âm thanh. Cái này chấn động âm thanh càng ngày càng vang dội, thậm chí là ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần trong lòng hơi rét. Công tử, tựa như là vậy quá cổ đạo giữa hồ, xuất hiện không rõ tình huống bên người Ngạo Kiếm Thiên Thu cao mày ngọn núi, mở miệng nói ra. Lấy tu vi của hắn, thế mà tại mây mù kia chìm nổi bên trong, cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Hoàng Kiếm Cô Thần hai đầu lông mày cũng hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt tựa như điện nóng nhìn phía trước, như muốn xuyên thấu qua cái kia nặng nề mây mù, xác minh trận tướng. Cũng liền tại lúc này, phía trước mảnh kia rộng lớn vô ngần thái cổ đạo hồ, ấp ủ thật lâu khí thế, tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Kinh khủng kinh khí từ trung ương mặt hồ truyền ra, lôi cuốn lấy vạn trượng sóng nước phóng lên tận trời, mặt hồ bình tĩnh chỉ một thoáng nhấc lên vô tận bọt sóng, cột nước xông thẳng lên trời, tựa như một tòa nguy nga cự tháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cỗ ba động này quá kinh khủng, liền xem như cách xa mấy vạn dặm xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nước hồ ngập trời thủy triều. Liền ngay cả Tô Thần cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Trong mây mù kia sóng cả, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó phát tác, trên mặt hồ nhấc lên tầng tầng bọt sóng, mấy trăm cây phảng phất thừa thiên cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, kết nối mặt hồ cùng thương khung chỗ sâu. Những cái kia phiêu phủ ở trên mặt hồ mênh mông sương mù, bị bất thình lình phong bạo quét sạch mà chỉ toàn, lộ ra một bức đủ để kinh hãi thế nhân chân dung. Tại mảnh này thái cổ đạo hồ trung ương, thế mà đứng vững vàng một gốc toàn thân rực rỡ kim, cành lá um tùm thông thiên cổ thụ. Nồng đậm đến cực hạn lực lượng bản nguyên, từ trong thân cây không ngừng tuôn ra, giống như thủy triều giống như trào lên đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh ngũ quang thập sắc, thế giới màu sắc sặc sỡ. Cổ thụ mặt ngoài là cấn lấy tầng tầng lớp lớp đại đạo phù văn, chặt cây kéo dài đến không gian bốn phía, phản phất là do vô hạn lực lượng bản nguyên cấu tạo mà thành. Lục lá cây màu vàng theo gió chập chờn, phát ra xa 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 tiếng vang, phiến lá mặt ngoài chảy xuôi xanh mơn mởn đường vân, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Không sai, sừng sững trong hồ là một gốc cực kỳ to lớn cổ thụ. Nhưng cây cổ thụ này so với bình thường khác biệt, hắn cơ hồ bao trùm toàn bộ thái cổ đạo hồ, rộng lớn vô biên, mịt mờ như hãn. Cái này cùng ban đầu ở Thiên Thủy Tông Càn Khôn tạo hóa trong ao, nhìn thấy gốc kia tràng ngộ đạo cây cực kỳ tương tự, nhưng người sau khí thế chi hùng vĩ, hoàn toàn không phải cái này tràng ngộ đạo cây có thể so sánh. Công tử, đó là một gốc lập tức liền muốn độ tiên kiếp khởi nguyên cổ thụ, một bên Ngạo Kiếm Thiên Thu mở miệng giới thiệu nói. Khởi nguyên cổ thụ? Ngươi nói là cây này, lập tức liền muốn độ kiếp hóa tiên phi thăng? Tô Thần ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Cái này cũng không đúng rồi, độ kiếp không đều là có lôi kiếp nương theo thôi, có thể cái này trên bầu trời đừng nói là lôi kiếp, liền ngay cả một chút mây đen cũng không thấy. Hẳn là, võ giả này cùng thực vật độ kiếp không giống mới. Ngay tại Tô Thần suy tư thời khắc, nơi xa gốc kia khởi nguyên cổ thụ, thế mà tại mãnh liệt rung động, dưới chân mặt hồ bắt đầu kịch liệt sôi trào, nương theo mà đến còn có bao quát mảnh này thái cổ đạo hồ đại lục, đều tại kịch liệt lắc lư, giống như điệu long xoay người mở dạng. Ngay sau đó, gốc này khởi nguyên cổ thụ chiếm cứ tại đáy hồ rễ cây, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây mặt ngoài kim quang chạy nhấp nháy, bốn phía hư không rủ xuống từng tia từng sợi đại đạo bản nguyên. Lập tức, lần này nguyên cổ thụ tận phân giải làm vô số điểm sáng, phiêu phù ở trên mặt hồ, sau đó lại ngưng tụ thành một vòng bóng người, sừng sững tại nguyên bản trong mặt hồ trên không. Đó là một vị tóc vàng lão giả lông mày trắng, trên người áo bào do từng mảnh lá cây bệnh, tản ra thánh khiết bạch mang. Tại lão giả này trên trán có một viên sáng chói ấn ký bên trong có một đạo chùm sáng màu vàng, long lánh chói mắt thần uy. Giờ khắc này, khởi nguyên cổ thụ hóa hình bóng người trên thân, một cỗ cường thịnh uy áp phóng thích mà ra, phản phất có thể chấn áp chư thiên thần vũ. Nương theo lấy lão giả khí tức phóng thích, nguyên bản sáng sủa bầu trời xanh thiên cung, qua trong giây lát ngưng kết vô số đen nhánh kết vân, ẩn chứa hủy diệt thế gian khí tức, ô áp áp che đậy mặt trời. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo thô to màu bạc điện mãng từ trong tầng mây chui ra, mang theo tính hủy diệt uy lực, hướng phía lão giả phách trả mà đến. Giang giác. Trên người lão giả màu vàng thần hoa đột nhiên bạo tăng, giống như thực chất giống như hóa thành một tầng kim quang chiến giáp bao trùm mà lên, cầm trong tay một thanh trường thương, đón lấy cái kia thô to kiếp lôi. Từng đợt chói tai nổ đùng băng lên, cả hai tương giao lúc, trong hư không phun nứt ra từng đạo kinh khủng vết rách, toàn bộ thiên khung phảng phất muốn đổ sụp. Tại cái kia dày đặc nổ vang âm thanh bên trong, lão giả kim quang chiến giáp đúng là vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm linh quang, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Bất quá lão giả lại là lông tóc không hư hại, trên thân vẫn như cũ có thần huy vàng nóng bao phủ toàn thân, trong đôi mắt kia lóe ra sáng chói kim quang. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một đạo kinh lôi giáng lâm, giống như thiên băng địa liệt, đem trọn tiến thiên không đều chiếu lên một mảnh huyết hồng, phía dưới thanh tịnh mặt hồ cũng theo đó nhuộm xích hồng. Đạo này tráng kiện kiếp lôi, so vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Oanh! Lão giả một quyền đánh ra, đem kiếp lôi ngạnh gánh vác, sau đó lần nữa huy quyền. Chương 356, sáng tạo cổ sinh, giao dịch. Chương 356, sáng tạo cổ sinh, giao dịch. Răng rắc răng rắc răng rắc. Một quyền này ẩn chứa lực phá hoại kinh người, đem hư không chấn động đến bặm mẹo, từng đạo vết rách hiện lên ở giữa không trung, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, đạo kia tráng kiện kiếp lôi cuối cùng không có đem lão giả phòng ngự đánh xuyên, vẹn vẹn chỉ là đối với nó mặc chiến giáp, tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Kiếp lôi bị một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời quang vũ vương vãi xuống. Trên người lão giả thần huy và nóng, cũng theo đó mở đi rất nhiều, thân thể mặt ngoài chiến giáp hiện đầy vết rạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ầm ầm, đôn đốt. Chân trời lần nữa truyền đến trận trận tiếng vang, nguyên bản huyết hồng tiên khung chuyển biến làm chói mắt màu tử kim, điện sáng ngân múa, lôi minh trận trận. Một đạo càng to lớn hơn tử kim kiếp lôi vạch phá thương khung, hướng phía lão giả mặt bành kích xuống. Đối mặt một kích này, lão giả toàn thân dâng lên sáng chói thần quang màu vàng, phía sau bầu trời dâng lên một gốc khởi nguyên cổ thụ hư ảnh, vô tận chạc cây kéo dài bốn phía, không ngừng thôn phệ lấy bốn bề thiên địa nguyên lực. Khởi nguyên cổ thụ hư ảnh, trọn vẹn cao tới vạn trượng, mỗi một cây chạc cây đều như là một đầu rồng có sừng, tản ra sinh cơ kinh người cùng sinh mệnh khí tức. Phá cho ta! Lão giả khẽ quát một tiếng, tay phải nắm tay, vung ra một cái kinh diễm tuyệt luân thần quyền. Trên nắm đấm kia, có phủ văn thần bí đang lóe lên, một loại khó tả khí tức tràn ngập mà mở, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một quyền này đánh ra, hư không phảng phất không chịu nổi loại lực lượng này, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Bành! Lão giả một quyền đánh vào trên bầu trời, hạ xuống tới tử kim kiếp lôi bên trên, một vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, cái kia tử kim kiếp lôi, thế mà bị một quyền này đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời màu tím quang vũ bay xuống. Trên bầu thiên kiếp lôi mặc dù biến mất, thế nhưng là trên người lão giả này kim quang chiến giáp lại là ầm vang sụp đổ. Hô! Lão giả thu hồi hữu quyền, một lần nữa lơ lửng ở trong hư không, trên mặt ngưng trọng dần dần thư giãn. Toàn thân tách ra một đạo sáng chói tiên mang, các loại đại đạo phù văn xen lẫn hư không, ở sau lưng ngưng luyện làm một vòng thần dị vòng sáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ hồn nhiên hủy diệt tinh hà cương nguyên khí hơi thở lưu chuyển khắp toàn thân. Mênh mông thần niệm chớp mắt bao phủ toàn trường, để tô thần bọn người quanh thân hộ thể cương cháo, bắn tung tóe điểm xuất phát điểm gợn sóng. Độ tiên kiếp kết thúc. Nhìn lên bầu trời bên trên tối lui kiếp vân, tô thần mỉm nói: "Công tử, người này vượt qua ba lần lôi kiếp, thành công phá cảnh thành tiên." Bên người Ngạo Kiếm Tiên Thu mở miệng nói ra, đôi mắt lại dừng lại tại lão giả kia trên thân. Trong mắt hắn, lão giả chỗ ngực lóe ra lưu quang, tiên hà nôn ba, thần quang bốn phía, giống như một viên hạch tâm giống như, khảm nạm tại trong độ ngực hắn ở giữa. "Công tử, lần này nguyên cổ thụ hóa hình thành người thành tiên sau, sẽ ở thể nội ngưng kết ra một viên nguyên quả, nếu là có thể nuốt vật này, cái kia chắc chắn triệt để kích phát võ giả tiềm lực, thậm chí có thể sinh ra huyết mạch phản tổ hiệu quả, là thế gian này hiếm có bảo vật." Khác một bên, Hoàng Kiếm Cô thần dựa vào Tô Thần bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: "A, còn có nghe đồn này. Bất quá giờ phút này hắn đã đột phá tới bắt đầu thiên cảnh, chẳng lẽ các ngươi có biện pháp để hắn giao ra?" Thông qua thần niệm một chuyện, Tô Thần tự nhiên cũng là chú ý tới lão giả kia chỗ ngực dị dạng. Cái này, nguyên quả, chỉ sợ đối với hắn chỉ sợ phi thường trọng yếu, sao có thể cứ như vậy tùy tiện giao ra đâu? "Công tử không cần phải lo lắng, người này đã đột phá bắt đầu thiên cảnh, coi như đã mất đi bên này nguyên quả, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương, cao nữa là chính là tu vi lùi lại nửa bước. Mà lại, lần này nguyên cổ thụ cực kỳ thần kỳ, chỉ cần có đầy đủ nhiều đại đạo bản nguyên, vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng sinh sản cái này nguyên quả, nếu có trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo cửu thiên tức ngưỡng, vậy thì càng tốt hơn." Ngạo Kiếm Tiên Thu tiếp tục giải thích nói. Nghe vậy, Tô Thần nhãn tình sáng lên, nhìn về phía trước lão giả thân ảnh, mang theo một vòng vẻ cùng nhiệt. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, hệ thống quẹt thẻ đến cửu thiên tức ngưỡng, đó không phải là để cho mình có thể đại lượng sinh sản cái này nguyên quả thôi. Đến lúc đó, hắn triệu hoán thuộc hạ mỗi người một viên, toàn bộ đều tiến hành một lần tẩy kinh phạt thủy, khủng bố chiến lực lại sẽ lên thăng một cái cấp bậc. Ngay tại hắn cân nhắc phân chia như thế nào lúc, nơi xa cái kia khởi nguyên cổ thụ sinh linh cũng chú ý tới Tô Thần đoàn người này. Hai tôn điệu tiên xung làm hộ vệ, đến cùng là phương nào thế lực truyền nhân, lại có phô trương lớn như thế. Lão giả tên là Sáng Tạo Cổ Sinh, chính là lần này nguyên cổ thụ biến thành người. Tại hắn nghỉ nó lúc, Tô Thần thân ảnh cũng tới đến phía trước hắn. Khởi nguyên cổ thụ hóa hình, ngược lại là hiếm thấy. Nhìn qua Sáng Tạo Cổ Sinh, Tô Thần sắc mặt lạnh nhạt nói: "Bản tọa Sáng Tạo Cổ Sinh, không biết các hạ hôm nay tới đây cần làm chuyện gì?" Sáng Tạo Cổ Sinh đánh giá Tô Thần, ánh mắt có chút lấp lóe. Mặc dù hắn chỉ là thuận miệng hỏi, thế nhưng là từ người trẻ tuổi kia trong lời nói, cũng mơ hồ cảm giác được lai lịch của đối phương thật không đơn giản. "Ta lần này đến đây cũng không ác ý, chính là hy vọng có thể cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch." "Giao dịch? Giao dịch gì?" Sáng Tạo Cổ Sinh ra chút hiếu kỳ. Tuy nói hắn thành công vượt qua tiên kiếp, bước vào bắt đầu thiên cảnh, nhưng hắn chính mình phi thường rõ ràng, thực lực như vậy có lẽ ở chỗ này trong bí cảnh có thể xưng bá một phương. Nhưng nếu là đặt ở ngoại giới, chút tu vi ấy căn bản không đáng chú ý. "Giao dịch rất đơn giản, ta cần ngươi vì ta sinh sản nguyên quả, mà ta thì có thể vì ngươi hộ giá hộ tống, miễn phí vì ngươi xuất thủ ba lần, đương nhiên đây là đang không vi phạm ích lợi của ta tình huống dưới." Tô Thần vừa dứt lời bên dưới, liền bị Thương Cổ Sinh vô tình đánh gãy. "Điều đó không có khả năng. Chuyện giao dịch không cần bàn lại, các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta độc thủ." Tô Thần câu nói kia, không thể nghi ngờ là kích phát trong lòng của hắn nộ khí, nguyên quả chính là tính mạng của hắn hay tâm, nếu như bỏ đi rơi, tu vi lùi lại đều xem như nhẹ. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng đáp ứng cuộc giao dịch này. "Ha ha, ngươi cho rằng vượt qua tiên kiếp đằng sau, liền ăn gối không lo? Ta muốn tại thần vực bên trong, nếu là có người biết được nơi đây trong bí cảnh tồn tại một gốc bắt đầu thiên cảnh cấp bậc khởi nguyên cổ thụ, nên sẽ nhắc lên như thế nào phong ba?" Tô Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, lộ ra nghiền ngẫm mà dáng tươi cười, nhìn chằm chằm trước mặt Sáng Tạo Cổ Sinh. "Ngươi cái này có ý tứ gì?" Sáng Tạo Cổ bộ sống sắc đột nhiên biến đổi. Tô Thần lời nói, hắn há có thể không rõ. Khởi nguyên cổ thụ vô luận để ở nơi đâu, vậy cũng là số một số hai bảo vật, nhất là kết xuất nguyên quả, đó càng là nhận tất cả mọi người ưu ái, cho dù là cùng cấp bậc tiên cảnh cường giả đều sẽ thèm nhỏ dại không thôi. Chương 357, đại chiến, một đối hai. Chương 357, đại chiến, một đối hai. Đợi thần vực mở ra sau, hắn nếu là như vậy tiến về, không khác cầm kim quá nhai hài đồng, sẽ khiến chú ý của mọi người, đến lúc đó vậy thì càng thêm nguy hiểm. Nhưng nếu là không thăng nhập thần vực, vậy hắn đời này chỉ sợ đều không thể phía trước tiến nửa phần. Nơi xa, quan sát đến sáng tạo của bộ sống bảng bên trên, vệ kia xoắn xuýt, mâu thuẫn thần sắc Tô Thần, không khỏi cười một tiếng. Lần này nguyên cổ thụ cùng với những cái khác sinh linh khác biệt, tại bước vào tiên cảnh đằng sau, nhất định phải tiến về thần vực, tìm kiếm cái kia cựu thiên tức nhưỡng tung tích, nếu không đời này tu vi cũng chỉ có thể dừng ở bắt đầu thiên cảnh. Suy tính như thế nào? Cùng ta hợp tác, ngươi còn có sống cơ hội, chí ít tại thăng nhập thần vực đằng sau, ngươi không cần lo lắng tùy thời tùy khắc đều có người muốn đưa ngươi săn giết, tại lấy nguyên quả. Tô Thần bước về phía trước một bước, trong miệng lời nói quanh quẩn tại sáng tạo cổ sinh bên hai, giống như một vị như ma quỷ tại mê hoặc lấy hắn. Hừ, muốn lao phu cùng ngươi hợp tác, người gì nói ngọng. Sáng tạo cổ sinh hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, bàng bạc linh hồn chi lực tràn ngập ra, đẩy lui Tô Thần nguyên bản bao phủ tại bốn phía thần niệm. Người này trẻ tuổi như vậy, thế mà có được như vậy thần niệm, nếu không phải là mình bước vào tiến cảnh, đem thần thức chuyển hóa làm thần niệm, chỉ sợ thật sự trúng kế của hắn. Ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút, đối với hắn cự tuyệt, Tô Thần cũng không có cái gọi là tức giận, ngược lại là lộ ra một bộ đáng tiếc biểu lộ. Không cần, công tử hay là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, lão phu sự tình cũng không nhọc đến phiền nhớ mong sáng tạo cổ sinh lắc đầu, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hắn cũng sẽ không đi tin tưởng một tên nhân tộc, Tô Thần trong miệng cho hắn hộ giá hộ tống, câu nói này nghe một chút là được rồi. Thần vực đây chính là bao gồm chư thiên vạn giới, so với nơi đây đến Vân Hải bí cảnh, càng là mênh mông vô số lần, liền liên vân biển bí cảnh bất quá cũng là dựa vào thần vực mà tồn tại. Cùng lắm thì, chính mình tiến về thần vực lúc, hơi cẩn thận một chút. Bất quá tại hắn lệnh đuổi khách bên dưới, Tô Thần một đoàn người cũng không rời đi, ngược lại là tả hữu bên người nhiều hơn hai bóng người, rõ ràng là Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Tu hai người. Người đây là ý gì, không đồng ý hợp tác, liền muốn đối với lão phu xuất thủ? Sáng tạo cổ sinh mày trắng trao lên, một cỗ không giận tự uy thần sắc phủ ở trên mặt. Nếu như là nửa canh giờ trước, có lẽ hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bây giờ hắn đã bước vào tiền cảnh, như thế nào hai tôn điệu tiên có thể uy hiếp? Vì sao chậm chạp không có động thủ? Bất quá là bởi vì kiêng kỵ Tô Thần thế lực phía sau, có thể tùy ý đem điệu tiên cường giả xung làm hộ vệ, có thể thấy được người trẻ tuổi kia thân thế nội tình sao mà thâm hậu. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ thêm ra một địch nhân. Nguyên bản còn muốn áp dụng nhu tính kế sách, chỉ tiếc người nào đó hắn cũng không mua chướng. Đối với loại người này, bản công tử chỉ có thể phía trên một chút món ngon, hảo hảo chiêu đãi vị lao tiền bối này. Tô Thần đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lạnh lẽo, mang theo Yến Quy Nhân cùng Võ Vô Địch hai người, thân ảnh như ánh sáng, cấp tốc độn hướng hậu phương, đem vùng chiến trường này giao cho Hoàng Kiếm Cô Thần hai người. Hai người các ngươi, muốn đối với lão phu xuất thủ. Sáng tạo cổ sinh sắc mặt hàng cổ nóng nhìn một phía, nhìn xem khí tức băng lãnh, chiến ý phun trào Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu. Mặc dù điệu tiên sớm đã vượt qua phá toái hư không phạm chủ, nhưng so với chân chính tiên cảnh đại năng, kém làm sao dừng bài ly. Vẹn vẹn là bắt đầu thiên cảnh tiên khu bảo thể, liền không phải địa tiên có thể đột phá, huống chi còn có cái này một thân chôn vùi tinh hà cương nguyên cùng như vực sâu như ngục thần niệm. Ba cái kết hợp, đủ để cho bất luận cái gì tiên cảnh phía dưới võ giả cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Bất quá, hắn thế mà từ tiền phương hai người này trong mắt, nhìn thấy một cỗ dục dịch chiến ý, cái này có chút không đúng đi. Bọn hắn không phải là sợ sẽ thôi. Ngươi rất mạnh, có tư cách kiến thức đến bản tọa toàn bộ thực lực. Cảm nhận được sáng tạo cổ ruột bên trên tràn ngập ra khí tức khủng bố, Ngạo Kiếm Thiên Tu cùng Hoàng Kiếm Cô Thần hai người, trong lòng tràn đầy vô tận chiến ý. Ánh mắt bắn ra ba thước thần mang, lăng lệ không gì sánh được sát ý, thuấn di khóa chặt hắn. Thằng nhãi danh cuồng vọng, các ngươi bất quá là chỉ là địa tiên, cũng dám thả ra như vậy nói bừa. Lão phu hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi hai tên tiểu bối này đến tột cùng có tư cách gì. Với anh, sáng tạo cổ sinh thể nội đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng, đương theo cỗ uy áp này quét sạch ra, khiến cho tứ phương không gian đều sinh ra kịch liệt bận mèo, tựa hồ sắp sụp đổ. Đây cũng là tiên cảnh đại năng thực lực sao? Tô Thần tâm thần đều bị rung chuyển, sáng tạo cổ sinh vẹn vẹn khí tức phát ra, cũng đủ để cho người ngạt thở. Dù là cách xa ngoài bản dạng, vẫn như cũ để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đối mặt đến từ sáng tạo cổ sinh tiên cảnh cường giả khí tức, Hoàng Kiếm Cô Thần, Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người đều là thân thể run lên, máu trong cơ thể phảng phất đều sôi trào lên. Thể nội lục ma cương nguyên, băng hoàng cương nguyên phóng thích mà ra, phong thiên tuyệt địa võ quy không tự chủ được vận chuyển lại, hai đạo cao ngạo vô tình, băng lãnh hít thở không thông kiếm ý quét ngang hư không. Cơ cờ ý tở TT trong phạm vi 10 vạn dặm tiên địa, đều bị cái này hai cỗ kiếm ý vặn bẹo biến hình. Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hai người bạo dũng chút xuống, hình thành riêng phần mình kiếm ý khí tràng, đem sáng tạo cổ sinh tiên cảnh khí tức ép lùi lại trở về. A, một đạo kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Lần này, sáng tạo cổ sinh trên khuôn mặt bò lên trên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn dựa vào khí tức nghiền ép hai người này để bọn hắn tối lui, không nghĩ tới không chỉ có mất đi hiệu lực, ngược lại còn bị đánh lui trở về. Mà lại, hắn thế mà từ trên người hai người này cảm nhận được một cỗ kinh dị chi ý, liền để lão phu nhìn xem, các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Sáng tạo cổ sinh tâm lý hiếm thấy xuất hiện một vẻ khẩn trương, đối mặt hai tôn địa tiên, hắn cũng có vẻ chẳng phải tự nhiên. Ông hư không sinh điện, phù văn xen lẫn. Một gốc vạn trượng lớn nhỏ khởi nguyên cổ thụ hiện hóa ở sau lưng của hắn, tách ra chói mắt thần mang, chiếu sáng toàn bộ thái cổ đạo hồ. Trên cây cổ thụ này hiện đầy đường vân thần bí, tản ra nồng đậm đến cực điểm khởi nguyên chi lực, để cho người ta liếc mắt một cái đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh dị. Chanh, chanh. Ngay tại sáng tạo cổ sinh dị tượng hiện hóa sau, trống trải trong hư không lại thêm ra hai đạo hoảng sợ cảnh tượng. Oanh, kiếm quang chảy nhấp nháy, hư không nổ đùng. Chỉ gặp Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu trên thân hai người, đồng thời tách ra sáng chói quang huy chói mắt, ở sau lưng của bọn họ đồng thời dâng lên hai đạo kim lam của sáng. Thái cổ đạo hồ trên không, đồng thời xuất hiện hai cái kỳ dị thiết tượng. Một cái là băng phong ngàn dặm dãy núi thế giới, vô số tuyết trắng sợi tơ trên không trùng chập chờn, rét lạnh tấu xương phong bạo quét sạch thần vũ, mang tới lại là một mảnh bị tuyết trắng mênh mang bao trùm dãy núi. Mà tại cái này tuyết trắng mịt mùng núi tuyết bên trong, lại có một thanh dài đến vạn trượng, toàn thân băng lam tản ra lạnh lẽo hàn khí, lưỡi kiếm sắc bén to lớn thần kiếm, thẳng tắp cắm ở sơn mạch trung ương. Băng lãnh kiếm ý, như muốn đông kết thế gian. Mà lại một bên khác, Hoàng Kiếm Cô Thần quanh thân, lại uy mắng hiện ra ước vạn trôi kim hoàng tế kiếm, mỗi một trôi tế kiếm đều có kinh khủng sắc bén khí tức, tản ra hủy thiên diệt địa kiếm ý. Rất nhiều nhiều vô số kể tế kiếm, ở sau lưng của hắn tạo thành một mảnh kim quang kiếm hải, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn tại bốn bề, chèn ép không gian vòng lại trên đó. Tại mảnh này kiếm hải trung ương, đồng dạng lơ lửng một thanh dài đến vạn trượng, toàn thân mạ vàng, kiếm thể mặt ngoài lạc ấn các loại thần văn cự kiếm. Chương 358, Khởi Nguyên Thánh Hộ chương 358, Khởi Nguyên Thánh Hộ tản ra hào quang, một lần để trên bầu trời rượu dương thất sắc. Đồng dạng kinh khủng kiếm đạo khí tức tàn phá hư không, cắt đứt ra vô số vết nứt, nội bộ ẩn chứa hoàng đạo chân ý, cọ rửa cả phiến thiên địa. Ba người phóng thích ra dị tượng, đã cải biến vùng thiên địa này, đảo loạn khí cơ. Một gốc cổ thụ, một mảnh thế giới băng tuyết, một chỗ kim hoàng kiếm hải. Dưới mắt, ba người bọn họ liền như là chúa tể thế giới thân ảnh, đứng ngạo nghễ hư không chi đỉnh. Kiếm đạo quy tắc, kiếm đạo cơ nguyên. Nơi xa lơ lửng ở trong hư không sáng tạo cổ sinh, nhìn về phía trước cảnh tượng, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Chết không được, bọn hắn có dũng khí đối mặt chính mình, thì ra sự chênh lệch giữa bọn họ, bất quá là trên cảnh giới xưng hô, mặt khác đều cơ bản không thay đổi. Lập tức, một trận thần ma đại chiến lập tức mở màn. Càng khủng bố hơn kiếm đạo quy tắc, từ Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người thể nội phun ra ngoài, hoảng sợ khí tức ba động, đem tất vương thiên địa đặt vào tầm kiểm soát của mình. Đối mặt một tôn chân chính đặt chân tiên cảnh đối thủ, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Tuyết tầng đêm, đêm giấu đi mũi nhọn, hàn xương thê khói một kiếm phong chẳng biết lúc nào, Hoàng Kiếm Cô Thần trong tay, thêm ra một thanh phát ra đế uy thần kiếm, kiếm này toàn thân mạ vàng, chảy xuôi quần quần vầng sáng màu vàng. Đế phẩm thần kiếm, Đồ Tô Cô Tâm. Hoàng kiếm không máu, đây là một thanh trong kiếm hoàng giả, tại nó xuất hiện một khắc này, hư không cũng vì đó chấn động, vô số kiếm mang xé rách trường không, phản phất muốn chặt đứt thiên địa thương khung. Hoàng Kiếm Cô Thần lãnh mâu nhìn chăm chú, toàn thân cương nguyên cùng lục ma kiếm quy thoáng chốc dung nhập vào Đồ Tô Cô Tâm ở trong, hướng phía trước sáng tạo cổ sinh lao đi. Một kiếm ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đế phẩm thần kiếm. Sáng tạo cổ sinh con mắt có chút sáng lên, tâm niệm vừa động, sau lưng gốc kia khổng lồ khởi nguyên trên cổ thụ, lập tức nô ra bên dưới vô tận khởi nguyên rễ cây, hướng Hoàng Kiếm Cô Thần quấn quanh mà đi. Bá. Trong chốc lát, kiếm thế ngập trời. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế, từ Hoàng Kiếm Cô Thần trên thân lan tràn mà ra, phảng phất một tôn vô địch kiếm thần, sừng sững giữa thiên địa. Suy suy, kiếm quang lập lòe, từng cây khởi nguyên thân cảnh trực tiếp bị xích hồng kiếm mang chặt đứt, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trong giây lát, liền thuấn di đến sáng tạo cổ rốt trước. Kiếm bắt đầu thiên hạ quý nhất, lại là một kiếm chém ra, không có gì sánh kịp hoàng đạo chân ý bị ngưng tụ tại trên lưỡi kiếm, xé rách không gian trở ngại, hướng sáng tạo cổ sinh chém tới. Kiếm đạo quy tích quỷ quệ khó lường, không cách nào bắt được kiếm quang quy tích, chỉ có thể nhìn thấy hư hào tàn ảnh, để cho người ta khó mà ngăn cản một kiếm này. Khởi Nguyên Thánh Hộ, sáng tạo cổ bộ sống lộ cười lạnh, trên thân đột ngột hiện ra một tầng nhàn nhạt màu nâu xanh sương mù, từng sợi màu xanh biếc khí kình lượn lờ tại bốn phía. Trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một mặt bao quát nửa mảnh thiên địa tâm chắn, trên tấm chắn là cấn vô số phù văn cổ lão, sáng chói lục quang chiếu rọi mà ra. Xoẹt. Kiếm quang rơi xuống, lại như chạm tại trên tường đồng bách sắt, phát ra một trận chói hai tiếng leng keng. Một đầu dài đến vạn trượng ngân sâu, đột nhiên xuất hiện tại sáng tạo cổ khi còn sống phương tấm kia xanh biếc tấm chắn mặt ngoài, hiện lên một tầng màu xanh nhạt màng ánh sáng, ngăn cản lại Hoàng Kiếm Cô Thần công kích. Lão phu nói qua, ngươi là không thể nào đánh vỡ thiên địa quy luật. Mặc dù giữa hai người đều là cơ nguyên, võ tắc va chạm, bất quá tại trên thực chất hay là tồn tại trên lệch nhất định. Nói nhảm nhiều quá. Tuyết Minh trời tang, Hoàng Kiếm Cô Thần lánh mâu lóe lên, một vòng lánh lệ tại đáy mắt tràn ngập mà mở. Suy. Kiếm quang lóe lên, phá toái hư không, hướng sáng tạo cổ sinh lần nữa chém tới. Suy suy suy. Tương đạo kiếm mang không ngừng chém vào tại xanh biếc trên màn ánh sáng, bắn tung tóe cả số ưu thuộc thiên hoa. Giờ khắc này, kiếm quang sáng chói chói mắt, chói lọi không gì sánh được, giống như một vòng liệt nhật, chiếu rọi tứ phương không gian một trận bận mèo. Ngay tại cái này, Hoàng Kiếm Cô Thần xuất thủ tiếp theo một cái trước mắt, Ngạo Kiếm Thiên Thu đồng dạng lướt đến, cầm trong tay băng lăng rồng mạt tản mát ra hơi lạnh tấu xương. Ngập trời băng hoàng cương nguyên rót vào kiếm thể, khiến cho mặt ngoài kết lên một tầng mờ nhạt băng giáp, xanh thẳm kiếm mang chớp mắt rơi xuống, mang tới uy thế không thể so với Hoàng Kiếm Cô Thần kém. Một kiếm này, có thể chạm diện che cảnh. Hoàng Kiếm Cô Thần, Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người cùng nhau công kích, cơ hội là đồng thời phát động, để sáng tạo cổ sinh ra chút không có kịp phản ứng. Một kim, một lam song sắc dung hợp, sát nhập làm một trôi dài đến 100,000 trượng làm kim sắc thần kiếm, ngang qua thương cùng, mang theo khủng bố tuyệt luân kiếm ý cùng lạnh thấu xương không gì sánh được hàn ý, từ trên xuống dưới, hung hăng hướng phía sáng tạo cổ sinh chém giết mà đến. Tốc độ thật nhanh. Cảm nhận được khí tức kinh người kia bị áp, cùng cái kia phô thiên cái địa cuốn tới cường hãn kiếm thế, sáng tạo cổ sinh trong lòng nhịn không được dâng lên một vòng kinh ngạc. Lập tức, sau lưng của hắn gốc kia khởi nguyên cổ thụ tách ra chói mắt hào quang, bàng bạc cương nguyên rót vào trước người tấm chắn bên trong, hình thành một tầng nặng nghề màu bích lục lồng ánh sáng. Giang giác, hai thanh trường kiếm đồng thời chạm tại trên tấm chắn, bắn tung tóe ra một đạo chói mắt hỏa tinh, hỏa hoa bắn tung tóe bát phương. Ba người chiêu thức đụng vào nhau, khiến không gian thủy triều cuộn lên, hướng về bốn bề bao phủ mà đi. Chương 359, Cổ Nguyên Bực. Chương 359, Cổ Nguyên Bực Bảnh. Một đạo càng thêm dữ tợn vết nứt xuất hiện ở trên tấm chắn, vô số kỳ dị phù văn lấp lóe, không ngừng tràn vào nhanh chóng chữa trị. Ngay sau đó, sáng tạo cổ ruột ảnh lấp lóe, trong chớp mắt đi vào hoàng kiếm cô thần đỉnh đầu, năm ngón tay khép lại thành quyền bung ra. Thoáng chốc, hư không đổ sụp, kính nát thanh âm truyền khắp thần vũ. Bốn phía thiên địa linh khí giống như bị rút khô, dung nhập vào sáng tạo cổ sinh trong một quyền này, khủng bố đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt ầm vang nổ tung lên, nhấc lên gió cuồng bạo. Ầm ầm. Hoàng kiếm cô thần nhíu mày, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trong tay tản ra kiếm khí lăng lệ đồ tô cô tâm, liền rời tay bay ra, đón nhận sáng tạo cổ sinh một quyền này. Phanh phanh phanh. Trong hư không truyền đến liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, hai người thân thể không khỏi đồng thời hướng về sau lùi lại, trong đó hoàng kiếm cô thần bị trên trôi kiếm truyền mà đến tự lực, đẩy lui đến ngoài trăm bước. Bất quá, sáng tạo cổ sinh cũng không dừng lại, ngược lại là lần nữa tụ lực vung ra một quyền, hướng phía bên phải hư không ngang nhiên oanh ra. Đồng dạng đem một thanh màu băng lam thần kiếm đẩy lui, sau đó một chân rơi xuống đất run lên, cả vùng không gian lập tức khuấy động lên hỗn loạn sóng biển. Đem dấu ở trong hư không ngạo kiếm thiên thu bước đi ra, ngay sau đó lại là nhô ra đại thủ, hồn nhiên cương nguyên ngưng tụ thành hàng, võ đạo quy tắc trấn áp thiên địa. Khiến ngạo kiếm thiên thu thân ảnh lấp lóe, cầm trong tay băng lăng long mã tuấn di đến sáng tạo cổ sinh phía sau, xanh thảm kiếm mang xé rách thiên địa, hướng về sau lưng của hắn. Băng lam dưới mũi kiếm, để lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Vạn mẹo như cỏ không gian, tức thì bị cái này một vòng hàn quang xuyên thủng, chôn vùi thành hư vô bực sâu. Cổ nguyên bực, ông. Nguyên bản cực tốc xuyên thẳng qua ngạo kiếm thiên thu, tại khoảng cách sáng tạo cổ sinh ba thước chỗ, bị nạnh sinh sinh ách chế trụ, tùy ý hắn như thế nào phát lực, đều không thể đem chui kia băng phong thiên địa hàn băng thần kiếm, hướng phía trước một kia. Theo sát phía sau, lại là nên đón một con chức bao khỏa phủ văn màu xanh quyền cương. Bành! Không gian phá toái, gợn sóng hóa thành thủy triều. Ngay tại ngạo kiếm thiên thu giải trừ cấm chế sau, chuẩn bị xuất thủ phản kích lúc, bị một quyền này đánh, chỉ có thể đem đế kiếm hướng ngang ngăn trở trước người, cả người bởi vì quán tính, hướng về sau lại phi hành mấy trăm trượng. Mặt hồng tuyết chạm ma diện mục, hoàng kiếm cô thần sầm mặt lại, bàn chân bỗng nhiên đạp đất, toàn bộ thân thể giống như đạn tháo, hướng phía sáng tạo cổ sinh kích xạ mà đi. Trong tay đổ tô cô tâm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, kiếm quang sáng chói xé rách hư không, chém ra một đạo làm cho người kinh dị kiếm hồng. Ngàn dặm quyết giết, cùng lúc đó, nơi xa ổn định thân ảnh ngạo kiếm thiên thu, sắc mặt cũng là không khỏi nổi lên một tia băng lãnh, kinh khủng băng hoàng cương nguyên điên cuồng rót vào trong tay đế kiếm, cường hành thần niệm phối hợp băng hoàng kiếm quy, trong chớp mắt buộc phát ra mấy lần tại bình thường uy năng. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ba động, từ băng lăng long mặt bên trong bắn ra, tại cái kiếm màu băng làm trên kiếm quang hình thành từng vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy. Hưu, thân ảnh như ánh sáng, kiếm mang liệt thiên. Ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong, lại là hai đạo tràn ngập cao ngạo, băng lãnh kiếm hồng, từ hai bên trái phải hai bên chém giết mà đến. Trong tích tắc, thái cổ đạo hồ trên không, phản phất đều bị cái này hai đạo băng lam, kim hoàng kiếm hồng cho bao phủ, trong toàn bộ không gian tràn ngập ra băng lãnh túc sát khí tức, cái kia cố rét lạnh thấu xương sát cơ để cho người ta tê cả da đầu. Một màn này, để nơi xa quan chiến yến vi nhân, võ vô địch hai người thật kinh, trong nháy mắt kéo căng, khiến cho trong lòng của bọn hắn, nhịn không được sinh ra một loại dùng mình ảo giác, phản phất cái kia hai đạo kiếm hồng những nơi đi qua, hết thể sự vật đều sẽ bị vỡ nát. Bằng vào điệu tiên tu vi có thể cùng lao phu giao thủ, đủ để khiến các ngươi kiêu ngạo, bất quá mạnh hơn điệu tiên chi kiếm cũng không có khả năng phá vỡ chân chính tiên cảnh phòng ngự. Nhìn qua lại tiếp tục đánh tới ngạo kiếm thiên thu cùng hoàng kiếm cô thần hai người, sáng tạo cổ sinh tâm lý không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Vẹn vẹn chỉ là địa tiên, thế mà liền cho hắn một loại khác cảm giác áp bách. Nếu là bọn họ ở vào cùng một cái cảnh giới, chính mình có lẽ vẫn thật là đến ngòm tại đây. Đốt. Tất cả thiên địa làm một tĩnh. Một vòng vô hình làn sóng từ sáng tạo cổ sinh thể nội quét sạch bốn bề, kinh khủng cấm chế chớp mắt giáng lâm tại hoàng kiếm cùng ngạo kiếm hai người trên thân. Một cái trắng loáng tay ngọc phật ra, năm ngón tay nắm ngang. Cờ giác. Hư không nổ đùng. Ngạo kiếm tiên thu thân ảnh dừng lại tại hư không, trong tay băng lăng long mặt bị bàn tay ngọc này tóm chặt lấy, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, cắt đứt tại tay ngọc mặt ngoài bắn tung tóe bốc cháy hoa. Tùy ý hắn như thế nào rót vào cương nguyên, vẫn như cũng bị gắt gao bắt lấy, không cách nào hướng về phía trước cũng vô pháp tối lui. Đúng lúc này, phía sau lấp lóe kim quang, một vòng tựa như tiêu dương kiếm quang lướt đến, phá vỡ trói buộc tại hoàng kiếm cô thần cấm chế trên người, rơi vào sáng tạo cổ sinh phía sau. Một kiếm chém tới. Hừ. Sáng tạo cổ sinh quát lạnh một tiếng, thể nội cương nguyên chớp mắt bộc phát. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng kình phong từ hắn thể nội bộc phát, phía sau đột nhiên hiện hóa ra một vòng xanh biếc vòng xoáy, đem cái kia kim hoàng kiếm hồng hấp thu hầu như không còn, kinh dị kiếm mang bẹn bẹn chỉ là nhấc lên vạn trượng gợn sóng, nhưng như cũng không cách nào phá mở tầng phòng ngự kia. Vẫn không rõ thôi. Sáng tạo cổ ruột thân thể chấn động, lực lượng kinh khủng lan hướng bốn phía, cái kia cỗ kỳ dị cấm chế xuất hiện lần nữa, áp chế hoàng kiếm cô thần cùng ngạo kiếm thiên thu hai người thân ảnh lấp lóe, cầm trong tay đế kiếm phá không lui về. Xa xa hư không, thân ảnh của hai người đặt chân nơi này, một tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh lùng ngắm nhìn sáng tạo cổ sinh. Nguyên lai, đây chính là bắt đầu thiên cảnh đại năng, toàn lực bộc phát lực lượng. Một bên khác, ngay tại quan chiến Tô Thần bọn người, cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Nhất là Tô Thần, giữa vầng trán của hắn hiện ra một vòng lo lắng. Dù sao, hắn cũng không xác định Ngạo Kiếm cùng Hoàng Kiếm hai người có thể hay không ngăn chặn lần này nguyên cổ thụ. Công tử không cần phải lo lắng, hai người bọn họ còn chưa từng biểu hiện ra lực lượng chân chính trong đầu, vang lên cổ Trần Sa thanh âm. Ý của ngươi là, cái này sáng tạo cổ sinh đánh không thắng Ngạo Kiếm bọn hắn? Không sai. Hai người bọn họ tu vi tuy nói chỉ có địa tiên, nhưng nếu là toàn lực bộc phát, coi như là bình thường bắt đầu thiên cảnh, cũng không có khả năng bắt lấy bọn hắn. Huống chi, lần này nguyên cổ thụ căn bản không có cái gì lực công kích, có thể áp chế Ngạo Kiếm thiên thu bọn hắn, bất quá là ỷ vào trên tu vi chênh lệch. Đang nghe cổ Trần Sa sau khi giải thích, Tô Thần tâm lý cũng là thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục an tâm quan chiến đứng lên. Lập tức mang theo nhà các ngươi công tử rời đi nơi này, nếu không đừng trách lao phu hạ thủ vô tình. Nhìn xem khí tức ba động ngay tại bước lên, viễn siêu bình thường điệu tiên Ngạo Kiếm thiên thu cùng Hoàng Kiếm cô thần hai người, sáng tạo cổ sinh ngữ khí sinh lạnh nói, như bóng với hình sát ý trải rộng vào hư không. Mặc dù hắn kiêng kỵ Tô Thần thế lực sau lưng, nhưng không có nghĩa là uy nghiêm của mình có thể nhận khiêu khích, nếu như hai người này còn tiếp tục công kích, vậy mình liền không để ý đem bọn hắn xóa đi. Lao giả, thật sự cho rằng chúng ta không phá nổi ngươi mai rùa này thôi. Lạnh lẽo tiếng nói vừa dứt, Hoàng Kiếm cô thần chính là dẫn đầu xung ra, một đôi mắt nở rộ băng lãnh tinh mang, không gian xung quanh đều phảng phất muốn ngưng động. Ở sau lưng của hắn, lặng lẽ dâng lên một tôn trăm vạn giảm độ cao thần thể pháp thân. Kinh khủng sát lục chi ý xen lẫn hư không, cả cỗ pháp thân hiện ra hoàng sợ màu đen sẫm, tàn phá bừa bãi kiếm khí quanh quẩn tại quanh thân một cô vô hình sát phạt khí tức, bao phủ thiên cung. Viên mãn tiên địa thần thể, lục ma kiếm thể. Đương theo bộ pháp thân này xuất hiện, nguyên bản còn vững như bàn thạch cấm chế, giờ phút này lại nổi lên một tia vết nứt, trong phạm vi 10 vạn dặm không gian, càng là im ắng chôn vùi thành hư vô. Viên mãn thần thể. Cảm nhận được cái kia cỗ vô địch sát lục chi ý, còn có cỗ kia đặt chân hư không thần thể pháp thân sau, sáng đạo cổ sinh con ngươi co rụt lại, chậm nhẹ tiêu lối ra. Thân là khởi nguyên cổ thụ hóa hình, hắn tự nhiên là biết thiên địa thần thể bốn chữ này hàm kim lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cùng cảnh vô địch, vượt cấp mà chiến. Ngươi rất vinh hạnh, có thể kiến thức chúng ta thực lực chân chính. Ngạo Kiếm Thiên Thu lạnh lẽo thoại âm rơi xuống, hư không đột nhiên chuyển biến, đổ sụp thành hư vô. Ở sau lưng của hắn, đồng dạng xuất hiện một tôn cao trăm vạn giảm thần thể pháp thân. Ngập trời băng hoàng cương nguyên nhuộm dần hư không, để trong phạm vi 10 vạn giảm không gian đều đồng kết lên một tầng nặng nề băng giáp. Toàn thân màu băng lam, tản mát ra trận trận hàn khí pháp thân đặt chân hư không, trên thân thể chảy xuôi màu lam nhạt phù văn, kinh dị kiếm ý, hàn khí bóp méo không gian. Pháp thân xuất hiện, lại lần nữa để Ngạo Kiếm Thiên Thu khí thế trên người, lại tăng lên một cái cấp bậc. Viên mãn tiên địa thần thể, băng hoàng kiếm thể. Thấy vậy, sáng tạo cổ sinh thần sắc đột nhiên ngưng tụ, đáy mắt đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, hai người này đều người mang tiên địa thần thể. Các ngươi không phải huyền hoàng giới người, các ngươi đến từ thượng giới thần vực. Sáng tạo cổ sinh trầm giọng hỏi, trong lòng rung động không thôi. Mặc dù bản thể của hắn là một gốc khởi nguyên cổ thụ, chính là thế gian hiếm thấy chi bảo, nhưng ở trên phẩm chất so với trong nhân tộc tiên địa thần thể, cả hai không phải một cái lựa gốc. Chương 360, Lục Ma kiếm thể, Băng Hoàng kiếm thể, hợp nhất chương, chương 360, Lục Ma kiếm thể, Băng Hoàng kiếm thể, hợp nhất chương, dù sao khởi nguyên cổ thụ cũng không phải là cá thể đơn độc, phiếm chỉ một số lượng khổng lồ chủng quần, tại toàn bộ khởi nguyên cổ thụ trong chủng tộc, hắn xếp hạng cũng không gần phía trước. Có lẽ, chỉ có tại tu vi tấn thăng đến La Thiên cảnh sau, khiến toàn thân tiến hành một lần thăng hoa, mới có thể so sánh nhân tộc thần thể uy năng. Cho dù là ban đầu ở thần vực bên trong, thiên địa thần thể cũng là vạn cổ hiếm thấy. Lần này, mình cùng hai người này tu vi chênh lệch, trong khoảnh khắc liền bị thần thể uy năng chỗ san bằng, huống chi đây là hai bộ viên mãn cấp bậc thần thể. Một đối một tới nói, đối với hắn đều có chút không thực tế. Dám can đảm cự tuyệt công tử thịnh tình, ngươi là này đánh đổi mạng sống đại giới. Băng lãnh vô tình tiếng nói, từ Ngạo Kiếm Thiên Thu trong miệng truyền ra. Lập tức hai người toàn thân cương nguyên đột nhiên rung động, phía sau pháp thân hướng về phía trước bước ra, cùng mình hòa làm một thể. Lục ma pháp thân hợp nhất, băng hoàng pháp thân hợp nhất, pháp thân dung hợp, để Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người quanh thân đều khuấy động ra từng vòng gợn sóng, mắt trần có thể thấy kinh khủng cương nguyên như là núi lửa bộc phát giống như dâng trào, riêng phần mình trong tay đế kiếm chết xạ ra chói mắt thần mang. Hai người bốn bề không gian đều đang lặng lẽ tiêu tan, nếu như bọn biển giống như biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra phía sau hư vô vực sâu cũng đang dần dần sụp đổ, giữ tận kinh dị vết nứt tràn ngập tại các nơi, làm cho cả tiểu thế giới bầu trời trong chớp mắt ám trầm xuống tới. Phải biết, nơi đây đến Vân Hải Bí Hoàng cảnh vực, đủ để so sánh hơn phân nửa huyền hoàng giới lớn nhỏ, vẹn vẹn là dưới chân bọn hắn mảnh đại lục này đều có nhất cảnh chi địa quy mô. Trong tuyệt không sáng ngạo thiên ngọn núi, Ngạo Kiếm Thiên Thu tại dung hợp song pháp thân đằng sau, toàn thân cương nguyên lưu chuyển, cầm trong tay băng lăng long mạt cực tốc lướt đến, một vòng kinh dị hàn quang xé rách thần vũ, hướng phía trước sáng tạo cổ sinh. Xé rồi, kiếm mang chưa đến, liền để sáng tạo cổ sinh bốn bề không gian sinh ra mấy trăm đạo cháo nước vết nước, tồi kim đoạn thiết cương phong từ trong cái khe tuôn ra, đem không gian bốn phía cắt chém thành mảnh vỡ. Thật là khủng khiếp kiếm ý, thật bén nhọn kiếm thuật. Nhìn thấy một màn như thế, sáng tạo cổ sinh nhịn không được hít sâu một hơi. Ngạo Kiếm Thiên Thu thực lực so với chính mình tưởng tượng còn cường hãn hơn. Cái này thần thể tăng phúc hiệu quả, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đối mặt hàn quang này sóng gợn kiếm mang, sáng tạo cổ sinh hít sâu một hơi, bên ngoài thân hiện ra một vòng kỳ dị chú văn, đồng dạng vận chuyển cương nguyên hội tụ ở nằm đấm, khởi nguyên quy tắc, gió quyền quy tắc miêu tả sinh động, toàn bộ ra chỉ tại quyền cương bên trong. Nhắm ngay về kia băng làm kiếm quang, ầm vang đánh ra. Ở sau lưng của hắn trong hư không, cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo vạn trượng lớn nhỏ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự quyền phóng lên tận trời, mang theo không gì sánh được mãnh liệt uy thế, thẳng hướng Ngạo Kiếm Thiên Thu. Cổ thụ chấn trời, thần quyền lăng không. Vành, vành, vành. Cự quyền cùng thần kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Nghiễm nhiên tại trong lúc giao thủ không gian, bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa khung âm, va chạm đối với kích sinh ra dư ba, hướng về bốn phía hư không quét ngang, ven đường chỗ qua không gian đều toàn bộ sụp đổ, bạo tạc. Cho dù là tại phía xa bên ngoài vạn dặm, quan chiến Tô Thần bọn người cũng là nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, võ vô địch xuất thủ ngưng tụ thành vòng bảo hộ, thế mà bị xé mở mấy đạo vết nứt. Theo sát phía sau, một cỗ mênh mông gió lốc đánh tới, đem tất cả mọi người thổi đến, lại hướng về sau bay ngược vào trượng. Đây chỉ là giao thủ một kích, sinh ra hiệu quả. Còn tốt trong bọn họ, tất cả mọi người tu vi đều bước vào thiên nhân cảnh trở lên, bằng không cái kia vừa rồi dư ba, đủ để cho bọn hắn toàn bộ bạo thể mà chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong lúc giao thủ vạn dặm không gian, sớm đã hóa thành một vùng phế tích, cả vùng không gian khắp nơi đều là dữ tợn vết nứt. Còn chưa chờ sáng tạo cổ sinh tỉnh táo lại, Hoàng kiếm cô thần lại nắm lấy đồ tô cô tâm chém tới, thế không thể đỡ kiếm khí xé rách tầng tầng không gian, thẳng tới mặt của hắn. Thượng Thiên Quyết Bắc Phong Tuyết Khóc, một thanh to lớn mạ vàng trường kiếm giết vào sáng tạo cổ sinh trước mặt, trong chớp mắt phá vỡ tấm kia xanh biết tấm chắn, để cả người hắn lông tơ đều dựng lên. Đó là tử vong giáng lâm hương vị. Cổ nguyên bực vạn sinh băng trời, chỉ gặp sáng tạo cổ sinh chỗ ngực, tách ra một vòng ánh sáng chói mắt, bên người đột ngột xuất hiện một cái xanh biết đại thủ, trực tiếp khóa chặt lại Hoàng kiếm cô thần thân ảnh, phối hợp hai đại quy tắc chi lực tụ lại. Năm ngón tay khép lại vung ra, chống đỡ tại lưỡi kiếm sắc bén bên trên, lần nữa bộc phát ra kinh thiên sóng biển. Hiu, hiu, hiu. Ba người ở giữa lần đầu giao phong sau khi kết thúc, thân ảnh nhao nhao hóa thành lưu quang phong tới cao hơn, chô càng sâu tinh khung địa vực đại chiến. Khen, bang, từng đạo kim loại tiếng nổ đùng đoàng từ trên chín tầng trời trong tinh không rơi xuống. Tam đạo như ma giống như thần giống như thân ảnh, lẫn nhau công phạt vây giết. Hoàng kiếm cô thần cùng ngạo kiếm thiên thu tốc độ của hai người quá nhanh, giống như hai đầu tia sáng xuyên thẳng qua tại trong tinh không hắc ám. Cầm trong tay phát ra kinh dị kiếm ý đế kiếm, ở trong tinh không không ngừng xuyên thẳng qua du tẩu, mỗi một lần chém ra kiếm mang đều để sáng tạo cổ sinh cảm nhận áp lực thật lớn. Nhìn, hai người đều tại riêng phần mình công kích, kỳ thực lẫn nhau phối hợp, kiếm chiêu dính liền không gì sánh được xảo diệu. Một sáng một tối, một chủ một phó, phối hợp với nhau không chút nào cho sáng tạo cổ sinh bất kỳ ra chiêu cơ hội. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, vô ngần sâu trong tinh không không ngừng truyền đến sụp đổ tiếng vang, trên bầu trời thời gian dần trôi qua âm trầm, toàn bộ vân hải bí cảnh đều tại kịch liệt run rẩy. Ba đạo thân ảnh lẫn nhau công phạt, kiếm quang cùng quyền ảnh lấp lóe ở trong tối trầm trong màn trời, tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể bắt, chỉ có thể nhìn thấy thiên khung chỗ sâu không ngừng có hư không sụp đổ, truyền đến trận trận tấm gương tiếng vỡ vụn. Trong vòng mấy cái hít thở, vân hải bí cảnh phương bắc không gian sớm đã là hiện đầy vết nứt, giống như mạng nhện hướng ra phía ngoài kéo dài. Theo một tiếng nổ đùng sau, ba người thân ảnh nhất thời tách ra, kéo ra chiến trường ở giữa khoảng cách. Toàn thân chạy xuôi khởi nguyên cơ nguyên, phía sau hư không sừng sững khởi nguyên cổ thụ sáng tạo cổ sinh đứng sừng sững hư không, ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn chăm chú phía trước hai bóng người. Mặc dù vân hải bí cảnh nội không có bên ngoài huyền hoàng giới áp chế, hắn cái kia một thân bắt đầu thiên cảnh tu vi có thể không giữ lại chút nào sử dụng, nhưng đối thủ thế nhưng là hai tôn người mang thiên địa thần thể địa tiên, tuy nói cả hai ở giữa tu vi tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng những này đã sớm bị viên mãn thần thể san bằng. Địa tiên, đế phẩm thần kiếm, viên mãn thiên địa thần thể, ba cái nhân tố chồng chất lên nhau, để áp lực của hắn tăng lên gấp bội, đến mức cho hắn sinh ra một loại ảo giác, giống như là đối mặt hai vị cùng cảnh võ giả. Cái này khiến nội tâm của hắn có chút sợ hãi, hắn tiên khu bảo thể, tại hai người cùng nhau công kích đến, sắp đến cực hạn. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện sáng tạo cổ sinh ra thịt mặt ngoài, cũng là hiện đầy vết rạn, giống như một cái sắp phá toái đồ sứ. Nếu không phải có viên kia nguyên quả, chính liên tục không ngừng chuyển vận cơ nguyên, chỉ sợ vừa rồi hắn liền đã bị thua. Không hổ là bắt đầu thiên cảnh cường giả, có thể cùng chúng ta hai người giao thủ kiên trì lâu như vậy, bất quá ngươi cũng nên kết thúc. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ tiếc ngươi cũng không biết được đạo lý này. Nương theo lấy hai người tiếng nói rơi xuống, trong hư không vang lên theo hai đạo binh mâu sát phạt thanh âm. Chanh, chanh. Tại Hoàng kiếm cô thần cùng Ngạo kiếm tiên thu phía sau, đồng thời dâng lên một đạo bình thiên của sáng, giống như thực chất thần binh phong mang, từ trong con ngươi của bọn họ bắn ra, quanh quẩn quanh thân kiếm thế phun ra ngoài, quét sạch thiên địa. Hai vị các hạ thật sự là thật vô lễ, cái này nguyên quả sao mà trọng yếu, nếu là giao cho các người, ta còn có thể có đường sống thôi. Huống chi, các ngươi đây là hai vị địa tiên, dám can đảm ở trước mặt Lao Phu vung uy phong như vậy, chẳng lẽ coi là Lao Phu không dám ra tay? Sáng tạo cổ sinh tức giận hất lên ống tay áo, mênh mông thần niệm quét ngang hư không, áp chế hướng hai người dâng lên kiếm thế. Hắn một thân tu vi này, bản nguyên đều tập trung ở viên này nguyên quả bên trên, nếu như cưỡng ép bỏ đi, chỉ sợ tu vi lùi lại đều là nhẹ nhất, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp tại chỗ nhục thân bạo liệt, thần hồn tán loạn. Xem ra đến, ngươi là không có ý định cho chúng ta một bộ mặt. Đã ngươi không cần nói, vậy thì do chúng ta huynh đệ hai người giúp ngươi thể diện thể diện. Ông. Hai người trong tay đế kiếm đồng thời khởi sướng run rẩy, binh mâu sát phạt chi khí lần nữa lấp đầy hư không, trên thân hai người mênh mông cương nguyên đều xuất hiện, không gì sánh được sôi trào mãnh liệt kiếm đạo quy tắc, thậm chí để hư không đều đang run rẩy, quỳ lạy. Tại sáng tạo cổ sinh trong nhận thức, Hoàng kiếm cô thần cùng Ngạo kiếm thiên thu hai người khí thế, đang lấy một loại khoa trường tốc độ tăng trưởng, tựa hồ có lẫn nhau giao hòa làm một thể dấu hiệu. Không tốt. Chí mạng tử vong cảm giác từ sáng tạo cổ sinh xương đôi hướng lên kéo dài, thẳng đến đỉnh đầu chỗ để trong lòng của hắn nổi lên kinh dị chi ý. Không được, trước hết xuất thủ, nếu không mình thật có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Đây là các ngươi bức ta đó. Nguyên bực khởi nguyên cấm lưỡi đao, một cỗ kinh khủng cương nguyên tại sáng tạo cổ sinh thể nội tuôn ra. Phía sau gốc kia khởi nguyên cổ thụ, lập tức nổ bắn ra hào quang rực rỡ, trên tán cây vô số rễ cây, như là xúc giác giống như điên cuồng lan tràn, trực tiếp vào bốn phía trống trải sâu trong tinh không, kinh khủng thôn phệ lấy tràn ngập tại bốn bề hết thể năng lượng. Trong chớp mắt, sáng tạo cổ sinh hai con người, đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Tại khởi nguyên cổ thụ ra chỉ bên dưới, phía sau hắn trên hư không hiện ra đến không hết cổ truyện văn chữ, từng sợi xương mù màu lam nhạt ở trên tán cây lượn lờ xoay quanh. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên cũng bị một đoàn xanh biếc hỏa diễm nhóm lửa, phóng xuất ra thuần túy nhất nguyên lực. Hắn cái kia nguyên bản vỡ tan ra thịt, trong khoảnh khắc khôi phục hoàn hảo, cả người khí thế cũng đang lên cao, một tầng có theo khởi nguyên cổ thụ hư ảnh, chảy nhấp nháy khởi nguyên thần văn huyền bảo khoác tại ngoại thân. Một thân tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Bắt đầu thiên cảnh sơ kỳ, bắt đầu thiên cảnh trung kỳ, bắt đầu thiên cảnh hậu kỳ, bắt đầu thiên cảnh đỉnh phong, bắt đầu thiên cảnh viên mãn. Ngắn ngủi 5 cái trong khi hô hấp, tu vi của hắn liền kéo lên đến bắt đầu thiên cảnh viên mãn. Cao ước vạn dặm sâu trong tinh không, bị chia làm 3 người ở giữa chiến trường. Chỉ gặp sáng tạo cổ sinh ở ngưng tụ xúc thế sau, thần niệm khóa chặt lại hoàng kiếm cùng ngạo kiếm, trong đôi mắt bắn ra băng lãnh sắc cơ. Giết! Khẽ quát một tiếng, chỉ gặp sáng tạo cổ sinh hai tay nắm ở trong tay ngưng tụ ra thái đao, hướng phía hoàng kiếm cô thần cùng ngạo kiếm thiên thu hai người hung hăng bổ tới. Đao mang sát sát, chém chết thần vũ. Một đao này ẩn chứa kinh khủng khởi nguyên chi lực, phản phất muốn đem trọn phiến tinh khung đều cho một đao chém thành hai khúc, để thiên địa đều tại chấn động, ngăn cản tại trước mặt hết thảy đều hóa thành hư không. Đối mặt khủng bố như thế một chiêu, hoàng kiếm cô thần cùng ngạo kiếm thiên thu hai người sắc mặt ngưng tụ, thể nội cương nguyên kiếm quy thần thể bản nguyên đồng dạng không giữ lại chút nào rót vào đế kiếm ở trong. Băng duy kiếm kiếm duy xương lục như kiếm kiếm giống như ma, băng lục ngạo tuyết tận trời trộm, một lam một kim hai thanh nở rộ lóa mắt đế uy thần kiếm xông vào cửu tiêu, khuấy động tinh không kiếm khí quét ngang mà ra, chiếu sáng nơi đây âm u vũ trụ. Tranh đương theo cuối cùng một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang đằng sau, lưỡng đạo đế uy vậy mà lẫn nhau dựa sát vào, băng lăng long mặt cùng đồ tô cô lòng đang thoáng chốc liền dung hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài tới 10 vạn dặm lam kim sắc cự kiếm. Thanh kiếm này không chỉ có lóe ra xanh thẳm hàn mang, còn chạy xuôi trướng mắt mạ vàng phù văn, phản phất muốn đem thương khung xuyên thủng bình thường, kinh khủng sát lục khí tức từ trên đó lan tràn ra. Ầm ầm, lam kim cự kiếm mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía sáng tạo cổ sinh đao mang hung hăng đánh tới. Tinh không bật mèo, không gian chôn bụi, sinh ra dư ba, thậm chí để tại phía xa phía dưới đút vạn dặm thái cổ đạo hồ đều bị xé nứt thành vô số khối, hồ nước trong veo chảy ngược về bên mở, vòng lại không có rót vào mặt đất nô ra vết nước. Tô thần một nhóm người lại bị áp chế rơi xuống đến cao trăm triệu độ. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, bầu trời thế mà triệt để nát. Một đối hai, ba người chiến đấu, ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Hải bí cảnh. Vân Hải bí cảnh, Mây La sơn mạch. Ân, thật là khủng khiếp vi áp. Đây là thần thoại cường giả tại giao thủ. Ba vị người mặc màu đen áo bào, có thêu lương bóng người, sừng sững tại dãy núi không trung, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phương bắc, mảnh kia bị mực nước nhuộm dần thiên cung. Cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy như mang đâm lưng, trên đầu lơ lửng đại nhật giống như áp bách. Tại cái này Mây La sơn mạch một chỗ khác, cũng có mấy đạo thân ảnh ẩn nấp tại bóng ma, toàn thân chảy ra một cỗ tà ác, giết chóc khí tức. Đây là quy tắc chi lực, chẳng lẽ là trong bí cảnh này tồn tại tiên cảnh đại năng? Cầm đầu đạo thân ảnh kia, mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trên thiên cung, trong miệng tự lẩm bẩm. Vân Hải bí cảnh, huyết vụ mê trạch. Một chỗ ở vào Vân Hải bí cảnh đầu nam địa vực kỳ lạ, nơi này không chịu đến ánh nắng chiếu xạ, quanh năm bao phủ tại một tầng trong sương mù. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số khô thấp lùm cây sinh trưởng tại trên đầm lầy, đen kịt nhánh cây phiêu phủ ở trên mặt nước, đập vào mi mắt lại là một mảnh tối đen. Bốn phía không có chút nào sinh cơ cảnh tượng, phối hợp bên trên cái này như là nước đọng giống như, để tất cả bước vào nơi đây đến người, cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến, đây là một chỗ tuyệt linh chi địa. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tại cái này khô cằn đất nghèo, lại có mấy đạo thân ảnh lơ lửng tại trên không đầm lầy. Những người này, từ ngoại hình bên trên nhìn chính là một đám tăng nhân, từng cái người khoác cà sa, quanh thân quanh quần Phật hoa. Nhu hòa Phật quang, xua tán đi bốn phía sương mù. Hẳn là biển mây này trong bí cảnh, cũng có sinh linh tồn tại. Chỉ gặp cái này mấy vị hòa thượng phía trước, còn đứng lấy một vị diện mạo tuấn thiếu, mi tâm tô điểm một viên tiên diễm chu sa nốt ruồi, một đôi đồng tử như dòng nước làn sóng thiếu niên tăng nhị. Một kiện đơn giản một mạc áo bào màu trắng, choàng tại trên người hắn, hiện lộ rõ ràng ra một cô không thuộc về Phật gia ưu nhã chi khí. Ánh mắt như một đầm ao sâu giống như, nhìn ra xa phương bắc. Ở phía sau hắn, mấy vị kia khí tức thâm hậu hòa thượng, đồng đều lấy người này cầm đầu, thần thái cực kỳ cung kính. A Di Đà Phật, Vân Hải bí cảnh chỗ kỳ lạ, ai cũng không nói chắc được. Nếu như sâu trong tinh không trận đại chiến kia, thật sự là trong bí cảnh này sinh linh bố trí, vậy bọn hắn thực lực nhất định đi vào thần thoại. Chúng ta hay là mau chóng tìm kiếm được vật này, nhanh chóng trở về Phật Châu. Trong đó một vị vai vượt qua đầu hổ, bác thị quần quần tăng nhân mở miệng giải thích. Ân, Phục Hổ Sư Thúc nói rất đúng. Vô luận trận đại chiến kia nguyên do như thế nào, đều không liên quan gì đến chúng ta. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được cái kia vật phẩm, vật này quan hệ đến ta Đại Lôi Âm Tự có thể hay không trở về thần vực, mong rằng các vị sư thúc cẩn thận tìm kiếm. Phật tử yên tâm. Chương 361, mục tiêu, khởi nguyên chi hoàng. Chương 361, mục tiêu, khởi nguyên chi hoàng tình không chiến trường. Nương theo lam kim kiếm cương rơi xuống, cùng cái kia do khởi nguyên chi lực tạo thành đao mang và mèo cùng một chỗ, để sâu trong tinh không đại tinh cũng không biết băng diệt bao nhiêu khỏa. Ông hai đạo hãi nhiên đến đủ để mẫn diệt thần thoại đại năng công kích, kéo dài mấy cái hô hấp thời gian, lúc này mới chậm rãi lắng lại. Trong lúc giao thủ không gian sớm đã hóa thành một trận hư vô, theo cuối cùng một hơi không gian thủy triều rơi xuống sau, ba người thân ảnh lúc này mới hiện ra. Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người lặng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ, góc áo có chút tạo nên, lại chưa từng có dơ giấy bẩn thỉu vết tích, tựa hồ là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu. Hai người bọn họ trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì một bộ lạnh nhạt vô tình thân sắc, nhưng trong lòng cũng không khỏi lộ ra một vòng khoái ý nơi xa, sáng tạo cổ sinh thân ảnh cũng đồng dạng sừng sững tại tinh không, bất quá giờ phút này hắn tình huống có chút không tốt lắm. Lồng ngực chỗ một đạo dữ tợn vết thương, từ bên trái thái dương hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua lồng ngực, phần bụng thẳng đến đùi phải chỗ đầu gối. Trái tim vị trí còn ra hiện một vòng huyết động, nếu không phải hắn bản năng đem trái tim rời đi, chỉ sợ một kiếm kia đủ để cho chính mình hình thần câu diệt. Hiện tại, tình trạng cơ thể của hắn kém đến cực điểm, toàn bộ thân hình giống như cái sàng giống như, khắp nơi đều chảy ra dòng máu màu xanh lục, một thân cương nguyên hao hết, sắc mặt tái nhợt cùng nơi xa hai người đối mặt. Lao giả, không nghĩ tới ngươi mạng này vẫn rất cứng rắn, có thể tiếp chúng ta hai người hợp kích không chết, bất quá cái này cũng đủ để khiến ngươi kiêu ngạo. Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người, thân ảnh lấp lóe đi vào trước mặt hắn, ngữ khí hơi có vẻ khinh thường nói: "Nguyên bản, bọn hắn chân chính mục tiêu cũng không phải là đem cái này sáng tạo cổ sinh đánh chết, nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là trọng thương hắn. Sáng tạo cổ sinh, ngươi bây giờ đã vô lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, trong cơ thể ngươi viên kia nguyên quả, chúng ta tất nhiên có thể tự dước." Ngạo Kiếm Thiên Thu cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Sau lưng thần thể chi uy, kiếm quy chi lực cũng đang chậm rãi thu hồi. Hắn phi thường sáng tỏ, đó chính là giết ngươi, cái này nguyên quả cũng là chúng ta, hoàn toàn không cần trải qua đồng ý của ngươi." Đối mặt lời ấy, sáng tạo cổ sinh sắc mặt lại trở nên âm trầm. Xem ra hôm nay cái này chính là mệnh số của hắn. Chỉ là đáng hận nha, chính mình tích lũy lâu như thế, mới thành công vượt qua cái này tiên kiếp, bước vào bắt đầu thiên cảnh, lại lập tức đối mặt cảnh tượng như vậy. Một cố không cam lòng tưởng niệm tràn vào trong óc của hắn, giấu ở trong tay nào nằm đấm, bị bóp chăm chú. Bất quá, hai người này chiến lực cũng thực để hắn kinh hãi không gì sánh được. Chính mình vừa rồi thiêu đốt đại bộ phận lực lượng bản nguyên, thi triển ra cấm chiêu, thế mà bị hai người bọn họ toàn bộ ngăn lại, thậm chí ngay cả một chút tổn hại đều không có tạo thành. Địa tiên thế mà nghịch phạt tiên cảnh, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng, không biết còn tưởng rằng là viết sách đâu. Hiu. Một bóng người lặng yên lướt đến, xuất hiện tại Ngạo Kiếm Thiên Thu cùng Hoàng Kiếm Cô Thần trước mặt, người đến chính là Tô Thần. Sáng tạo cổ sinh, bản công tử biết ngươi không có cam lòng, cũng nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội. Ngay tại sáng tạo cổ sinh chuẩn bị từ bỏ, thúc thủ chịu trói lúc, Tô Thần tiếng nói quanh quẩn tại bên tai của hắn. Tham kiến công tử. Pháp thân tiêu tán, kiếm uy thu nạp. Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu lập tức thu liễm khí tức, lại nhìn thấy Tô Thần hiện thân đằng sau, cũng là gian nan cung kính đứng tại Tô Thần sau lưng. Như vậy túi đầu nghe theo thần thái, để phía trước sáng tạo cổ sinh không khỏi miên man bất định, trong lòng cũng là âm thầm suy tư. Trước mắt hai người này không chỉ có người mang thiên địa thần thể, tu vi cũng là đi vào địa tiên, thế mà đối với một vị người tuổi trẻ thái độ cung kính như thế. Xem ra vị này danh xưng công tử người, tại phía sau hắn sở thuộc trong thế lực, thân phận cũng là quả thực không tầm thường. Sớm biết, thiên địa một đạo giải phong, thần vực thông đạo mở ra, trước mặt hai người này chắc chắn bước vào tiến cảnh, cho dù là đặt ở thần vực bên trong, cũng là một chút trung tiểu thế lực lão tổ cấp bậc nhân vật. Hắn đang suy nghĩ, những người này đến cùng đến từ phương nào thế lực? Ta có chút không rõ ý của ngươi. Nghĩ đến cái này, sáng tạo cổ sinh mở miệng dò hỏi. Không có người không sợ chết, nhất là hắn loại này thật vất vả vượt qua tiên kiếp, đối với cái này một thân tu hành, càng thêm là chân quý ghê gớm. Tự giới thiệu mình một chút, bản công tử đến từ Yên Vũ lâu, ngươi có thể xưng hô ta là Bách Lý công tử. Về phần bọn hắn hai người, chính là ta Yên Vũ lâu bên trong hai vị thiên quân. Bên trái bên này, Tuyết Dạ thiên quân, Hoàng Kiếm Cô Thần. Bên phải vị này, Băng Lăng thiên quân, Ngạo Kiếm Thiên Thu. Tô Thần giang hai tay, chỉ vào sau lưng hai người, nhất nhất giới thiệu đạo. Yên Vũ lâu, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua thế lực này, hẳn là không phải tới từ thượng giới thần vực. Nghe nói Tô Thần giới thiệu, sáng tạo cổ sinh mi phong hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ suy tư. Trong ký ức của hắn, không từng nghe nói qua thần vực ở trong có Yên Vũ lâu thế lực này, nhưng từ hai vị này thiên quân đến xem, cũng là không giống như là khói này mưa lâu cao cấp nhân vật, khói này mưa lâu chí ít cũng là một cái tiên tộc thế lực. Thần vực sao mà rộng lớn, thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, nhưng có thể bị quan xưng là tiên tộc thế lực, coi như nhiều như vậy, mỗi một cái hắn đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ. Duy chỉ có khói này mưa lâu, hắn là một chút ấn tượng đều không có. Không biết Bách Lý công tử mới vừa nói cơ hội là loại nào ý tứ. Nếu vẫn đòi lấy cái này nguyên quả, đại khái có thể cầm lấy đi, dù sao lão phu hiện tại đã là các ngươi tù nhân. Sáng tạo cổ sinh ngữ khí có vẻ hơi sinh khí, cũng đồng dạng mang theo một tia không thể làm gì. Tình huống hiện tại chính là người là giao tớt, ta là thịt cá. Tô Thần nếu là muốn hắn nguyên quả, có thể làm chính là chắp tay nhường cho, phản kích lời nói hắn là một chút lực đều không sử ra được. Lực lượng bản nguyên thiếu đốt, để hắn giờ phút này trở nên cực kỳ suy yếu, tăng thêm vừa rồi cùng Hoàng Kiếm Cô Thần hai người bọn họ đại chiến một trận, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghe được hắn, Tô Thần cũng chưa tức giận, ngược lại là cười nhạo một tiếng. Ngươi cười cái gì? Sáng tạo cổ sinh, bản công tử nếu là chỉ muốn ngươi nguyên quả, làm gì cùng ngươi như thế đại phí miệng lưỡi, trực tiếp đưa ngươi chém giết, cái kia lấy đi không phải càng tốt sao? Người khoác áo trắng, mặt mang mặt nạ Tô Thần, cái kia đạo ông âm thanh lại một lần vang lên, bình thản ngữ khí xen lẫn một tia khinh thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Sáng tạo cổ sinh tự nhiên nghe ra Tô Thần ý tứ, bất quá hắn chính mình cũng nghĩ không thông. Bản công tử cùng giao dịch của ngươi, cũng không chỉ là đơn giản nguyên quả mà thôi. Ta mới vừa nói qua, chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta sinh sản nguyên quả, ta liền có thể giúp ngươi huyết mạch cao hơn một bước, thậm chí giúp ngươi bước vào La Thiên cảnh, trở thành thế gian này khởi nguyên bộ tộc hoàng, cũng không phải không có cách nào. Tô Thần đôi mắt bình thản, nhìn xem trên mặt nghi ngờ sáng tạo cổ sinh. Chương 362, khiếp sợ sáng tạo cổ sinh chương 362, khiếp sợ sáng tạo cổ sinh cái gì? Bách Lý công tử, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói thôi. Sáng tạo cổ sinh đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó lại khôi phục bình thường, ngựa khí tràn đầy chất vấn hỏi. Khởi nguyên cổ thụ bộ tộc hoàng, mục tiêu này chính là tất cả khởi nguyên cổ thụ hướng tới, bất quá muốn thực hiện mục tiêu này, không chỉ có là huyết mạch còn cao quý hơn, tu vi cũng không thể kém. Ít nhất phải tấn thăng đến La Thiên cảnh, mới có cơ hội trở thành lần này nguyên cổ hoàng. Mà hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào bắt đầu thiên cảnh, đối với cảnh giới tiếp theo cảm giác, đó là không có chút nào hiểu rõ. Không có cựu thiên tức nhưỡng tầm bổ, hắn căn bản là không có cách hướng về phía trước, chớ nói chi là thuế biến thân này huyết mạch. Ha ha, ta biết những lời này ngươi rất khó tin, cùng ta đi một chỗ, ngươi sẽ rõ. Tô Thần không nhiều nói nhảm, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, ở chỗ này đưa lên một đạo bí cảnh linh môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tô Thần phía trước, một đạo tràn ngập hào quang, tản mát ra lạnh buốt thanh lãnh chi ý cánh cửa không gian mở ra. Một màn như thế, nhìn sáng tạo cổ sinh trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đây là tiến vào bí cảnh lối vào, hẳn là khói này mưa lâu không chế một phương bí cảnh. Đi thôi, sáng tạo cổ sinh. Tô Thần dẫn đầu, một bước bước vào. Thấy thế sáng tạo cổ sinh cũng không do dự nữa, cùng nhau đi theo Tô Thần bước chân, theo bốn người tiến vào, cả đạo linh môn cũng theo đó tiêu tán. Thật là nồng nặc sinh linh chi khí. Lão phu thương thế, thế mà chữa trị sắp hoàn hảo. Vừa mới bước vào cái này linh môn đằng sau, sáng tạo cổ sinh cả người đắm chìm tại rừng rậm nguyên thủy này bên trong, giang hai cánh tay ôm ấp tự nhiên, một mặt vẻ say mê. Không gian xung quanh bên trong, một chút xíu điểm sáng màu xanh lục từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhao nhao dung nhập vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng đem vết thương kia chữa trị hoàn chỉnh, liền ngay cả nguyên bản khô cạn bản nguyên cũng đang chậm rãi khôi phục. Nơi này thiên địa nhưng so sánh Vân Hải bí cảnh mạnh lên quá nhiều, liền ngay cả trong truyền thuyết sinh linh chi khí đều tồn tại, tương truyền chỉ có siêu việt tiên cảnh đại năng mới có thể mở trừ ra như vậy bí cảnh. Chỉ là sau một lúc lâu ở giữa, hắn liền phát giác được, thể nội cái kia nguyên bản cố phong thật lâu huyết mạch lại có một tia rung động. Chỗ ngực nguyên quả, tản mát ra kỳ dị vầng sáng, giống như nguồn suối giống như không ngừng hấp thu, đến từ bốn phía sinh linh chi khí. Đây là huyết mạch tấn thăng điểm báo nha. Bách Lý công tử, nơi này là sáng tạo cổ sinh thay đổi vừa rồi thái độ, có chút hưng phấn hỏi. Nếu như có thể một mực đợi ở chỗ này, dù là không tiến hướng thần vực, cũng không cần lo lắng tu vi chỉ trệ không tiến vấn đề. Nơi này chính là ta Yên Vũ lâu tổng bộ, tên là Thái Hư thần giới. Nhìn thấy sáng tạo cổ sinh biểu lộ sau, Tô Thần cũng là hướng nó giới thiệu nói. Như ngươi thấy, toàn bộ bí cảnh đều là ta Yên Vũ lâu đồ vật, lai lịch của hắn đồng thời cũng xuất từ ta Yên Vũ lâu một vị cường giả chi thủ. Vâng. Sáng tạo cổ sinh não hải lập tức nổ tung. Hắn không nghe lầm lời nói, cái này Bách Lý công tử nói chỗ bí cảnh này là do Yên Vũ lâu cường giả xuất thủ mở ra đến. Hẳn là khói này mưa lâu không chỉ có chỉ là tiên tộc thế lực. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, bầu trời xa xăm đột nhiên ám trầm xuống tới, một vòng kinh dị tối dương đột ngột dâng lên, trong hư không trải rộng kinh khủng khí tức tử vong. Không gian pha thoái, quần tinh rơi xuống. Xa xôi 10 vạn dặm trên bầu trời, một đạo không gì sánh được kinh dị thân ảnh hiện thân, dưới chân dẫm lên vạn đạo luân hồi, phía sau lập lòe ảm đạm đế chi thần ánh sáng. Giống như là một tôn chưa từng ở giữa ngục đi ra, khống chế vạn vật luân hồi tử thần. Thái học chủ hiện thân, để sáng tạo cổ sinh lập tức như là sù lông mèo con bình thường, toàn thân không ngừng run rẩy, đáy mắt tràn đầy kinh dị hãi nhiên. Thái học chủ hiện thân, giống như một tôn tử thần giáng lâm phàm trần, lạnh nhạt vô tình trong ánh mắt, phản chiếu ra hắn cái kia sợ hãi thân ảnh. Khủng bố, tuyệt đối đại khủng bố. Lấy hắn bắt đầu thiên cảnh tu vi, thế mà sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, không phải đối mặt hoàng kiếm cô thần cùng ngạo kiếm thiên thu loại kia sợ sệt, đó là một loại nguồn gốc từ tại trong lòng sợ hãi. Hắn thậm chí cảm giác, người này nhìn hắn một cái sau, chính mình hết thảy đều bị gạt ra khỏi phương thế giới này, tất cả đều không thuộc về mình. Bất hủ đế cảnh. Sáng tạo cổ sinh trong miệng, chậm rãi phun ra hai chữ. Trên mặt càng là tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Tiên cảnh trung chia làm ngũ đại cảnh, từ thấp đến điểm cao hẳn là bắt đầu thiên cảnh, nguyên thiên cảnh, mệnh thiên cảnh, hư thiên cảnh, lại đến sau cùng là thiên cảnh. Nơi này mỗi một cảnh đều là một vùng thiên địa. Bước vào La Thiên cảnh đằng sau, chính là muốn không ngừng mở rộng đối với võ đạo quy tắc lĩnh ngộ, còn muốn chặt đứt tam thi, vượt qua một lần thần hồn luân hồi cướp, lúc này mới có thể bước vào một cái khác hoàn toàn mới cảnh giới, chuẩn đế. Chuẩn đế cảnh giới có thể nói là một cái trọng yếu đường danh giới, tuyệt đại đa số La Thiên cảnh cường giả, cơ hồ tại bắn bọn đế cảnh lúc, đều sẽ dừng lại ở chỗ này. Chỉ vì chuẩn đế cảnh bị chia làm cựu trọng thiên, mỗi đi lên ra một bước, đều muốn trải qua một lần đế kiếp, rất nhiều người đều bởi vì gánh không được kiếp số này, cả một đời dừng lại đến tận đây. Mà chuẩn đế cường giả tại trải qua 10 lần đế kiếp sau, liền có thể bước vào nghe đồn này bên trong bất hủ đế cảnh. Đế cảnh cường giả tung hoành thời gian, không gian hai đại quy tắc, đảo ngược chuyển thời không, tự thân viên cổ bất diệt. Tại thượng giới thần vực bên trong, đế cảnh cơ hồ chính là võ cực kỳ đỉnh. Cho dù là thời kỳ viễn cổ, thống ngự toàn bộ thần vực tam hoàng ngũ đế, bọn hắn đều tại cảnh giới này, về phần mặt khác vạn linh trung tộc, bước vào cảnh giới cỡ này cường giả, đó càng là ít càng thêm ít. Mỗi một vị đế cảnh đều là nổi tiếng toàn bộ thần vực cường giả. Bất quá, đối với trước mắt vị này đột nhiên hiện thân thái học chủ, hắn thế mà không có một tia cảm giác quen thuộc. Theo lý mà nói, có được đế cảnh cường giả Yên Vũ lâu, không nên là như vậy vắng vẻ vô danh. Vâng, hư không sụp đổ. Thái học chủ thân ảnh qua trong giây lát liền tới đến Tô Thần trước mặt, sau đó làm ra một cái làm cho sáng tạo cổ sinh không gì sánh được kinh hãi động tác. chỉ gặp hắn túi người hành lễ, công tử, ngài đã tới. Ân đối với cái này, Tô Thần sắc mặt không gì sánh được bình thản, chỉ là tùy ý trả lời một tiếng. Hậu phương sáng tạo cổ sinh nhìn ở trong mắt, con mắt đều muốn kinh điệu. Cái này hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn nổ tung. Một vị chấn thế đế cảnh cường giả, giờ phút này thế mà đối với vị này Bách Lý công tử cung kính như thế hành lễ, cái này khiến hắn đối với Yên Vũ lâu thế lực này thần bí cường đại lại bị kín một tầng mạng che mặt, còn có vị này Bách Lý công tử, hắn tại khói này mưa trong lầu đến cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật, chí ít không thể nào là công tử đơn giản như vậy. Từ mặt bên đến xem, đế cảnh cường giả thế mà đều không phải là Yên Vũ lâu đỉnh chiến lực, nước này không khỏi cũng quá sâu đi. Bách Lý công tử, vị đại nhân này là sáng tạo cổ sinh, ngự khí có vẻ hơi hèn mọn dưới đáy, một mực cung kính mặt hướng Tô Thần, mở miệng dò hỏi. Liền ngay cả đế cảnh cường giả đều cung kính như thế, vậy hắn một cái bắt đầu tiên cảnh này sẽ, nếu là còn bày biện ra đỡ, chỉ sợ không cần Bách Lý công tử hạ lệnh, hắn liền sẽ hình thần câu diện. Giờ phút này trong lòng của hắn cố khí kia phẫn, nghiêm nhiên biến mất không còn một mảnh, đối với trước mặt Tô Thần, chỉ còn lại có kinh ngạc cùng hưng phấn. Vị này chính là ta Yên Vũ lâu tam đại thánh sứ một trong Tử Linh thánh sứ, Thái học chủ. Hiện tại ngươi tin tưởng, bản công tử mới vừa nói những lời kia đi. Tô Thần có chút giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sáng tạo cổ sinh. Chương 363, luyện hóa nguyên quả. Chương 363, luyện hóa nguyên quả. Thái học chủ xuất hiện là hắn cố tình làm, mục đích đúng là để cái này sáng tạo cổ sinh nhìn xem Yên Vũ lâu nội tình chân chính. Không hề nghi ngờ, hắn kế hoạch này có hiệu quả. Đồng thời, cũng sâu hơn hắn đối với đế cảnh cường giả nhận biết. Nguyên lai tại thần vực bên trong, đế cảnh cũng là không giống bình thường cường giả. Tin tin tin. Đối với vừa rồi làm ra hết thảy, lão phu ở chỗ này biểu thị ấy nấy, sáng tạo cổ sinh ngự khí có vẻ hơi linh loạn. Cho dù là khởi nguyên cổ thụ nhất mạch bên trong, đều chưa hẳn có cường giả như vậy, chính mình sao không tranh thủ thời gian ôm lấy bắp đùi này, cùng lắm thì nguyên quả cho hắn cũng được, dựa vào nơi đây bí cảnh tu luyện, không ra vạn năm thời gian, chính mình lại có thể ngưng tụ ra một viên nguyên quả. Tốt, vậy bản công tử liền nói một chút giao dịch này nội dung cụ thể. Ta đây là coi trọng ngươi là tính, cần ngươi liên tục không ngừng vì ta cung cấp nguyên quả, để báo đáp lại ta sẽ dành cho ngươi ở chỗ này tu luyện tư cách, cùng 3 lần đế cảnh cường giả cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện rất tốt lời nói, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một sợi cựu thiên tức dưỡng, giúp ngươi tu hành. Nếu như nói phía trước những lời này, để sáng tạo cổ sinh ra chút khó xử, nhưng phía sau câu nói này, không thể nghi ngờ là triệt tiêu trong lòng của hắn chứng ngại. Tuy nói phải không ngừng cung cấp nguyên quả, nhưng chỉ cần mình có thể tu luyện đến La Thiên cảnh, như vậy thì có thể làm huyết mạch phát sinh chuyển biến, để khởi nguyên cổ thụ bản nguyên cắm rễ ở chỗ này, từ đó thoát khỏi nguyên quả mang tới trói buộc. Chính mình cũng có thể một bên tu luyện, một bên sinh sản nguyên quả, mà sẽ không dẫn đến tu vi lùi lại tình huống. Mà lại, khói này mưa lâu thế mà còn có cựu thiên tức nhưỡng như vậy tiên tiên chí bảo, cái này thật sự là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Bách Lý công tử, ngươi nói cái kia cựu thiên tức nhưỡng, hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo thôi. Sáng tạo cổ sinh xoa xoa đôi bàn tay, tò mò hỏi. Tô Thần tự nhiên là nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là tiên tiên chí bảo, chẳng lẽ lại ngươi còn gặp qua mặt khác tên gọi cựu thiên tức nhưỡng? Tô Thần hỏi ngược lại. Cái này thật không có. Cái kia Bách Lý công tử, chúng ta liền ký kết khế ước đi. Sáng tạo cổ sinh không do dự nữa, lúc này đáp ứng Tô Thần giao dịch. Phải biết, thế gian này khởi nguyên cổ thụ cũng không chỉ hắn một cái, nếu rơi vào tay những người khác nhanh chân đến trước, vậy mình chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại cái này bắt đầu thiên cảnh. Có bỏ mới có được, huống chi đại giới này còn tại tiếp nhận phạm vi. Ân. Tô Thần biểu lộ có một tia không vui, làm sao sáng tạo cổ sinh, ngươi đây là không tin bản công tử hứa hẹn. Dưới loại tình huống này, thế mà còn dám nói điều kiện với ta, chẳng lẽ cho là mình dễ nói chuyện? Sở dĩ như vậy đối lại hắn, mà là bởi vì hắn muốn thông qua cái này sáng tạo cổ sinh đến khống chế toàn bộ khởi nguyên cổ thụ bộ tộc, cứ như vậy chính mình liền có thể sinh sản liên tục không ngừng nguyên quả. Hắn không phải không nghĩ tới thông qua thần hồn khống chế, nhưng khởi nguyên cổ thụ loại này sinh linh cực kỳ đặc thù, nếu thần hồn đụng phải ngoại lực xâm lấn, liền sẽ bản nguyên đánh mất, biến thành một gốc không có chút nào sinh cơ từ một. Dạng này ngược lại cùng hắn ý nghĩ không nhất trí, cho nên hắn liền sinh ra một cái kế hoạch, đó chính là đến đỡ sáng tạo cổ sinh trưởng thành, mượn nhờ hắn trưởng khống toàn bộ khởi nguyên cổ thụ tộc. Không không không, Bách Lý công tử ngài hiểu lầm, ta cũng không có không tin lời của ngươi nói. Ta nói khế ước này là một loại chuyên thuộc về chúng ta khởi nguyên cổ thụ bộ tộc chủ phó khế ước. Tác dụng của hắn chính là thông qua khế ước đến ký kết song phương liên minh, khế ước có hiệu lực sau ta chính là nô bộc của ngươi, sinh cùng tử chỉ ở ngươi một ý niệm. Sáng tạo cổ sinh lập tức giải thích nói, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu gặp được, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm thần bất định. Loại khế ước này ký kết, không thể nghi ngờ phi thường khảo nghiệm lòng người, nếu như Tô Thần không phải chính nhân quân tử, vậy mình liền xong đời. Dứt khoát, hắn liền đánh cược một lần, dù sao có ai dám đem chính mình hết thảy đều giao cho một vị người xa lạ. A, nghe được hắn kiểu nói này, Tô Thần khẽ miệng hiện ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Ngươi liền không sợ ta là không giữ lời hứa người thôi? Bách Lý công tử, ánh mắt của ta luôn luôn rất chuẩn, ngài tại Yên Vũ lâu nội bộ nhất định có phi thường địa vị đặc thủ, cho nên ta đây cũng là một phần nhập đội. Nếu như ngài nói không giữ lời nói, vậy liền coi ta là cực sai. Nói đi, sáng tạo cổ sinh liền 10% chăm chú nhìn Tô Thần. Công tử, hắn nói không có sai, khởi nguyên cổ thụ loại này sinh linh cực kỳ đặc thủ, thông qua man lực không cách nào khống chế, trừ phi chính bọn hắn nguyện ý ký kết khế ước. Tô Thần trong đầu vang lên thái học chủ bí pháp truyền âm. Khế ước này đối với ta có ảnh hưởng gì sao? Tô Thần làm bộ suy tư, tiếp tục hỏi. Khế ước ký kết sau khi hoàn thành, bất kỳ bên nào cũng không thể tùy tiện giải trừ, trừ phi có một bên chết đi. Khế ước này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là một phần không bình đẳng khế ước. Đối với công tử ngài tới nói, sinh tử của hắn đều là nắm giữ tại ngài một ý niệm, mà hắn hết thảy thì sẽ không ảnh hưởng đến công tử ngài. Thái học chủ lại giải thích nói, một lát sau, nghĩ không ra ngươi lại có quyết đoán như vậy, vậy ta cũng không do dự nữa, khế ước bắt đầu đi. Tô Thần sắc mặt bình thản đạo. Đang khi nói chuyện, sáng tạo cổ sinh hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm lấy một chuỗi chú ngữ, tại hắn cùng Tô Thần hai người dưới chân mặt đất, hiện ra một tòa cao tới 3 trượng pháp trận. Pháp trận nội bộ không có rườm rà phù văn, chỉ là có một đầu tuyến, kết nối Tô Thần cùng sáng tạo cổ sinh hai người cổ tay. Tô Thần mi tâm lóe ra một đạo quang mang, sau lưng đột nhiên hiện hóa ra thần thể quy tắc chí lực, phía sau không gian lặng yên phát sinh biến hóa, hai bức hoàng sợ cảnh tượng trồi lên. Một tôn xếp bằng ở sáng chói trong tinh hà, quanh thân quanh quẩn hỗn độn khí thần linh, một đầu ngạo du tại cửu thiên, tràn ngập bàng bạc hoàng vận tử kim thần long, cả hai uy áp chồng hợp lại cùng nhau, ép hướng về phía trước sáng tạo cổ sinh, ép sau lưng của hắn đồng dạng dâng lên một gốc khởi nguyên cổ thụ hư ảnh. Dù là chỉ là Tô Thần trong lúc vô tình phóng thích, để hắn miệng mũi đều chảy ra huyết dịch. Đây không phải trên tu vi áp chế, mà là sinh mệnh cùng huyết mạch trên cấp độ chênh lệch. Hai loại thần thể quy tắc, cái này Bách Lý công tử thế mà người mang hai loại thiên địa thần thể, sáng tạo cổ sinh biểu lộ có chút bặm mẻo, trong lòng lại là không gì sánh được kinh hãi. Thần thể chi uy, vạn cổ hiếm thấy. Bây giờ lại tại trên người một người, tập trung hai bộ thần thể. Bách Lý công tử, còn xin ban cho một giọt tinh huyết. Theo chú ngữ ngâm sướng kết thúc, lục tuyến kia vỡ vụn ra vô số điểm sáng, quanh quẩn tại Tô Thần xung quanh. Tô Thần răng ở giữa khẽ cắn, trên ngón tay bước ra một giọt phát ra đế hoàng long uy, như là mã não giống như tinh huyết, xuyên thấu qua pháp trận vận chuyển, giọt tinh huyết này bị đặt tại sáng tạo cổ sinh cái trán, trong chốc lát hấp thu hầu như không còn. Ông theo tinh huyết tiến vào sáng tạo cổ sinh cái trán trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hùng hậu tại trong thức hải của hắn bộc phát, để tu vi của hắn đều bước về phía trước một bước. Phải biết, giọt tinh huyết này thế nhưng là ẩn chứa Tô Thần hai đại thần thể bản nguyên, hắn cảm giác tựa hồ có vô tận tinh hoa từ thể nội hiện lên, dấu ở huyết mạch chỗ sâu đồ vật, tại một cái chớp mắt này bị kích hoạt. Một cỗ mênh mông uy nghiêm khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, để dưới chân pháp trận đều đang run rẩy. Đồng thời, một bên khác Tô Thần cũng tại trong nào trong thức hải phát hiện một gốc ba trượng lớn nhỏ khởi nguyên cổ thụ, tại cổ thụ này một phía nổi lơ lửng một đoạn kinh văn. Tựa hồ chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để cái này sáng tạo cổ sinh hình thần câu diện. Giây lát đằng sau, sáng tạo cổ sinh mở hai mắt ra, xanh biết trong hai con ngươi lóe lên một vẻ sáng. Sáng tạo cổ sinh, tham kiến chủ thượng. Hắn cung kính hành lễ nói. Tô Thần ánh mắt rơi vào đỉnh đầu của hắn, phát hiện trên đó đã ngưng tụ ra một viên màu xanh cổ thụ ấn ký. Tốt, khế ước ký kết hoàn thành, đứng lên đi. Là, đa tạ chủ thượng. Sáng tạo cổ sinh lần nữa quỳ lạy, trong lòng nhưng lại có một loại không nói ra được tư vị, lần này thế nhưng là đánh cược hắn tất cả. Suýt nữa quên mất cái này. Nói ở giữa, sáng tạo cổ sinh tâm thần ngưng lại, toàn thân cương nguyên sôi trào mãnh liệt, hội tụ bên phải tay trên cánh tay, đặt tại chỗ ngực làm ra một cái nắm chặt động tác. Thoáng chốc, chỉ gặp hắn nơi ngực, tách ra không gì sánh được quang huy óng ánh, rọi sáng ra quang mang thậm chí bóp méo không gian, để sáng tạo cổ sinh bốn bề hư không trở nên có chút màu sắc sặc sỡ. Tại Tô Thần trong tầm mắt, hắn nhìn thấy sáng tạo cổ sinh một bàn tay bao trùm tại trên lồng ngực, tựa hồ là bắt lấy thứ gì. Chỉ gặp một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, chạy xuôi quần quần tiên phù nguồn sáng, bị chộp vào sáng tạo cổ sinh trong lòng bàn tay. Bất quá, khí tức của hắn giờ phút này trở nên rất là suy yếu, cả người run run rẩy rẩy, liền ngay cả tu vi cũng đổ lui một bước, lại lần nữa trở lại bắt đầu tiên cảnh sơ kỳ. Tuy nói sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhưng lộ ra hưng phấn dị thường. Công tử may mắn không làm nhục mệnh giữa lời nói, hắn liền đưa trong tay nguồn sáng, đưa cho Tô Thần. Đây là nguyên quả. Tô Thần không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, sáng tạo cổ sinh hiện tại liền đem chính mình nguyên quả hiến cho chính mình. Cảm nhận được trong tay viên kia lấp lóe hào quang trái cây, Tô Thần toàn thân da thịt lỗ chân lông đều mở ra, phản phất đưa thân vào gió xuân hiu hiu ấm áp trong hoàn cảnh, một cô đã lâu sảng khoái cảm giác toát lên lấy toàn thân, làm hắn toàn thân trên dưới đều hài lòng. Làm cũng đệ, đây là thưởng ngươi. Tô Thần khuất chỉ bắn ra, đem một vòng màu vàng nâu chùm sáng bắn vào sáng tạo cổ sinh mi tâm. Sau đó, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nhau rời đi còn có Thái học chủ, Hoàng kiếm cô thần cùng Ngạo kiếm thiên thu ba người. Lưu tại nguyên địa sáng tạo cổ sinh, lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đây là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Tô Thần trước khi đi, thế mà đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng ban cho hắn, mặc dù chỉ là một chút, nhưng đầy đủ đền bù nguyên quả mất đi, thậm chí tại hắn bước vào mệnh thiên cảnh trước, cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là cảnh giới bình cảnh. Lão phu không có cửa sai. Tiên tĩnh trong rừng rậm nguyên thủy, quanh quần sáng tạo cổ sinh cái kia điên cuồng lời nói. Một bên khác, Tô Thần bọn người liền về tới ngoại giới đến Vân Hải bí cảnh. Thái cổ đạo hồ trung ương trên không. Đây chính là nguyên quả, thật đúng là để cho ta có chút khát vọng. Nắm trong tay viên kia lấp lóe hào quang trái cây, Tô Thần nhị nó nói, thể nội hai đại thần thể bản nguyên phát ra không gì sánh được khát vọng thần ý, phản phất sau một khắc liền muốn đem cái này nguyên quả thôn vệ hầu như không còn. Các ngươi xuống dưới làm hộ pháp cho ta. Là, công tử. Hoàng kiếm cô thần bọn người ôm quyền lui ra, bốn người phân biệt tọa trấn tại Thái cổ đạo hồ bốn cái phương vị bên trên, đồng thời xuất thủ kết xuất pháp trận cấm chế. Hô. Tô Thần lúc này ngồi xếp bằng rơi xuống, cả người đắm chìm tại trong hồ nước, nương theo cương nguyên lưu chuyển, bốn phía tràn ngập ở trên mặt hồ tiên khí sương mù, tùy theo tụ đến quanh quần bên cạnh hắn. Trong tay viên kia nguyên quả bị hắn dùng võ vực chi lực cố định ở trong hư không, bất quá hắn trên khuôn mặt xuất hiện một vòng nghi hoặc, cái đồ chơi này đến cùng còn thế nào luyện hóa, quên hỏi sáng tạo cổ sinh. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên cái kia nguyên quả tránh thoát võ vực trói buộc, trong lúc bất chợt bạo liệt thành một mảnh xương mù mông lung nguồn sáng, bàng bạc mênh mông khởi nguyên chi lực cầm vàng bộc phát, đem Tô Thần quanh thân ba thước không gian bao phủ thành một mảnh siêu nhiên khí cơ ở trong. Tô Thần cảm nhận được cỗ năng lượng này sau, cũng là vận chuyển thái cổ tứ hung công, bốn cái hung thú thú hồn lúc này phiêu phủ ở hư không, hướng phía phiến xương mù kia phát ra trận trận gào thét, chấn động không khí đều kích thích ngàn tầng gợn sóng. Đồng thời, thể nội hai đại thần thể không tự chủ vận chuyển, hỗn độn chi lực, Tử Vi Long Hoàng lực phóng thích mà ra, cùng quang vụ kia giao hòa cùng một chỗ, lẫn nhau điều hòa âm dương. Ầm ầm, một trận tiếng vang, tại thái cổ đạo hồ bên trong nổ vang, một vòng kinh khủng gợn sóng khuyết tán mà ra, quét sạch bát hoang lục hợp. Đây là ở vào trong hư không, cảm nhận được Tô Thần trên thân quét sạch ra khí tức, Hoàng Kiếm Cô Thần sắc mặt trở nên kinh ngạc. Tô Thần mượn nhờ cái này nguyên quả bên trong ẩn chứa khởi nguyên chi lực, một lần nữa tạo nên võ đạo căn cơ, ngưng luyện thần thể bản nguyên. Âm dương diễn hóa, hỗn độn lan tràn, đế hơi lâm trận. Tô Thần thân ảnh dần dần bị nguồn sáng bao phủ, thái cổ đạo hồ ẩn chứa thiên địa nguyên lực, cũng tại lần này nguyên chi lực dẫn đạo bên dưới, điên cuồng tuần hướng Tô Thần vị trí. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua mà đi. Nguyên bản sao động, năng lượng hỗn loạn mặt hồ, hiện tại chính hướng tới bình tĩnh, bàng bạc khởi nguyên chi lực cũng toàn bộ gom trong cơ thể hắn, để bốn phía thiên địa trở nên có chút tạm đạm. Đang hấp thu xong một tia năng lượng cuối cùng sau, Tô Thần cũng là mở ra đôi mắt sáng kia, đồng thời bắn ra hai đạo hoảng sợ thần mang, khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Luyện hóa thành công, hắn bù khởi thân, liền làm vương viên vạn dặm mặt hồ bắt đầu khuấy động, cuốn lên tráng kiện cột nước phóng tới mây xanh. Mặc dù tu vi không có tiến lên nửa phần, nhưng viên này nguyên quả lại đem hắn thần thể cộng đồng tiến lên 10, nói cách khác hiện tại hắn hai đại thần thể khai phát trình độ, cùng nhau tới 50 đã đạt đến một nửa. Đồng thời, hắn còn thuận tiện tiến hành một lần tẩy kinh phạt thủy, đem nguyên bản võ đạo căn cơ lại lần nữa tạo nên một lần. Chúc mừng công tử thần thể tu luyện có thành tựu. Hoàng Kiếm Cô Thần bọn người ở tại cảm nhận được Tô Thần xuất quan khí tức sau, cũng là trong chớp mắt xé mở không gian, đi vào bên người của hắn túi người cùng kính nói: "Đi thôi, là thời điểm thu lưới." Tô Thần thu liễm khí tức, ánh mắt lấp loé nói: "Thái cổ đạo hồ một bước này hoàn thành, cũng nên tiến về Nam Bộ tìm xem những người kia, ngụy trang thẻ cũng nên phát huy được tác dụng." Lập tức, đám người thân ảnh liền hướng phía phương Nam lao đi. Vân Hải bí cảnh Mây La Sơn mạch ba đạo thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, người cầm đầu kia trong tay còn cầm một tấm bản đồ, tại địa đồ chỉ dẫn bên dưới, bọn hắn tìm tòi hơn phân nửa dãy núi sau, tại một chỗ hùng vi khe núi cửa vào, ngừng lại. Dựa theo bệ hạ cho chỉ thị, hẳn là nơi này. Trong ba người đứng tại chủ vị, là một vị thân mang màu đen áo bào, bên hông buộc có đai lưng ngọc màu lam, phía sau có thêu lương chữ bóng người. Câu nói mới vừa rồi kia chính là từ trong miệng của hắn phát ra. Hai người khác phục sức cơ bản nhất trí, chỉ bất quá khí tức đều muốn thấp hơn phía trước vị nam tử kia. Ba người này chính là bất lương nhân bên trong tiên thần tinh, trời trọc tinh cùng trời thủy tinh. Mục đích của chuyến này chính là Lý Uyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chương 364, cựu truyền huyết long tham, hợp nhất chương. Chương 364, cựu truyền huyết long tham, hợp nhất chương. Đại nhân, nơi này nhìn xem cũng không giống là bảo vật sinh trưởng chi địa nhà, phía sau thiên thủy tinh ánh mắt thấu qua hư không, nhìn về phía cái kia đen kịt khe núi chỗ sâu. Nói như vậy, bảo vật sinh trưởng hoàn cảnh đều cực kỳ hà khắc, nơi đây khe núi trừ lộ ra ẩn nấp chút, không có một tia thai nén bảo vật chỗ đặc thù. Nông cạn, bảo vật nếu là đường hoàng xuất hiện, lại há có thể đợi đến chúng ta tới ngắt lấy. Thiên thần tinh lắc đầu nói ra. Bất quá, vì sao lại ở chỗ này? Thiên thủy tinh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bên cạnh trời trọc tinh, một dạng ốm như vậy vấn đề. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá đế quân nếu an bài ở chỗ này, tất nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta một mực mang về vật này, phục mệnh liền có thể. Nói, thiên thần tinh toàn sắp trên thân beo một khối lớn chừng bàn tay thạch bài lấy ra, phía trên điêu khắc một thanh phi kiếm bộ dáng đồ án. Hướng phía khe núi phương hướng đặt đi, tại khoảng cách 3 thước vị trí, đem viên này thạch bài đặt tại phía trước, thạch bài này thế mà xảo diệu cố định ở trong hư không. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, từ trên thạch bài dập dờn mà ra, quay chung quanh tại khe núi nội bộ không gian. Cờ giác. Đột nhiên, phía trước đen kịt không gì sánh được khe núi, đột ngột nứt ra một đạo kẽ nứt không gian, khí tức kinh khủng từ trong kẽ nứt lan tràn ra. Hậu phương thiên thủy tinh cùng trời trọc tinh hai người liếc nhau, trong mắt riêng phần mình hiện lên một tia dị quang. Nghĩ không ra nhìn như thường thường không có gì lạ khe núi, lại ẩn chứa vô thượng càn khôn. Đi thôi. Thiên thần bánh đai hành tinh đầu bước vào kẽ nứt, sau lưng hai người cũng không do dự nữa, theo sát phía sau. Ngay tại ba người tiến vào kẽ nứt, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ lúc. Hậu phương không gian đột nhiên lưu chuyển, trên không thiên khung đột nhiên chuyển biến làm ám trầm. Trong không khí vọt tới từng tia từng sợi sát lục chi ý mười đạo quanh thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, thấy không rõ dung mạo bóng người chậm rãi từ khe núi phía trước trong không gian phóng ra. Mỗi người thân thể đều vô cùng quái dị, toàn thân tràn ngập ngập trời sát khí, tản ra khí thế càng là làm cho người ngạt thở. Trong 10 người này riêng phần mình chỗ đứng khác biệt, hai tên người mặc áo bào màu đỏ ngọn thân ảnh sừng sững ở phía trước, hậu phương 8 người người khoác áo da đen bảo ở vào phía sau, dưới mũ trùm sắc mặt lộ ra cực kỳ cung kính, lặng im kiệm lời đứng ở phía sau. Địa vị, rõ ràng hai vị kia nam tử mặc áo bào đỏ càng cao hơn. Thiên thần tinh, bản tọa ngược lại muốn xem Lý Uyên phái các ngươi tới, đến cùng phát hiện bảo vật gì. Bên trái nam tử huyết bảo, Tà Nhãn Thiên Vương mở miệng nói ra. Khang khang tiếng vang quanh quần tại khe núi bốn phía, nhấm nuốt dễ cây giống như tiếng cười, cùng nhau vang vọng tại bốn bề. Những người này chính là đến từ Thiên Đũ tổ chức sát thủ. Tổ chức này tại Nam Cảnh bên trong nổi tiếng xa gần, hoặc là nói là nổi tiếng xấu. Tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể cùng Bắc Cảnh Tà Linh giáo tương đương, bất quá bọn hắn càng thêm thuần túy, chính là một cái chuyên chú vào săn giết tổ chức sát thủ. Chính là toàn bộ Nam Cảnh ở trong, một cái duy nhất thần thoại thế lực tổ chức sát thủ. Nó nội bộ giai tầng phân chia 10 phần nghiêm ngặt, từ trên xuống dưới theo thứ tự là thần bí khó lường vũ trụ, thống ngự toàn bộ thiên vũ tổ chức đại nhân vật. Sau đó liền 8 đại thiên cấp sát thủ, thực lực của bọn hắn từ lục địa thần tiên đến phá toái hư không không đợi, tại vũ trụ không xuất hiện thời điểm, 8 người này chính là thiên vũ tuyệt đối cao tầng. Tại hướng xuống chính là nghe nhiều nên thuộc 16 vị địa cấp sát thủ, thực lực của bọn hắn đều là thống nhất thiên nhân cảnh, bình thường chấp hành tọa trấn tại đại đường từng cái châu phủ, bộ hạ thống lĩnh riêng phần mình vàng bạc đồng sát thủ. Những người này cũng chính là thiên vũ tổ chức nhiệm vụ người chấp hành, trừ gặp được không cách nào giải quyết, trên cơ bản chính là bọn hắn những người này đại biểu cho thiên vũ tổ chức hành tẩu tại thế gian. Thượng tầng 8 đại thiên cấp sát thủ cơ bản đều là không thế nào lộ diện. Bất quá hôm nay trong 10 người này, thế mà liền có 2 vị thiên cấp sát thủ, bởi vậy có thể thấy được mục tiêu lần này là bực nào trọng yếu. Máu Khôi, người dẫn bọn hắn lấy ngọn núi này khe làm trung tâm, thiết hạ u mộng xá ảnh pháp trận, không có bản tọa được mệnh làm cho, không được thả bất luận cái gì một người tiến đến. Tà Nhãn Tiên Vương lần nữa mở miệng nói, là 8 vị địa cấp sát thủ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chúng ta lần này xuất thủ, thế nhưng là triệt để cùng đại đường kết thủ phía bên phải, một vị khác nam tử huyết bảo, nổi giận Tiên Vương mở miệng nói ra. Hắn chính là cái này 8 đại thiên cấp sát thủ một trong, một thân thực lực càng là đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, lần này cũng là phối hợp Tà Nhãn hoàn thành nhiệm vụ. Thì tính sao? Nhiệm vụ lần này chính là vũ trụ tự mình hạ lệnh, cái kia Lý Uyên coi như biết, cũng không thể bắt chúng ta như thế nào, hắn cũng không có can đảm kia đối với chúng ta xuất thủ. Tà Nhãn khinh thường nói, bọn hắn thiên vũ tổ chức cùng những thế lực khác không giống với, cũng không phải cái này huyền hoàng giới bản thổ thế lực, coi như mượn Lý Uyên 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Trừ phi hắn không muốn sống. Thần vực mở ra sau, tùy ý ngươi cường đại cỡ nào, cuối cùng khó ngăn lại giới người. Toàn bộ huyền hoàng trong giới, liền không có mấy cái thế lực có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Câu nói này ngươi tốt nhất chớ bị Viên Tiên Cương nghe được, nếu không liền xem như vũ trụ cũng không có khả năng bảo trụ ngươi. Đây chính là một vị chân chính tiên điên, nổi giận nhìn sang, ngựa khí lạnh lùng cảnh cáo nói. Đang nghe Viên Tiên Cương ba chữ sau, Tà Nhãn cũng là bất phóng túng đi một chút khí thế, đáy mắt đột ngột hiện lên một tia hoảng sợ. Muốn nói toàn bộ nam cảnh bên trong, ai nhất làm cho bọn hắn vũ trụ kiêng kỵ, Viên Tiên Cương tính một cái. Thế nhân đều là nói chúng ta thiên đu tàn bạo bất nhân, tùy ý vọng tạo sát nghiệt, nhưng ai lại sẽ biết cái gọi là bất lương nhân đại soái, trên tay của hắn lại lây dính bao nhiêu vô tội máu tươi. Chỉ sợ hắn một người giết, đều so với chúng ta cộng lại còn nhiều. Nổi giận thần sắc có chút buồn vô cớ, chậm rãi mở miệng nói. Viên Tiên Cương, cái tên này tại nam cảnh bên trong, không ai không biết không người không hay. Liền ngay cả bọn hắn vũ trụ, đều đối với nó kinh thán không thôi. Liền tại bọn hắn hai người cảm khái 6 vạn phần tế, Mây La Sơn mạch vạn dặm không trùng, Tô Thần một đoàn người đặt chân nơi này, quan sát phía dưới bị u lục sắc lồng ánh sáng bao trùm mặt đất. Xem ra đến, hôm nay u cùng đại đường tựa hồ cũng tràn đầy mâu thuẫn, đây là chuẩn bị đen ăn đen nha. Trên bầu trời, Tô Thần thần niệm bao phủ Mây La Sơn mạch phương viên ngàn vạn dặm địa vực, Tà Nhãn cùng nổi giận hai người đối thoại, một tia không lọt đều bị hắn biết được. Công tử, căn cứ những ngày này Liên Vũ lâu xâm nhập điều tra, chúng ta phát hiện đại đường hoàng triều tựa hồ cùng đại Lôi Âm tự, thiên vũ tổ chức đều không phải là rất hòa hợp. Nhất là đại Lôi Âm tự vị Phật chủ kia, càng là thẳng thắn muốn đem toàn bộ cổ hải đạo đặt vào hắn truyền giáo đạo thống. Nhưng Lý Uyên biểu hiện cũng không có quá kích hành vi, tựa hồ đối với câu nói này nắm giữ đùa giỡn thái độ. Một bên Hoàng Kiếm Cô Thần mở miệng nói ra, đúng nha công tử, theo Lý mà nói đại đường có thần thoại cường giả muốn viễn siêu đại Lôi Âm tự, nhưng lại bỏ mặc lấy bọn hắn đem Phật châu đặt vào đạo thống, không nhận triều đình quả khống, trở thành cái kia quốc trung trị quốc. Ngạo Kiếm Thiên Thu cũng theo đó bổ thêm một câu, dựa theo ý của các ngươi là cái này đại Lôi Âm tự cùng hồn điện một dạng, không thuộc về huyền hoàng giới bản thổ thế lực. Tô Thần ánh mắt hiện lên một tia ngờ vực vô căn cứ. Nếu thật là lời như vậy, vậy coi như quá thú vị. Căn cứ suy đoán của chúng ta, Thiên U cùng Đại Lôi Âm tự rất có thể đều là đến từ thượng giới thần vực, bởi vì từ chúng ta chọn đọc tài liệu cổ tịch đến xem, bọn hắn đều là tại mấy vạn năm trước trong lúc bất chợt liền xuất hiện tại Nam Cảnh. Trước đây một chút vết tích đều không có tìm tới. Võ Vô Địch lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, việc này trước để đó, Vân Hải bí cảnh sau khi kết thúc bàn lại, chờ bọn hắn song phương đấu ngươi chết ta sống lúc, liền nên biểu diễn của ngươi. Nói xong, Tô Thần đưa mắt nhìn sang một bên Võ Vô Địch. Là, công tử. Khe núi chỗ sâu một chỗ trong không gian thứ nguyên, Thiên Thần Tinh, Trời Chọc Tinh, Thiên Thủy Tinh ba người xuyên qua tầng kia vòng xoáy không gian sau, đi tới một chỗ đặc thù không gian thứ nguyên thế giới. Nhìn xem chung quanh một mảnh thế giới trắng xóa, ba người cũng là cảm thấy một trận kỳ dị. Không nghĩ tới biển mây này trong bí cảnh thế mà vẫn tồn tại một chỗ không gian đặc thù. Trời Chọc Tinh cảm khái nói, thần thức hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tốt kiềm chế, ta cảm giác thể nội chân nguyên tại sói mòn. Một bên khác, Thiên Thủy Tinh ngữ khí lộ ra kinh ngạc. Nơi này thế giới không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức, nhưng mình nhưng thủy chung không cách nào dung nhập, mà lại hắn còn có thể cảm nhận được chân nguyên tựa hồ bị lực lượng nào đó thôn phệ. Mặc dù tốc độ này không nhanh, nhưng đủ để lộ ra nơi này cũng không phải là lâu dài chi địa. Đi thôi. Thiên Thần Tinh mở miệng nói ra, dựa theo bản đồ trong tay chỉ dẫn, hướng phía phương hướng kia bước vào. Lại qua một khắc, ba người tại xuyên qua không biết bao nhiêu dặm địa vực, rốt cục đi tới vùng thế giới này chỗ sâu nhất. Tại tiên vương của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng long uy. Chỉ thấy phía trước không gian bị xé mở một vết nứt, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Vết nứt trung ương cắm rễ lấy một gốc thực vật, sinh hồng sợi rễ giống như rồng có sừng giống như, thật sâu đâm vào trong hư không. Gốc cây thực vật này toàn thân màu đỏ như máu, không sai biệt lắm có 9 thước dư dài, toàn thân tản mát ra huyết hồng bừng sáng cùng nóng ánh sáng long lanh quang trạch. Từ ngoại hình bên trên nhìn, đây chính là một gốc nhân sâm. Có thể nhân sâm này nửa người trên cực kỳ trắng kiện, nô ra bộ phận tạo thành một bộ đồ án, vốn lượn xoay quanh phát họa cùng một chỗ, giống như một cái trao liệm cửu thiên huyết sắc thần long. Nửa người dưới sợi rễ giống như râu rồng, giống như mạng nhện lan tràn bốn phía, không ngừng hấp thu giữa thiên địa nguyên lực, nhìn kỹ còn có thể phát hiện mặt ngoài còn có trận trận xích mang tại rung động. Nương theo ba người bọn họ tới gần, đều có thể ngửi được trong không khí có cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc truyền đến, chỉ là hít sâu một hơi, liền cảm thấy toàn thân thư sướng, chân nguyên sôi trào. Một màn như thế, để ba người cũng vì đó lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, từng cái trong miệng nuốt xuống nước bọt. Đây là cựu truyền huyết long tham. Chơi chọc tinh mục trừng ngây mồm, hoàn toàn đã mất đi một tôn lục địa thần tiên võ giả nên có khí thế. Đây chính là bệ hạ muốn lấy bảo vật, quả thật là một gốc tuyệt thế tiên thảo. Một bên khác, thiên thần tinh cũng đang thấp giọng nhị nó nói. Thủy tinh tham gia chính là rất nhiều trong thực vật một loại, khi bọn hắn trưởng thành đến 90.000 năm sau, liền sẽ phát sinh một lần biến dị, khiến huyết mạch tiến hóa thành trong truyền thuyết thủy tinh huyết long tham. Loại bảo vật này chính là tất cả mọi người tham gia bên trong đế vương. Về sau thời gian bên trong, niên hạn mỗi gia tăng 1000 năm liền sẽ bao dài một thước, đến tiếp cận 100.000 năm cực hạn lúc, hình thể liền sẽ trưởng thành đến 9 thước 9 tấc, đến gần vô hạn tại một trượng lớn nhỏ. Giờ phút này, hắn cũng được xưng là cựu truyền huyết long tham. Chỉ cần vượt qua cái này 100.000 năm tiên tiếp, liền có thể sinh ra linh trí, hóa hình thành người. Một khi thành công, liền tương đương với võ giả nhân loại đột phá tiên cảnh một dạng. Mà trước mắt gốc này cựu truyền huyết long tham, rất rõ ràng đã nhanh muốn đến bình cảnh, lập tức liền muốn độ kiếp hóa tiên, cho nên Lý Uyên cũng là thừa dịp này, cướp đoạt tạo hóa của hắn. Đoán chừng toàn bộ nam cảnh đều không có một gốc nhân sâm có thể cùng so sánh. Nhìn qua trước mắt không ngừng hút nhiếp tiên địa nguyên lực huyết long tham, thiên thần tinh hai tay đều đang run rẩy, như vậy bảo vật chân quý đã không thể dùng tiền tài các loại vật thế tục để cân nhắc. Bắt đầu đi. Thiên thần tinh giọng nói có chút run rẩy. Chỉ gặp ba người hai tay móc ngược, ngón trỏ cùng ngón áp út đan vào một chỗ, trong chớp mắt đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng đồng thời mặc niệm lấy một câu chú ngữ. Lập tức, ba người trên trán hiện ra ba viên sáng chói tinh thần. Đây là ba viên tinh khiết tinh thần ấn ký, vừa xuất hiện, lập tức liền tách ra tinh quang chói mắt. Cái này ba ngôi sao ấn ký, trên không trung chậm rãi xoay tròn lấy, tựa hồ có một loại không gì sánh được cường hoành hấp xả lực, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái ngôi sao năm cánh pháp trận. Pháp trận đâm rách một đường vết rách, muốn đem trước mắt gốc này cựu truyền huyết long tham cho hút vào trong không gian. Ông chỉ gặp gốc kia cựu truyền huyết long tham trước sau đung đưa không ngừng, vào trong hư không sợi rễ, đang bị liên tiếp rút ra, toàn thân đều khuấy động ra kinh khủng bầng sáng cùng long uy. Lập tức, làm cho cả thế giới đều tại kịch liệt run rẩy, lay động. Rất rõ ràng, đây là huyết long tham làm ra phản kháng. Mặc dù hắn còn chưa vượt qua thiên kiếp sinh ra linh trí, nhưng đối mặt loại tình huống này hắn cũng là xuất hiện một vòng nhân tính hóa sợ hãi, hắn tại chống cự pháp trận thôn vệ. Toàn lực xuất thủ, đem vật này cầm xuống. Thiên thần tinh lúc này quá to, toàn thân chân nguyên sôi trào, sau lưng trời chọc tinh cùng thiên thủy tinh hai người cùng nhau phát lực, đem cái này thể nội chân nguyên không giữ lại chút nào rót vào pháp trận. Ba người võ vực chi lực trải ra mà ra, phong thiên tuyệt địa đem huyết long tham bốn bề không gian phong bế, để hắn không cách nào trốn vào hư không. Sớm biết, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng vẫn như cũ đối mặt với một tôn phá toái hư không viên mãn tiên thảo. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Bởi vì bọn hắn bên trong, thiên thủy tinh tu vi chỉ là thiên nhân cảnh thất trọng, còn lại hai người tuy là lục địa thần tiên, nhưng cùng một vị sắp hóa tiên thần thoại cường giả so đấu chân nguyên, đơn giản chính là muốn chết. Huống chi, phương thế giới này cũng tại thôn vệ bọn hắn chân nguyên. Ba người cùng nhau thôi động toàn lực, trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên lực cuồn cuộn mà động, tại trên pháp trận điên cuồng hội tụ. Pháp trận tản ra huyết quang càng thêm nồng đậm, phản phất là thiêu đốt bình thường, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ như máu. Ông nương theo một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm sau, tinh quang pháp trận thành công đem cái này cựu truyền huyết long tham hút vào, phong tồn ở thiên thần tinh trong tay không gian trong nạp giới. Hô thu phục sau khi thành công, ba người cũng là thở dốc một cái khí, nhưng mà không gian bốn phía lại bắt đầu đổ sụp, liên miên chôn vùi là hư vô. Đi mau, nơi này lập tức sẽ đổ sụp. Thiên thần độ sáng tinh thể người không lo được khôi phục chân nguyên, lập tức mở ra vết nứt không gian rời đi nơi không gian này, liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa không gian thứ nguyên đều bị áp xúc thành hư vô. Hưu. Ba người cũng là về tới vừa mới bắt đầu tiến vào khe núi trước. Thật là nguy hiểm, kém chút chúng ta liền không ra được. Thiên thủy tinh có chút nghĩ mà sợ đạo. Không gian sụp đổ sinh ra áp lực, dù là hắn là thiên nhân cảnh cao thủ, đều sẽ bị chen bể nhục thân. Chương 365, Tà giận Thiên Vương, nổi giận Thiên Vương. Chương 365, Tà giận Thiên Vương, nổi giận Thiên Vương. Nhưng mà, thiên thần tinh sắc mặt lại có vẻ nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe liếc nhìn một phía, bằng hưu nếu đã tới, sao không đi ra gặp mặt. Nghe vậy, Thiên Trọc Tinh cùng Trời Thủy Tinh ba người vận chuyển chân nguyên, mở ra đề phòng. Nhưng mà, trừ gió nhẹ quét rừng cây bên ngoài, bọn hắn cũng không trông thấy một tia bóng người. Chẳng lẽ là ảo giác? Ha ha, không nghĩ tới Lý Uyên đem người phải tới. Ngay tại ba người nghi hoặc ở giữa, một đạo tiếng cười âm lãnh bên tai bờ vang lên, ngay sau đó, hai đạo nam tử vết bảo từ rừng cây hậu phương chậm rãi đi ra. Là các ngươi? Tà Nhãn nổi giận. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, Thiên Thần Tinh con mắt có chút nheo lại, ta nói làm sao trên đường đi đều an tĩnh đáng sợ, nguyên lai sớm đã bị các ngươi để mắt tới. Thiên Thủy Tinh cùng Trời Chọc Tinh hai người cũng là cảnh giác lên. Trước mắt hai người này thực lực sâu không lường được, bọn hắn cảm nhận được một trận kinh khủng áp bách. Thân là bất lương nhân 36 thiên cương một trong, bọn hắn làm sao có thể không biết hai người này. Áo bào màu đỏ ngòm, lục địa thần tiên tu vi, nghiễm nhiên chính là trời ưu tổ chức thiên cấp sát thủ. Lần này phiền toái. Nhìn xem khí tức cùng mình không kém bao nhiêu nổi giận Thiên Vương, bên cạnh còn có một vị sắp bước vào thần thoại tà nhãn thiên vương, hắn cảm giác bất lương nhân nội bộ, hẳn là ra nội gian. Nếu không, làm sao lại xảo diệu như thế phái ra hai vị này sát thần? Đây là một trận có dự mưu an toán. Thiên thần tinh bản tọa liền không nhiều lời, đem ngươi từ tiểu thế giới bên trong lấy được cựu chuyển huyết long tham gia giao cho chúng ta, các ngươi có thể bình yên rời đi, nếu không ngươi biết thủ đoạn của chúng ta. Tà nhãn thiên vương lạnh lùng mở miệng nói. Ừ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng ngấp nghẽ đế quân chí bảo. Thiên thần tinh cười lạnh nói. Ha ha. Nổi giận thiên vương cười khẩy, cầm Lý Uyên danh hảo tới dọa chúng ta, ngươi sợ không phải uống lộ thuốc. Các ngươi làm như vậy liền không sợ chúng ta sau khi rời khỏi đây, tìm các ngươi ưu chủ tính sổ sách thôi. Thiên trọc tinh ông thanh chất vấn. Bọn hắn bất lương nhân mặc dù là cao quý triều đình cơ cấu, nhưng đối với hôm nay ưu tổ chức, đại lôi âm tự hai đại thần thoại thế lực, cũng là duy trì một bộ kiên kỵ. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi đi ra nơi này sao? Hay là các ngươi cảm thấy Lý Uyên hắn dám đụng đến ta trời ưu thôi? Giao ra cựu chuyển huyết long tham gia, bảo nhi toàn thây. Ta nhãn một bước tiến lên trước, kinh khủng áp bách quét ngang mà ra, để thiên thần độ sáng tinh thể người toàn thân kịch chấn, khí huyết của cuộn, nhao nhao lui ra phía sau. Ha ha, ác giả ác báo, chúng ta nếu là chết ở chỗ này, các ngươi cũng đừng hòng sống trở lại trời u. Thiên thần tinh cười lạnh một tiếng. Cho dù là ba đối hai, bọn hắn cũng không có ưu thế. Ngươi là chỉ nhìn Viên Thiên Cương hay là Lý Uyên? Giết các ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta khai chiến phải không? Nổi giận ngữ khí khinh thường. Ha ha, nếu là giao cho các ngươi, chúng ta liền có thể bình yên rời đi thôi. Thiên thần tinh thần sắc chuyển biến, mở miệng nói ra. Đương nhiên, chúng ta luôn luôn chú trọng thành tín. Nổi giận trên khuôn mặt lộ ra một cái cứng rắn dáng tươi cười, nhìn phi thường khiếp người. Tốt. Thiên thần tinh, ngươi đang làm gì? Thiên trọc tinh tức giận hét lớn. Không làm gì, vì có thể sống sót. Thiên thần tinh không để ý đến, mà là lấy xuống trong tay nạp giới, từng bước chậm rãi đi hướng tà nhãn bọn hắn. Ngay tại hắn tới gần tà nhãn hai người trăm trượng lúc, đột nhiên dừng bước lại quay người đem nạp giới ném ra ngoài, ném hướng lên trời thủy tinh trong tay. Đi mau. Kinh khủng kiếm vực chi lực chớp mắt trải ra mà ra, oanh trướng mãnh liệt chân nguyên quét sạch mà lên, một thanh như là thu thủy giống như kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, thiên thần tinh thân ảnh liền tới đến tà trước mắt mặt, cổ tay rung lên, thu thủy như sóng kiếm quang đâm thủng bầu trời, hướng về phía dưới hai người. Phanh. Kiếm ảnh cùng đao mang va chạm trong nháy mắt, thiên thủy tinh liền kinh hãi nhìn thấy, chính mình kết hợp kiếm vực một kích, lại bị tà nhãn thiên vương trên thân bắn ra mà ra một tầng lồng ánh sáng màu máu ngăn trở. Các ngươi bất lương nhân thật đúng là nói không giữ lời. Tà nhãn quẹt miệng, nhộn nhạo lên một vòng vẻ đùa cợt, dưới chân không gian khuấy động ra gợn sóng, khủng bố kiếp người đèn kịt võ vực lặng yên xuất hiện. Bàn tay hướng bên thành đao, chỉ lên thiên thần tinh bổ ngang đánh ra, đao sắc bén mang mang theo xé nát vạn vật giống như khí tức bao phủ xuống. Coi chừng. Thiên trọc tinh kinh hô một tiếng, đội vàng bay lượn mà lên. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là bản tọa. Nổi giận điên cuồng gào thét một tiếng, màu sắc của da thịt chuyển biến làm màu đỏ như máu, kinh khủng tiếng gầm quét sạch mà ra, áp chế thiên trọc tinh hướng về sau lùi lại trăm bước. Ngay sau đó, thân ảnh như lôi đình giống như lấp lóe, quyền ảnh xích hồng phong bế thiên địa, võ vực ngưng tụ chân nguyên hội tụ quyền phong phía trên, đem thiên trọc tinh cùng trời thủy tinh bao phủ ở bên trong. Trọc lãng hơi thở, nước ưu tán gỗ khả. Hai người lúc này phóng xuất ra võ vực, ngăn cản được đến từ nổi giận áp chế, chân nguyên lưu chuyển chỉ lên trời đánh kích. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang vọng chân trời, kinh khủng quyền kình cùng trường ấn quấn dao, nhấc lên ngập trời gió lốc cùng bụi đất, làm cho người không mở ra được hai mắt. Sương mù bay múa bên trong, hai bóng người xé rách không gian, hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm cháy không biết bao nhiêu ngọn núi. Hiu. Nổi giận bàn chân bỗng nhiên giẫm mạnh đại địa, kinh khủng chấn động lực tuôn hướng bắt phương, phương viên vạn dặm địa vực đều hóa thành một phấn, cả người hắn như đạn pháo bắn về phía phương xa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên trọc tinh cùng trời thủy tinh sắc mặt tái nhợt, đáy lòng rung động thật lâu không thể bình phục. Một chiêu, chỉ một chiêu, vậy mà đem bọn hắn bức bách đến loại trình độ này. Thiên thủy ngươi mang theo nạp giới trở về đế đô, để ta chặn lại hắn. Thiên trọc tinh sau khi phân phó xong, đồng dạng khí tức quanh người bạo dũng, trong tay hiển hóa ra một thanh sáng tỏ thái đao, bá đạo tuyệt trần trời chọc đao vực như là như cuồng phong lan tràn mà ra, lúc này tìm tới toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nổi giận. Phanh! Hai người giao phong lại đang vạn dặm trên không trung diễn, va chạm sinh ra dư ba, đem tứ phương dãy núi san thành bình địa. Bên này thiên thủy tinh thì là mang theo nạp giới, không ngừng chiều vân la sơn mạch bên ngoài lao đi. Một bên khác, thiên thần tinh cầm trong tay trường kiếm nên tiếp cái kia nhớ kinh khủng đao mang. Phanh! Hư không nổ đùng, không gian vặn mèo. Đao mang cùng kiếm quang dung hợp, đem trong hai người ở giữa thế giới cắt đứt ra vô số đạo dữ tợn vết nứt, lại đang trong chốc lát khép lại hoàn tất. Thu ngấn buồn bã chi thở dài. Thiên thần tinh trên khuôn mặt đột nhiên hóa thành vẻ đau thương, một cỗ buồn bã mịch cảm xúc từ trôi kiếm trong tay bên trong bay hơi đi ra, dưới chân kiếm vực chi lực toàn bộ gom tại trên thân kiếm. Quanh thân thế giới càng là trong chốc lát, hóa thành một mảnh gió thu điều hiu, lá phong bay múa chẳng cảnh, tại dưới chân hắn đại địa giờ phút này cũng thay đổi làm một phiến trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, trên mặt hồ nổi lơ lửng từng mảnh khô vàng lá phong. Chương 366, xả thân một kiếm. Chương 366, xả thân một kiếm. Lượn lờ này gió thu, động đỉnh đợt này lá cây bên dưới. Một cây thu xương, một kiếm thu. Thiên thần tinh thanh âm quanh quẩn tại bốn bề, phản phất mang theo đau thương cùng tịch liêu. Trong tay thu y phản chiếu ra hắn hai tròng mắt kia, trôi kiếm mặt ngoài nổi lên như sóng nước vết tích, một cô bi thương tịch liêu cảm xúc tràn ngập bốn phía. Nồng đậm bi ai chi tình, dung nhập trí kiếm ánh sáng bên trong, như gió thu điệu hiệu giống như, lôi cuốn đánh út về phía tà nhãn. Thu hóa bi tình tạo thần tinh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có quên nàng. Tà nhãn khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, bất quá sau một khắc ánh mắt đều biến thành kinh dị uy xem. giang giáp, hư không bị y mang xé rách, nhấc lên gợn sóng bọt nước. Chỉ gặp hắn dưới chân đen kịt võ vực điên cuồng quyết trường, kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ khắp nơi, phản phất muốn đem tất cả mọi thứ hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Gió thu quét sạch ở giữa, thiên thần tinh thân ảnh cũng đã đi vào tà trước mắt mặt, một vòng thê lương sầu bi chi tình, theo cánh tay huy động, nộn nhạo lên. Thu y kiếm ảnh phản chiếu tại tà nhãn trong hai con người, phản phất hóa thành một tôn thảm thiết tuyệt mỹ thu thủy nữ thần. Chết đi cho ta! Một tiếng lệ hát từ trong miệng của hắn truyền ra. Đông. Tà nhãn tay phải nô ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, kinh khủng quyền cương mang theo lực lượng vô địch, hung hăng đánh vào trên chuôi kiếm. Vâng. Kiếm tiêm cùng tà nhãn năm đấm chạm nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, để thiên thần tinh cánh tay run lên, trong tay thu y thì trực tiếp rời khỏi tay. Tóc thu y thì vỡ vụn thành vô số điểm sáng, quanh quẩn tại tà nhãn quanh thân, lặng lẽ hóa giải quyền ảnh của hắn. Ngay sau đó, thiên thần tinh thân ảnh ở trong hư không nửa chuyển, điểm sáng lại lần nữa ngưng tụ thành thu y thì, đâm về tà nhãn mặt. Tà nhãn hai mắt đột nhiên co vào, nếu như là người khác, có lẽ không thể nhận ra đến, nhưng hắn lại là cảm ứng được một màn kia thu thủy bị thương, đó là một loại vĩnh hằng bị thương, để cho người ta không nhịn được muốn thương hại, đồng tình. Đốt ngay tại kiếm tiêm đến tà nhãn mi tâm ba thước chỗ, bị một cái đại thủ ngạnh sinh sinh ách chế trụ, tùy ý thiên thần tinh như thế nào phát lực, đều không thể phía trước tiến nửa phần. Nếu không phải bản tọa thần thức hơi cao hơn ngươi, chỉ sợ thật sự lấy ngươi nói. Tà nhãn hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ run, lực lượng kinh khủng bộc phát, một quyền đánh vào trên mũi kiếm, đem thiên thần tinh chấn động đến bay rất ra ngoài. Phanh! Rơi vào vài trăm mét bên ngoài trên mặt đất, thiên thần tinh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tà nhãn cũng không tính buông tha thiên thần tinh, một cái nhảy vọt tới phụ cận, lực lượng kinh khủng lần nữa ngưng tụ, võ vực gia trì, chân nguyên tụ hình, hóa thành một đạo kinh khủng quyền mang, chỉ lên thiên thần tinh đập tới. Thần chi buồn bã hơi thở. Thiên thần tinh khẽ quát một tiếng, chân nguyên lần nữa phun trào, một kiếm chém ra, kiếm mang tách ra buồn tịch màu xương, trong nháy mắt phá vỡ trong suốt hư không, hướng tà nhãn lên đón. Phanh! Kinh khủng quyền ảnh cùng kiếm mang va chạm thời điểm bộc phát mà ra, đem phụ cận hết thảy hóa thành chôn bụi, thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, thiên thần tinh kiếm quang tựa hồ là châu đất xuống biển giống như, bị hạn chế tại tà nhãn phía trước, tại cái kia kinh dị quyền ảnh tầng dưới tầng sụp đổ. Mảnh này tràn ngập buồn tịch kiếm quang, bị tà nhãn một quyền đánh thành vô số kiếm quang bọt nước, như là bọt biển như ảo ảnh tiêu tán. Đập, đập, đập. Thiên thần tinh thân ảnh bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt trở nên ửng hồng, hổ khẩu bị toát ra vết nước, toàn thân chân nguyên bị ngăn trở, không cách nào vận chuyển bình thường. Mặc dù không có nhận bao lớn tổn thương, vẫn như trước ở vào hạ phong. Thật sự là si tình trùng, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là trước sau như một tàn phế, ai cũng không bảo vệ được. Tà nhãn phát ra tiếng cười càn rỡ, một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn thể nội phóng thích ra, đem không gian chúng quanh kiềm chế khó mà hô hấp. Thiên thần tinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bạo động, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải các ngươi âm thầm ngăn cản, Thu Nhi cũng sẽ không chết, đều là bởi vì các ngươi, đều là bởi vì các ngươi. Khí tức cuồng bạo từ trên người hắn quét sạch, thu thủy giống như đồng tử dần dần trở nên màu đỏ tươi, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bởi vậy run rẩy đứng lên. Từng sợi màu vàng nâu sương mù từ không trung bay lả tả, từng đạo quỷ dị phù văn hiện hiện, để thiên thần tinh khí chất đột nhiên trở nên âm hàn đứng lên, phía sau giấy lên hai đóa hỏa diễm, tản mát ra u lam quang sắc. Ông long trong tay Thu Y thì tại cảm nhận được cái kia cỗ thấy chết không sờn cảm xúc, mà kịch liệt rung động, phát ra trận trận ngầm khẽ thanh âm, toàn thân chân nguyên chớp mắt hội tụ ở này. Thu Y thì tản ra khí tức đống nhiên tăng vọt, từng vòng màu xanh lá gợn sóng nhộn nhạo lên, phản phất từng đóa xanh biết hoa sen. Ở thiên thần tinh điều khiển phía dưới, chậm rãi xoay tròn. Một đạo đơn giản kiếm khí từ trên bầu trời bắn ra, thẳng đến tà nhãn. Xuy, kiếm khí phá vỡ hư không, lao thẳng tới tà nhãn. Ngươi điên rồi đi. Vì một cái đã chết đi nữ nhân, thế mà không tiếc nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa. Ngươi có biết hay không một khi bản nguyên đốt hết, ngươi cũng sẽ chết. Khi nhìn đến thiên thần tinh phía sau giấy lên hỏa diễm, tà nhãn con ngươi bỗng nhiên thích chặt, một vòng vẻ khiếp sợ bộc lộ tại đáy mắt của hắn. Tính mạng của ta sớm tại ngày đó liền đã kết thúc. Một mình sống tạm trăm năm lâu, thế gian hết thảy cũng sẽ không tiếp tục lưu luyến, ta nên đi tìm nàng. Thiên thần tinh lời nói âm vang hữu lực, như là hồng trung đại lã đồng dạng tại tà nhãn bên thai nổ tung, chấn động linh hồn của hắn. Nhưng hắn đang nhìn hướng trong tay Thu Y thì lúc lại có vẻ ngoài định mức ôn nhu, đáy mắt chỗ sâu trong lúc mơ hồ nhìn thấy một vòng bóng hình xinh đẹp, ngay tại phương xa hướng hắn ngoắc. Ta tới, Thu Nhi. Đến lúc cuối cùng một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt từ khóe mắt của hắn trổ vẽ rơi, cả người cũng là trong chốc lát cháy làm cho tàn, dung nhập đến cái kia đạo chí tình đến thương kiếm quang bên trong. Điên rồi, ngươi thật sự là triệt để điên rồi. Tà vực ma nhãn. Tà nhãn ánh mắt phát lạnh, quanh thân võ vực đột nhiên lưu chuyển, phía sau ám trầm màn trời lộ ra hiện ra một vòng hư ảnh, toàn thân tà khí cùng chân nguyên toàn bộ gom, thoáng chốc chuyển hóa làm một cái 100.000 trượng lớn nhỏ ma nhãn, tản mát ra kinh dị huyết mang. Ma nhãn bốn bề không gian, bị bóp méo hút nhiếp đến nội bộ. Ngập trời tà thần võ vực giống như núi kêu biển gầm tuôn ra, sen lẫn mênh mông chân nguyên toàn bộ rót vào trong đó, để nó truyền ra từng sợi chôn vùi không gian ngạt thở cảm giác. Tà nhãn phía sau ma nhãn càng lúc càng lớn, giống như một vòng liệt nhật, chiếu rọi thiên khung một mảnh đỏ sậm, phản phất một viên cự hình thái dương treo ở chân trời, tản ra không gì sánh được cực nóng khí tức, đem trọn phiến hư không đốt cháy bắt đầu và mèo. Cho tàn nát. Tà nhãn há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, trong ma nhãn bộ không ngừng tụ tập, ngưng tụ thành một vòng tà quang xuyên tới. Đối mặt với thiên thần tinh xả thân một kiếm, tà nhãn cuối cùng vẫn là không giữ lại chút nào thi triển ra một kích toàn lực. Một chiêu này đã diệt thân, cũng phá hồn. Hoa. tà quang như ảnh, xuyên thủng thương cung. Kinh khủng thần thức đã khóa chặt lại vệ kiếm quang kia, cả hai chiêu thức tại trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Bành! Dư âm nổ mạnh quanh quẩn tại hắn quanh thân, tà quang cùng kiếm mang đụng nhau, ở phía trên trong hư không giao hòa cùng một chỗ, vặn mẹo làm một cái màu sắc sặc sỡ vòng xoáy xoay tròn lấy, y mắng thôn phệ bốn bề hết thảy. Chương 367, Thiên Lang tinh ra lập cách chương 367, Thiên Lang tinh ra lập cách, tà nhãn thân ảnh lại hướng về sau lùi lại trăm trượng, lúc này mới ngừng thân hình, trong mắt chứa một tia hoảng sợ nhìn về phía thiên thần tinh biến mất vị trí. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, để hắn toàn thân khí tức lại giảm xuống một cái cấp bậc. Như vậy chí mạng một kiếm, tuy bị hắn ngăn trở, nhưng này cô thấy chết không sờn kiếm thế lại đánh sâu vào thức hải của hắn, để thần thức của hắn suýt nữa bị xé nát. Nếu có lục địa thần tiên cường giả đứng tại bên người, nhất định có thể phát hiện tại tà nhãn trên khuôn mặt, một đạo nhỏ xíu vết thương từ nơi khóe mắt chảy xuống. Thật sự là một cái chính cống tiên điên. Tại phun ra câu nói này sau, tà nhãn cũng là hòa hoãn khí thế, đáy mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Một vị lục địa thần tiên liều mạng một chiêu, vẫn như cũ đối với hắn có to lớn uy hiếp, nếu không phải trên tu vi cao thầm, chính mình hôm nay chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Hồng Trung, nơi xa, bị nổi giận một quyền đánh bay thiên trọc tinh quát tầm lên, muốn rách cả mí mắt đôi mắt xích hồng, trong miệng tràn đầy không cam lòng gào thét. Vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian, thiên thần tinh liền triệt để biến mất. Tương phòng chừng là có bao nhiêu lúc, bọn hắn bất lương nhân từng có tổn thất lớn như thế. Thiên Trọc Tinh đại nhân, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, nhanh khởi động đại soái cho phù văn, lập tức trở về đế đô. Chẳng biết lúc nào, Thiên Thủy Tinh sắc mặt tái nhợt trở lại bên cạnh hắn, ngựa khí lộ ra không gì sánh được lo lắng. Tại trong ba người bọn họ, Thiên Thần Tinh thực lực cao nhất, thứ yếu là Thiên Trọc Tinh, sau đó mới là hắn. Nhưng bây giờ chủ lực thiếu một cái, nếu là tiếp tục liều mạng xuống dưới, đừng nói mang theo tiên vật trở về đế đô, chỉ sợ bọn họ hai người đều muốn mai táng ở chỗ này. Ta nhã ngươi đợi đấy cho ta lấy, các ngươi trời ú tổ chức sẽ không phách lối quá lâu. Thiên Trọc Tinh lập tức hiểu ý, nhóm lửa từ trong ngực móc ra một tấm lá bùa, thì thầm mấy lần chú ngữ sau, lá bùa liền tách ra chói mắt thanh quang, bao phủ tại hai người bọn họ thân thể. Nổi giận, đừng để bọn hắn rời đi, tà nhãn lúc này quá to, thân ảnh ở giữa không trung lần nữa ra tốc, một cái tà ảnh đại thủ đã chụp vào Thiên Thủy Tinh. Nạp giới trong tay hắn, mục tiêu công kích khẳng định chính là hắn. Giống một đạo đinh thai nhức góc gầm thét truyền đến, thoáng chốc ảnh hưởng tới Thiên Trọc Tinh động tác, để phản ứng của hắn tại trong thoáng chốc chậm nửa nhịp. Một trận ánh sáng lấp lóe, ngay tại phù văn triệt để nhóm lửa hầu như không còn, hai người bọn họ chuẩn bị lúc rời đi. Một cái đen kịt đại thủ từ trên trời thủy tinh dưới chân nô ra, trong chớp mắt phá vỡ phòng che đậy. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Thiên Thủy Tinh bị xé nứt nửa bên thân thể, nóng hổi máu tươi hướng về mặt đất, ném ra cái này đến cái khác hô sâu. Hiệu quang ảnh giao thoa, hai người cũng là rời đi biển mây bí cảnh. Kiệt kiệt kiệt, cựu truyền huyết long tham gia, cuối cùng vẫn là đến trên tay của ta. Ta nhãn nhìn xem trong tay trộm tới nửa bên một thân, đem nó trên ngón trỏ đeo nạm giới lấy xuống, sau đó đem cái kia đấm máu thân thể vứt bỏ, khoe miệng liệt ra một vòng nụ cười dữ tợn. Trên người tà thần võ vực cũng thời gian dần trôi qua thu liễm khí tức. Ánh mắt tham lam quét mắt trong nạp giới bảo vật, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Ta nhãn đây là ưu chủ đại nhân cần, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Một bên nổi giận thân ảnh lấp lóe, đi vào trước mặt hắn mở miệng nhắc nhở. Dù sao đây là một gốc so sánh thần thoại đại năng tiên thảo, ai sẽ không tâm động đâu. Bản tọa đương nhiên biết, còn cần ngươi nhắc nhở. Ta nhãn cũng là thu hồi lòng tham lam, lạnh lùng nhìn nổi giận một chút, sau đó đem trong nạp giới thu vào. Nhìn thấy vừa rồi cướp đoạt nạp giới, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng thâm trầm dáng tươi cười. Nếu là Lý Uyên biết được chính mình chờ đợi mấy ngàn năm bảo vật bị người khác cướp đoạt, nên sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Kiệt kiệt kiệt, ta nhăn nếu nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta hay là nhanh đi về hướng vũ chủ phục mệnh đi, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nổi giận cũng là đã nhận ra không thích hợp, nhìn xem bốn phía hoang vu cảnh tượng, lông mày cũng là không khỏi nhăn ở cùng nhau. Hôm nay tới đây bọn hắn thế nhưng là mang theo 8 vị địa cấp sát thủ, bất quá vừa rồi thần thức của hắn dò xét một lần xung quanh vạn dặm địa vực, thế mà không có phát hiện một bóng người. Không thích hợp, Huyết Khôi bọn hắn người đâu? Tà Nhãn lúc này cũng chú ý tới bốn phía yên tĩnh, vừa rồi sẽ cùng Thiên Thần Tinh giao chiến lúc, hắn liền cảm nhận được một cỗ như có như không tim đập nhanh. Vốn cho là đến từ Thiên Thần Tinh, hiện tại xem ra để mắt tới cái này cựu chuyển huyết long tham gia, tựa hồ còn có người thứ ba. Mà lại, vị hắn phái đi ra 8 vị địa cấp sát thủ, không ai trở về, nếu không phải cảm nhận được ung mộng xá ảnh pháp trận còn tại vận chuyển, hắn đều coi là 8 người kia toàn bộ nội hại. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, xa xa không gian đột nhiên một đạo không cách nào địch nổi kích mang lướt đến, lấy sét đánh không kịp chi thế chạm tại nổi giận phía sau. Kích mang trình độ sắc bén vượt qua tưởng tượng của hắn, bộc phát ra uy áp để phụ cận không gian đều bắt đầu vặn mèo, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền rơi vào đỏ sẫm lưng chỗ. Cứng rắn nhục thân bị kích mang xé mở, kinh dị dư ba trực tiếp đem nổi giận phía sau, chém rách ra một đầu sâu đạt ngàn dặm khe rãnh. Phốc phốc, cuồn cuộn máu tươi nhuộm đỏ bại lộ ở bên ngoài làn da, nổi giận cả người cũng là lảo đảo lui về sau mấy bước, tại phần lưng của hắn một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, làm cho Tà Nhãn cũng không khỏi có chút sợ. Là ai, cút ra đây cho ta. Nổi giận đột nhiên xoay người, nhìn về phía phương hướng sau lưng, đáy mắt hiện đầy thần sắc kinh hãi. Tại cách đó không xa trong hư không, một đạo cầm trong tay trường kích thân ảnh. Nếu không phải hắn chuyên tu nhục thân, chỉ sợ vừa rồi một kích kia rơi xuống, chính mình sớm đã bị chém thành hai khúc. Người này thực lực, tựa hồ không kém hơn Tà Nhãn. Các hạ là ai, hẳn là muốn cùng ta trời u đối nghịch? Tà Nhãn bước ra một bước, đứng tại đó đạo thân ảnh phía trước. Người này mặc lấy màu băng làm chiến bảo, chỗ ngực có thêu một cái tuyết lang đồ đằng, tả hữu trên bờ vai đeo hai viên đầu sói, tản mát ra băng lãnh kim loại cảm nhận. Tại trong tay phải của hắn, còn nắm một thanh toàn thân ngân bạch, lấp lóe quang hoa chói mắt trường kích, kích bưng thành ba mũi hai lưỡi đao hình dạng, báng kích trung ương còn điều khắc một cái tuyết lang, rét lạnh màu xương chân nguyên lưu trôi, cuộn cuộn quanh quẩn tại quanh thân. Nương theo người này hiện thân, phương viên vạn dặm thiên địa đều bị đông cứng, hư không tùy theo bị kín một tầng mở nhạt băng giáp, trận trận hàn khí từ lưỡi kích chỗ bay hơi. Nhìn thấy cái này, ta nhãn tâm lý cũng là tràn đầy kinh ngạc, người này tu vi hắn thế mà nhìn không thấu, vừa rồi một kích kia nếu là đối chuẩn chính mình, sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng. Bản tọa sao thiên lang, ra lập cách. Trời u tổ chức các ngươi ba lần bốn lượt khiêu khích, chẳng lẽ cho là chúng ta bất lương nhân dễ nói chuyện? Người trước mắt này chính là võ vô địch thông qua ngụy trang thẻ, biến hóa thành lúc đó tại tây cảnh thiên lang tinh ra lập cách. Sao thiên lang? Căn cứ tình báo của bọn hắn đến xem, người này không phải tại vạn năm trước liền đã tiến về tây cảnh thôi. Ta nhăn ánh mắt quét mắt võ vô địch, muốn xem ra cái một hai, bao trùm tại võ vô địch trên người thần thức, lại bị một cỗ cự lực bắn trở về. Chương 368, Thiên Lang khiếu nguyệt chương 368, Thiên Lang khiếu nguyệt để thức hải của hắn nhận lấy cực lớn áp chế. Giao ra nạp giới. Võ vô địch một bước tiến lên trước, khí thế kinh khủng lập tức bao phủ tới, ép nổi giận cùng tà nhãn hai người lại hướng về sau lùi lại mấy bước. Ra là cách, ngươi nếu là không muốn bước thiên thần tinh hạ tràng, liền lập tức rời đi, nếu không bản tọa không để ý để viên tiên cương thủ hạng, tại thiếu một người. Tà nhãn con ngươi nhắm lại. Mặc dù vị này sao thiên lang sâu không lường được, nhưng mình có thể xác định người này tu vi, nhất định không có bước vào phá toái hư không. Có lẽ trên người hắn có gì có thể che đậy tu vi bảo vật, cứ như vậy mình ngược lại là không sợ. Bất quá hắn cũng biết cái này bất lương nhân nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên muốn thông qua thiên thần tinh đến không chiến khuất người chi minh. Ngươi cho rằng ta là hồng trung tên phế vật kia thôi? Võ vô địch lanh mâu một liệt, lục địa thần tiên đỉnh phong khí tức đều bộc phát, băng lang chân nguyên quần cuộn mà ra, chín thành băng lang võ vực ra chỉ thân kích, hướng phía tả nhãn phương hướng vung ra một kích. Thiên lang thiếu nguyệt. Hô hô. Ở sau lưng của hắn, đột ngột hiện hóa ra một cái vạn trượng tuyết lang hư ảnh, không gian bốn phía qua trong giây lát bị kéo vào một chỗ tĩnh mịch ngân bạch thế giới, một vòng trong sáng nguyệt luân treo cao trên không, tản mát ra thanh lanh lưu quang. Tuyết lang ngửa mặt lên trời thét dài, trận trận tiếng gầm cuốn tới, để tà nhãn cùng nổi giận hai người không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, một đạo màu bạc kích mang xé rách thiên địa, vạch phá thương cùng, giống như đen kịt màn trời bị xé mở, sáng chói ngân quang bay xuống. Sát chiêu chưa đến, liền để tà nhãn cảm nhận được một luồng hơi lạnh ăn mòn đến thể nội, huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn đông kết. Trước mắt vị này sao thiên lang, cho hắn uy hiếp cảm giác so thiên thần tinh còn kinh khủng hơn, một kích này nếu là ngăn không được, sợ rằng sẽ chết. Nổi giận mau ra tay, không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Ta thần diệt thế chi quang, nộ hải điên cùng chém. Ông, hư không khuấy động, miệng nhật che đậy. Hai loại phong thiên tuyệt địa võ vực trước mắt thi triển, để quanh thân thế giới băng tuyết khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, không gian bốn phía phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Chân nguyên sôi trào cuồn cuộn chảy xuôi, hai đạo kinh hãi không gì sánh được cảnh tượng xuất hiện tại tà nhãn cùng nổi giận hai người sau lưng. Chỉ gặp tại tà nhãn sau lưng hư không, trong lúc đó phá toái thành hư vô, một đạo che khuất bầu trời tà thần hình bóng từ lòng đất xung ra, toàn thân quấn quanh lấy vô tận hắc khí, phía sau mọc ra sáu đầu giữ tận cánh tay, riêng phần mình nắm lấy đao kiếm dịu dao găm nhóm vũ khí. Hiển nhiên giống như từ địa ngục mà đến, lôi cuốn diệt thế một tôn tà thần. Một bên khác, nổi giận sau lưng hiện ra một tôn vạn trượng xích hồng cự nhân, da thịt mặt ngoài bốc hơi sương mù, đỉnh đầu thiên khung bị thẩm thấu xích hồng, toàn thân tản mát ra như là hồng lô bên trong nhiệt khí, thiêu đốt lấy hư không đều bị nhen lửa. Tại cự nhân này trong tay, còn nắm một thanh màu đỏ cự phủ, mặt ngoài lượn lờ hỏa diễm, lưỡi búa sắc bén phản xạ qua mang. Cả hai đang ngưng tụ chân nguyên cùng võ vực đằng sau, hướng phía trước võ vô địch khởi xướng tiến công. Tà nhãn đầu tiên là thao túng sáu tay tà thần vung vẩy đao kích, ngưng tụ ra sáu đạo hắc ám đao mang, lại dung hợp lại cùng nhau sau hướng phía trước chém vào mà ra. Theo sát phía sau chính là nổi giận, xích hồng cự nhân cầm trong tay cự phủ vung mạnh hướng phía sau, chân đạp đại địa phát ra một kích, như muốn khai thiên tích địa một búa. Hai người cùng nhau công kích, phối hợp hoàn mỹ không một tí vết. Thật có ý tứ, bất quá dừng ở đây đi. Võ vô địch khỏe miệng cười lạnh nói. Bảnh, hư không sinh minh, không gian phá toái. Ba người công kích đụng vào nhau, để Vân La Sơn mạch trên không bạo phát một trận nguyên tố phong bạo. Vô số thiên địa nguyên lực bị lôi theo trong đó ra tốc và chạm. Một vòng diệu thế bạch quang đột ngột ở trên không nở rộ, chiếu sáng hơn phân nửa Vân La Sơn mạch, kinh khủng tiếng gầm huyễn hóa thành sóng xung kích quét sạch hướng xung quanh, quán xuyên vương viên mười vạn dặm địa vực. Tà nhãn cùng nổi giận hai người công kích biến mất sau, cái tiêu đạo màu bạc kích mang uy thế không chút nào chưa giảm, hoàn toàn rơi xuống hai người trên thân. Cái gì? Tà nhãn cùng nổi giận hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đội vàng thôi động chân nguyên hộ thể, nhưng như cũng khó thoát kích mang nguyên kích, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Hai người thân thể hung hăng đập vào mặt đất sâu đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, để chung quanh bạn giảm dãy núi trong khoảnh khắc sụp đổ. Lực lượng thật kinh khủng, tại sao ta cảm giác đến một tia phá toái hư không khí tức? Tà nhãn cùng nổi giận trong lòng hai người nhấc lên kinh đào hải lãng. Dưới một kích này, để bọn hắn hai người nhận tổn thương nghiêm trọng, nhất là tu vi yếu kém nổi giận, càng là nửa bên thân thể bị gọt đi, cả người khí tức vẻ vải nằm tại trong hố sâu, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái tia đạo kinh khủng kích mang tại xuyên thấu tà nhãn lồng ngực sau, toàn bộ chạm tại trên người hắn, nếu không phải hắn tinh tu nhục thân, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Hắn có thể khẳng định, trước mặt vị kia sao thiên lang, tuyệt đối không phải lục địa thần tiên, vừa rồi một chiêu kia tuyệt đối có phá toái hư không lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Bất lương nhân nội bộ làm sao lại có bốn tôn thần nói cường giả? Tà nhãn không cam lòng chất vấn. Lấy hắn nửa chân đạp đến nhập thần nói tu vi kia, thế mà cũng đỡ không nổi một chiêu, người này tu vi đã sớm cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Vừa rồi một đao kia là vì Hồng Trung, các ngươi trời ưu tổ chức dám can đảm khiêu khích ta bất lương nhân, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Võ Vô Địch lơ lửng tại hai người trên không, đáy mắt hiện ra vô tận lệnh ý. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta phải không? Đừng quên chúng ta trời ưu tổ chức thế nhưng là ồn ào. Ta nhãn tiếng nói chưa rơi, Võ Vô Địch liền huy động trong tay xương sói phá thiên kích chém ra, kinh khủng kích mang phảng phất đem thương khung cắt chém thành hai nửa, mang theo khí thế kinh khủng hướng Tà Nhãn cùng nổi giận hai người vào đầu rơi xuống. Không! Thê lương kêu rên từ hai người trong miệng phát ra, giống như hai cái dã thú bị thương đang thét đảo. Vâng! Vốn là rách nát không chịu nổi Vân La sơn mạch, giờ phút này lại bị một kích xuyên thủng, phía dưới 10 vạn dặm địa vực sớm đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Về phần Tà Nhãn cùng nổi giận hai người thân ảnh, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Võ Vô Địch bàn tay nô ra, hướng phía dưới bệ tiêm ngân quang chụp tới, một viên phát ra nhàn nhạt lực lượng không gian nạp giới, được thu vào lòng bàn tay, ánh mắt liếc nhìn một vòng sau, thân ảnh bị hút vào hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Vân La sơn mạch bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tô Thần bọn người đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phương xa, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó. Hưu Võ Vô Địch thân ảnh đi vào Tô Thần bên người, cung kính cúi người hành lễ, tham kiến công tử. Đây là từ trong tay bọn họ cướp đoạt mà đến nạp giới, gốc kia cựu chuyển huyết long tham gia ngay tại trong đó. Võ Vô Địch đem viên kia nạp giới dâng lên. Làm không tệ. Tô Thần đơn trưởng khẽ hấp, đem nạp giới nắm trong tay, đồng thời tại trong lòng bàn tay của hắn còn có một khối ảnh lưu niệm thạch. Nếu đóng vai, vậy khẳng định chính là diễn chăm chú. Từ vừa rồi thiên thần tinh bị giết, trời chọc tinh, thiên thủy tinh chạy trốn lại đến Võ Vô Địch ra sân, diệt sát Tà Nhãn cùng nổi giận hai người, đây hết thảy đều bị ghi lại ở khối này ảnh lưu niệm trong đá. Chương 369, Huyền Tâm Phật Tự chương 369, Huyền Tâm Phật Tự hắn cũng không tin, dựa vào cái này không có khả năng nhấc lên bất lương nhân cùng thiên lũ ở giữa chiến hỏa. Lúc đầu hai thế lực lớn này liền so như thủy hỏa, mình tại nơi này a thoáng nhóm lửa một chút, các loại vân hải bí cảnh sau khi kết thúc, hắn muốn để trong đại đường bộ nhấc lên vạn trượng vận sóng. Cái này nếu là viên thiên cương còn có thể tiếp lấy nhịn xuống đi, vậy coi như hắn không nói đi. Công tử, thuộc hạ đã dò xét đến đại lôi âm tự người phương vị, có thể tùy thời tiến về. Hư không sinh nức, Hoàng Kiếm Cô Thần thân ảnh bước ra, đi vào Tô Thần bên người mở miệng nói ra. Thiên U tổ chức, bất lương nhân hai cái này đã giải quyết, cũng nên chiếu cố lao bằng hữu của chúng ta đại lôi âm tự. Vân Hải bí cảnh ảo mộng mê trạch tại mê vụ kia chìm nổi trên đầm lầy, mấy đạo phát ra Phật quang thân ảnh đang nhanh chóng lướt qua, từ trên bầu thiên quan sát, nguyên bản bao phủ tầng tầng sương mù trên đầm lầy, bị mấy bóng người này xé mở. Mê vụ hướng hai bên giảm bớt, nhưng rất nhanh lại khép lại. Tại xuyên qua không biết bao nhiêu dặm sau, những thân ảnh này mới dừng lại bước chân. Nơi này hẳn là mục đích, Vân Hải bí cảnh sau cùng cổ tháp, Huyền Tâm Phật tự. Mấy đạo nhân ảnh bên trong, cầm đầu vị diện kia cho tuấn thiếu, mi tâm tô điểm chu sa tuổi trẻ tăng nhị mở miệng nói ra, nương theo câu nói này vang lên, bốn phía hư không cùng nhau đáp lại, tràn đầy trang nghiêm túc mục di di Phật âm. Mà hắn chính là cái này đại lôi âm tự Phật tử, vị Phật chủ kia đệ tử thân truyền, pháp danh Tuệ Chiếu. Tại bên người của hắn còn đứng lấy ba đạo tăng nhân, bọn hắn đều là hất lên màu vàng nhạt ca sa, nửa lộ ra bả vai, quanh thân còn tản mát ra khí tức kinh khủng, để không khí chung quanh đều có chút sền sệt. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Phục Hổ La Hán, Thiên Thủ La Hán, Ngủ Mơ La Hán, ba người này cũng là cái này đại lôi âm tự 18 cổ La Hán một trong. Mục đích của chuyến này chính là tiến về cái này ảo mộng mê trạch tìm kiếm trong truyền thuyết thượng cổ Phật sát, Huyền Tâm Phật tự. Phật tử, thượng cổ nghe đồn vị kia chẳng lẽ là thật? Một bên Ngủ Mơ La Hán mở miệng hỏi. Thời kỳ thượng cổ, đặc biệt là một thời đại khái quát, lên lúc ngừng ở giữa đại khái là từ 10 vạn năm trước kéo dài đến 100 vạn năm tả hữu. Niên đại xa xưa, cho dù là bọn hắn cũng chỉ là nghe được một chút chỉ tự phiến ngữ truyền thuyết. Mà hắn lời này cũng làm cho bên cạnh Phục Hổ La Hán, Thiên Thủ La Hán hai người liếc nhìn, bọn hắn đều muốn biết khốn nhiễu này thật lâu đáp án. Thân phận của bọn hắn chính là cái này đại lôi âm tự cổ La Hán, trong lòng đại khái cũng hiểu biết một chút tin tức. Tương truyền tại thượng cổ thời kỳ, Nam Cảnh xuất hiện một vị khai thiên tích địa Phật tu người, người này thích hay làm việc thiện, bố thí khắp thiên hạ, đi chính là một đầu lấy công đức tu hành kim thân con đường võ đạo. Trong vòng 100 năm đột phá tới thiên nhân cảnh, về sau lại dùng 400 năm thời gian, tại hắn 500 tuổi thời điểm, liền đăng đỉnh thế gian võ đạo cực đỉnh, phá toái hư không. Khủng bố như thế thiên phú, tự nhiên là đưa tới lúc đó đại lôi âm tự Phật chủ chú ý, liền mời người này gia nhập, chỉ tiếc vị kia Phật tu người tâm tính tàn mạng, không muốn bị thế tục này giàn khung chỗ câu thúc, liền nói khéo từ chối. Lại về sau, Nam Cảnh phát sinh một trận kinh khủng thú triều, tác động đến rộng khắp một lần để thiên hạ chúng sinh tử thương thảm trọng. Vị kia Phật tu người tâm hệ thương sinh, không muốn nhìn thấy thương sinh bị như vậy tàn sát, dứt khoát liền xuất thủ lấy sức một mình, kết thúc trận thú triều kia. Nghe đồn là thật, lúc trước vị kia Phật tu người danh xưng Cực Lạc Tôn giả, tốt thi khắp thiên hạ lê dân, đi ra một đầu lấy công đức tụ kim thân đường, những này đều ghi lại ở trong chùa bí quyển bên trong, lúc trước ta cũng là tại một lần tình cờ, nghe nói sư phụ lão nhân gia ông ta nhắc lên đến. Tuệ Chiếu Phật tử hướng về phía trước phóng ra một bước, đáy mắt phản chiếu ra phía trước gần nấp trong mê vụ cổ tháp, trong miệng êm thai nói ra. Nhưng mà, ở đây thú triều sau khi kết thúc, Cực Lạc Tôn giả cũng từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Có người nói hắn tiến về mặt khác tam cảnh Vân Du tứ hải, cũng có người nói hắn vì kết thúc thú triều, bỏ ra sinh mệnh của mình. Mặc kệ là loại nào thuyết pháp, đều không có chuẩn xác đến căn cứ, đều là trên giang hồ lời đồn đại thôi. Nhưng sư phụ lão nhân gia ông ta lại nói với ta, vị kia Cực Lạc Tôn giả tại kết thúc thú triều đằng sau, cũng không rời đi năm cảnh, cuối cùng mà là tiến nhập Vân Hải bí cảnh. Cái gì? Nói như vậy, tòa này Huyền Tâm Phật tự chính là hắn thiện. Thiên Thủ La Hán nhịn không được đặt câu hỏi. Nhân sư phụ này cũng không nói rõ, bất quá 89 phần 10. Phật tử, Vậy chúng ta cứ như vậy tiến đến, không sẽ chọc cho đến vị kia Cực Lạc Tôn giả không nhanh đi. Phục Hổ La Hán có chút lo lắng nói ra. Dù sao người ta sớm tại 10 vạn năm trước, cũng đã là một tôn phá toái hư không thần thoại đại năng, hiện tại chính mình không chào hỏi một tiếng liền đến, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Phục Hổ sư thúc, ngươi hay là lo lắng quá mức. Tuệ Chiếu cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp đi, người này tâm tính bình thản, chúng ta coi như không đánh đã khai tới, hắn cũng không có khả năng đối với chúng ta xuất thủ. Còn nữa, hiện tại đã qua 100.000 năm lâu, thần thoại đại năng thọ luân bình thường chỉ có 10 vạn năm xuân thu, nếu như hắn chưa đột phá tiên cảnh, chỉ sợ cũng sớm đã tọa hóa. Bất kể nói thế nào, hay là cẩn thận là hơn, Phật tử ngươi thế nhưng là chúng ta Đại Lôi Âm tự hẳn giống, cũng không thể xảy ra vấn đề. Ngủ Mơ La Hán chắp tay trước được nói, ta đã biết sư thúc, chúng ta đi thôi, vừa vặn nhìn một chút cuối cùng này cổ tháp, đến tuột cùng như thế nào. Giữa lời nói, Tuệ Chiếu liền dẫm tại hư không, hướng mê vụ chỗ sâu vệ quang ảnh kia bước vào. Liên tại bọn hắn xuyên qua nồng hậu dày đặc mê vụ, đi vào một chỗ dãy núi san sát phía trước lúc, lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Tại mê vụ này đầm lầy chỗ sâu thẳm, ẩn nấp lấy một tòa tràn ngập thần bí cùng kỳ huyễn sắc thái cổ tháp. Tòa chùa miếu này sừng sững tại bị nồng vụ cách trở trong khe núi, phản phất xuyên qua thời không giới hạn, trung quanh đều là quỷ dị mà mỹ lệ cây nhãn. Mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra yếu ớt hình quang, là mảnh này thần bí thổ địa tăng thêm mấy phần u ám mị lực. Cách bách trượng khoảng cách, lại làm cho đám người thần hồn cảm thấy trở nên hoảng hốt cảm giác. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tuệ Chiếu dẫn đầu bước đi, sau lưng Tam Đại Cổ La Hán theo sát phía sau, đem nó thiếp thân bảo hộ ở trung ương. Nương theo bốn người tầm mắt rút ngắn, lúc này mới phát hiện chùa miếu ngoại quan cổ lão mà trang nghiêm, đã xanh xây thành trên vách tường hiện đầy dấu vết tháng năm cùng phù văn thần bí. Những phù văn này ở dưới ánh trăng lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất ẩn giấu đi một loại nào đó không biết lực lượng. Mái cong sừng bệnh trên nóc nhà, điêu khắc tinh mỹ phi cầm tẩu thú đồ án, bọn chúng tựa như lúc nào cũng sẽ tránh thoát trói buộc, bay lượn với chân trời. Pha tạp đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc một vài bức sinh động phù điêu, miêu tả lấy truyền thuyết xa xưa cùng chuyện thần thoại xưa. Kỳ quái là, cái này huyền tâm Phật tự trước cửa, thế mà không có chú tên, hoặc là phủ lên bảng hiệu. Trước cửa thềm đá bị rêu xanh bao trùm, lộ ra chân nhắn mà thần bí. Đẩy ra nặng nề cửa lớn, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Trong chùa miếu bộ tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, cùng phía ngoài mê vụ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 370, Huyền Thiện Độ Ác Kinh. Chương 370, Huyền Thiện Độ Ác Kinh cung phụng tại trong đại điện chính là một tôn cổ lao Phật tượng, nó khuôn mặt hiền lành, hai mắt khép hở, phản phất tại trong ngủ mê. Nhưng mà, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, Phật tượng trong mắt tựa hồ có quang mang lấp lóe, phản phất nó bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, thể hiện ra lực lượng cường đại. Trên vách tường bích họa cùng kinh văn tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện, bọn chúng miêu tả lấy Phật giáo cố sự cùng giáo nghĩa, nhưng trong đó tựa hồ còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Toàn bộ chùa miếu tràn đầy khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn thăm dò huyền bí trong đó. Vừa rồi bước vào tòa này chùa cổ đằng sau, chung quanh ánh mắt liền bị rào loạn, chỉ một thoáng trở nên tịch liêu im ắng, không cảm giác được thời gian trôi qua, phản phất đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Ảo mộng mê trạch bên trong gió nhẹ lướt qua nhánh cây ở giữa, sinh ra tiếng động lớn hô che đậy âm thanh, còn có trong nội tâm căn cứ vào thế tục quấy rầy, ở chỗ này đều biến mất vô tung vô ảnh. Trừ chùa miếu bên ngoài tràn đầy lịch sử đã lâu, nội bộ một chút biến hóa đều không có, tựa hồ thời gian ở chỗ này không có tác dụng. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Phục Hổ La Hán nhìn chăm chú bốn phía, mở miệng nói ra. Tại trong cảm giác của hắn, ngoại giới huyền vụ mê trạch bên trong tiếng vang, tại truyền lại đến cổ tháp xung quanh 10 dặm chỗ, liền mai danh nhận tích. Cả tòa huyền tâm Phật tự nội bộ, trừ bên thai bên cạnh quanh quần Phật âm, ở chỗ mặt khác tiếng vang, lộ ra để cho người ta có chút bất an. Luôn cảm thấy có người đang dòm ngó bọn hắn. An tĩnh cũng rất bình thường, dù sao trừ chúng ta bên ngoài, lại có ai sẽ biết vị kia Cực Lạc tôn giả đi đến biển mây bí cảnh. Tuệ Chiếu than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chùa chiến chỗ sâu. Phục Hổ ngươi chính là đa tâm, 100.000 năm qua trừ chúng ta, lại có ai sẽ tiến về nơi này, không có sinh khí vậy cũng bình thường. Một bên tiên thủ La Hán mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Phục Hổ La Hán vẫn gật đầu. Hắn nói không sai, nếu như thật có sinh khí tồn tại, đó mới không bình thường. Đi thôi. Tuệ Chiếu một nhóm người có thứ tự đi tới chùa miếu chỗ sâu, bước vào trước miếu tiền đường sau, đám người tầm mắt cũng là sáng tỏ thông suốt. Trong này cảnh tượng cùng ngoại giới rõ ràng không giống với, bầu thiên đô là xanh thẳm, một vòng sáng tỏ rực rỡ treo lơ lửng không trung, đám người dưới chân là một đầu thành tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, trôi lững lờ trôi qua, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, nổi lên lăn tăn quang trạch. Bốn phía sân nhỏ trồng đầy xuân trúc, lục mê ngông hình thành một mảnh đặc biệt hải dương tại bước qua trăm trượng đằng sau, bọn hắn đi tới cổ tháp này chỗ sâu nhất. Bốn phía vách đá bị móc sạch, một tòa cao trăm trượng thạch Phật sừng sững tại trong ngọn núi, tay trái khẽ nết hướng bên, tay phải mang theo một chuôi Phật châu, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn chăm chú phía trước đám người. Phật tử, nơi này hẳn là bị kia Cực Lạc tôn giả ngồi xuống tu thiền chi địa, trước mắt tượng đá này cực không đơn giản, chúng ta đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bách, phản phất tại đối mặt Phật chủ như vậy. Tượng đá phía trước trên đài sen, huyền kia Phật kinh hẳn là chúng ta muốn tìm Huyền Thiện Độ Ác Kinh. Bất quá nơi đây bị thiết hạ kết giới, bất luận cái gì phá toái hư không trở xuống cường giả tiến vào, đều sẽ đụng phải chấn áp, Phật tử ngươi nếu là muốn tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Phía sau Phục Hổ La Hán thần sắc khẩn trương, ngữ khí có vẻ hơi khó xử. Xuất phát trước sư phụ từng cho ta một kiện Phật khí, cần 3 vị lục địa thần tiên cường giả đồng thời thôi động, có thể mở ra pháp trận này cấm chế, tiếp tục một khắc đồng hồ. 3 vị sư thúc các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, để phòng bất trắc sự tình phát sinh. Tuệ Chiếu thông qua bí pháp truyền âm, đem món kia Phật khí giao cho Phục Hổ La Hán trong tay. Đây chính là nổi tiếng Nam Cảnh Phật Môn Tiên Kinh, 10 vạn năm trước vị kia Cực Lạc Tôn giả tu hành pháp thuật, chỉ cần bắt lấy hắn, có lẽ có trợ ở đem đến từ mình đột phá tiên cảnh. Mặc dù kỳ ngộ không sai, nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng tồn tại, từ nơi sâu xa hắn cũng cảm nhận được, tựa hồ có người đang nhìn trộm bọn hắn, nhưng hắn lại không cách nào nói rõ. Có lẽ chính là cái kia Cực Lạc Tôn giả. Sau đó, Phục Hổ, Thiên Thủ, Ngủ Mơ ba vị cổ La Hán liền đem Tuệ Chiếu bao vây lại, ba người hình thành dựa sừng chi thế, kinh khủng Phật vực trải ra mà ra, hình thành một tầng vàng nóng ánh lồng ánh sáng. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt võ vực dung hợp lại cùng nhau, thông qua Phục Hổ trong tay nắm giữ Phật khí đằng sau, đem phía trước bình tĩnh hư không xé mở một đường vết rách. Không gì sánh được sôi trào mãnh liệt cương phong từ trong cái khe thổi tới, cương phong giống như đao kiếm giống như chém vào tại trên vòng bảo hộ, vang lên đàng 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 tiếng vang. Ba người lấy Tuệ Chiếu làm trung tâm, chậm rãi hướng đại sen phương hướng di động. Mỗi bước ra một bước đều muốn gánh chịu không gian vỡ vụn sinh ra áp lực, pháp trận chuốt xuống dưới Phật ý cùng tâm chế, ép Phục Hổ ba người sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Đứng ở chính giữa Tuệ Chiếu, đồng dạng cảm động lây. Nếu không phải có Phật khí cùng ba vị lục địa thần tiên gia trì, hắn sớm đã bị vết nước này sinh ra áp lực ép thành thịt nát. Thật là khủng khiếp cấm chế. Nếu không phải có sư phụ cho Phật khí, chỉ sợ hôm nay chúng ta thật sự muốn vô công mà trở về. Tuệ Chiếu nỉ non thì thầm, bảo hộ ở chung quanh hắn vòng bảo hộ đã bắt đầu trở nên không ổn định, xuất hiện rõ ràng lắc lư, mà hắn liền ở vào ổn định cũng không ổn định ở giữa giới hạn. Phật tử chúng ta phải nhanh lên một chút, pháp trận này cấm chế càng lúc càng lớn. Phục Hổ sắc mặt đã xuất hiện một tia tái nhợt. Mặc dù có Phật khí gia trì, nhưng tiêu hao chân nguyên đó là vô cùng to lớn, liền vừa rồi một hồi thời gian, trong cơ thể hắn chân nguyên liền đã tiêu hao tiếp cận 1/10. Đây là tại Thiên Thủ, Ngủ Mơ ba người liên hợp bên dưới. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, bốn người bọn họ rốt cục vẫn là đi tới đại sen trước. Nhìn qua quyển kia lơ lửng ở trong hư không kinh văn, tản mát ra nhàn nhạt Phật tính, Tuệ Chiếu vội vàng bàn tay nô ra, đem kinh văn hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó một đoàn người nhanh chóng tối lui, bởi vì bọn hắn quanh thân vòng bảo hộ đã hiện đầy vết nứt, nếu là không nhanh chút rời khỏi, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Hô cuối cùng cũng đến tay, nhìn qua trong tay Huyền Thiện Độ Ác Kinh Tuệ Chiếu cái kia tuyên cổ bất biến biểu lộ, hiếm thấy lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi tòa cổ tháp này lúc, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại cả ngọn núi, giống như thiên thần giáng lâm, làm người sợ hãi. Vâng. Một trận rung động dữ dội, cả ngọn núi lay động, Phật âm vang tận mây xanh, rung động cả tòa cổ tháp. Trong chớp nhoáng này, bốn người đều cảm nhận được lớn lao kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Cực Lạc Tôn giả còn tại? Bốn người kinh ngạc không gì sánh được. Có người đến. Phục Hổ La Hán sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về hướng phía trước chân trời. Chỉ gặp nguyên bản xanh thẳm bầu trời, qua trong giây lát trở nên lạnh màu trắng. Lạnh lẽo hàn lưu từ bốn phương tám hướng thổi tới, để hư không đều bị đông cứng lên một tầng sương trắng. Huyền Tâm Phật tự vạn dặm trên bầu trời, xuất hiện một vị cầm trong tay trường kích, toàn thân lôi cuốn hàn lưu, chân đạp băng tuyết phong bạo nam tử. Ở phía sau hắn, còn có một cái tuyết lang đạp lập đỉnh núi, ánh mắt sâm nhiên nhìn chăm chú phía dưới Tuệ Chiếu bọn người. Các hạ là không chờ Phục Hổ nói dứt lời, đạo thân ảnh kia liền cầm lên trường kích, toàn thân áo bào cổ động, một đầu tóc bạc của vũ, chém vào ra một vòng sấp xỉ nửa vòng tròn kích mang. Chương 371, quẹt thẻ, thiên địa thần thể. Chương 371, quẹt thẻ, thiên địa thần thể. Đột nhiên xuất hiện sát chiêu, để bọn hắn mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền bị áp chế hướng về sau lùi lại mấy trăm trượng. Trong đó Phục Hổ La Hán miệng mũi tung ra máu tươi, Thiên Thủ, Ngủ Mơ hai người bị chém thành hai nửa, chỉ còn một sợi thần hồn phiêu phủ ở nguyên địa. Hiện tại bọn hắn sau lưng Tuệ Chiếu, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng vẫn như cũng bị dư ba chỗ trở đến, lồng ngực xương sườn toàn bộ vỡ vụn, cả người hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối với ta Đại Lôi Âm tự xuất thủ? Phục Hổ che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Bọn hắn Đại Lôi Âm tự chính là Nam Cảnh Phật Tông, thực lực hùng hậu không gì sánh được, tại Nam Cảnh cũng coi như được nổi danh. Người trước mắt này, dám ở ngay dưới mắt bọn họ giết người đoạt bảo, đơn giản tội không thể tha. Nếu không có Phật khí bảo hộ, vừa rồi một kích kia bên dưới, chỉ sợ trừ chính mình, còn lại tất cả mọi người sẽ vỡ lạc. Đại Lôi Âm tự tính là gì? Võ Vô Địch cười lạnh quét mắt bọn hắn, các ngươi Đại Lôi Âm tự ba lần bốn lượt vi phạm luật pháp triều đình, làm khó dễ đế quân đại nhân. Hôm nay cái này hảo mộng mê trạch chính là các ngươi mai táng chi địa. Nói đi, Võ Vô Địch nâng lên trong tay trường kích, lần nữa đột nhiên vùng đánh, kích phong xẹt qua hư không, xẹt qua một đường vòng cung. Không tốt. Phục Hổ La Hán đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực vận chuyển thể nội chân nguyên, song trưởng ngang nhiên đợi ra, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái gần như trăm trượng mãnh hổ màu vàng, gào thét hướng lên trên không xé đi. Phốc phốc. Kích mang phá vỡ hổ vàng, đem nó một phân thành hai, hóa thành đầy trời quang ảnh tiêu tán. Võ Vô Địch thân ảnh lấp lóe, thuấn di đến Tuệ Chiếu trước mặt, hướng phía hắn cái tay kia cầm kinh văn cánh tay chặt xuống, lại là một đạo không có gì sánh kịp kích mang rơi xuống. Đi mau. Phục Hổ nhóm lửa lên thể nội hổ sắt linh thể bản nguyên, phía sau ngưng kết ra một đầu vạn trượng kim mao điếu tình chán trắng hổ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ khiếu, tiếng gầm cuộn cuộn to rõ bụi trời. Để trong hư không cái kia đạo rơi xuống Phật kích mang ngắn ngủi dừng lại một chút, ngay sau đó tay phải hướng phía trước chụp tới, cưỡng ép kéo ra một đạo không gian pháp môn, một phát bắt được Tuệ Chiếu cùng Ngủ Mơ, Thiên Thủ La Hán hai người thần hồn đem bọn hắn ném vào. Còn muốn chạy? Võ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, vung vẩy trường kích cấp tốc trượt xuống, lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, Tuệ Chiếu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, hắn toàn bộ cánh tay phải bị tháo xuống tới, máu tươi như là chảy ra giống như phun ra. Hưu tiếp theo một cái chớp mắt, ba người tại Phục Hổ trợ giúp, cùng nhau rời đi cái này Huyền Tâm Phật tự. Liên tại bọn hắn rời đi đằng sau, lại có mấy đạo nhân ảnh từ trong sân nhỏ đi ra, người đến chính là Tô Thần một nhóm người.
Công tử.
Khi nhìn đến Tô Thần hiện thân sau, Võ Vô Địch thu liễm khí thế, biến hóa thành nguyên bản bộ dáng, trở lại Tô Thần bên người chắp tay hành lễ nói:
"Ân."
Tô Thần tiếp nhận Võ Vô Địch trong tay quyển kinh văn kia, ánh mắt đảo qua bốn bề hoàn cảnh, lại dừng lại tại trước mặt tòa kia không chút biểu tình thạch Phật bên trên. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất xuyên biệt về 10 vạn năm trước, nhìn thấy một vị người khoác ma bào cà sa hòa thượng, trên mặt nụ cười làm việc thiện thế gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần niệm của hắn lại khôi phục bình thường. Vừa rồi nhìn thấy vị tăng nhân kia, hẳn là vừa rồi đại lôi âm tự những này nhân khẩu bên trong Cực Lạc tôn giả.
"Công tử, cái này thạch Phật đỉnh đầu có một chỗ tiểu thế giới, bên trong có một vị nguyên tiên cảnh tồn tại, bất quá người này tựa hồ không muốn ra mặt, chỉ là lặng lặng quan sát lấy chúng ta."
Tô Thần trong đầu vang lên cổ Trần Sa thanh âm.
"Nguyên tiên cảnh, chẳng lẽ là vị kia Cực Lạc tôn giả?"
Trong lúc suy tư, Tô Thần liền ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú trên không, cùng cái kia đạo vô hình ánh mắt nhìn nhau. Ngay tại hắn chuẩn bị để cổ Trần Sa lúc xuất thủ, trong đầu lại vang lên một đạo ngoại ý muốn thanh âm.
"Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ thứ cấp chi địa, phải chăng quẹt thẻ?"
"Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm thiện ác cán cân nghiêng chú thích, duy nhất một lần tiên cấp vật phẩm, nội bộ ẩn chứa thiện ác chi lực, có thể hóa thành kiếp phạt hàng trừng phạt bất luận cái gì hư thiên cảnh phía dưới võ giả, trừng phạt chi hẳn phải chết. Hai đặc thù vật phẩm vô lậu Phật thai một, chú thích, thiên địa thần thể, chuyên môn nhân vật ký chủ, cái gì?" Nhìn xem bảng hệ thống bên trên quẹt thẻ đến vật phẩm, Tô Thần có vẻ hơi kinh ngạc, lần này cấp quẹt thẻ chi địa, vậy mà tuân ra đồ tốt như vậy. Lại một lần quẹt thẻ ra thiên địa thần thể, mà là có thể thích hợp với bất luận người nào.
Hẳn là, lần này quẹt thẻ thuộc tính, cùng vị kia Cực Lạc tôn giả tương quan.
Ngay tại Tô Thần nhỉ non trầm tư thời khắc, thạch Phật phía trên trăm trượng hư không, một chỗ tràn đầy chim hót hoa nở, sông núi chảy ngang trong tiểu thế giới, một tòa cao cao đứng vững vân phong bên trên, một bóng người lặng yên mở ra hai con ngươi.
Bảnh!
Đôi mắt khép mở ở giữa, bán ra không gì sánh được quang huy óng ánh. Trên đỉnh núi, dưới chân hình tròn trong ao, tách ra đóa đóa trắng loan thánh liên, từng cái cá chép nhảy ra mặt nước, thấm vào ruột gan hương hoa trôi nổi. Nhàn nhạt Phật choáng quanh quẩn tại bên người của hắn, chắp tay trước ngực sắc mặt không gì sánh được tường hòa.
"À, hai tôn kiếm tu địa tiên hộ thân tiến lên, đến cùng là phương nào tiên tộc thế lực truyền nhân, thế mà đi vào ta chỗ này?"
"Không đối, đây là thần niệm, lục địa thần tiên võ giả, thế mà tu luyện ra thần niệm, cái này sao có thể?"
Cả người cuốn Phật quang nam tử mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi.
Tại hắn mở miệng trong nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới cũng theo đó rung động, không gian bị bóp méo ba phần.
Lục địa thần tiên cùng thần niệm cái này hoàn toàn chính là hai cái cấp độ từ ngữ, hiện tại sẽ hội tụ tại trên người một người, cái này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc.
Muốn đem thần thức lột xác thành thần niệm, nhất định phải phá cảnh thành tiên, đây là thế nhân đều là nhận võ đạo quy luật, đương nhiên trừ cực kỳ cá biệt tiên phu cực mạnh võ giả, có thể tại địa tiên chi cảnh liền lột xác ra thần niệm. Nhưng dù nói thế nào, lục địa thần tiên cũng không có khả năng nha.
Tại hắn quan sát Tô Thần lúc, Tô Thần tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn vị này Cực Lạc tôn giả, hẳn là cảm nhận được thần niệm của ta.
Từ khi tu hành thần ẩn đạo diễn quyết sau, hắn liền hỏi qua Thái học chủ, chỉ cần không phải hắn tận lực lộ ra khí tức, La Thiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể cảm giác được hắn hết thảy. Dưới mắt, hắn vì hấp dẫn Cực Lạc tôn giả chú ý, liền cố ý vận chuyển thần niệm để nó cảm giác.
Không ra hắn sở liệu,
trên không hư không đột nhiên chuyển động, đột ngột sinh ra một cái lỗ hổng, cả người cuốn Phật quang Cực Lạc tôn giả từ đó bước ra, qua trong giây lát đi vào Tô Thần phía trước trăm trượng chỗ.
Chanh!
Thoáng chốc, Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người đồng thời vận chuyển cương nguyên, kinh khủng thần thể quy tắc phun ra ngoài, đem Tô Thần thật chặt bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện Cực Lạc tôn giả. Cho dù là bọn họ hai người chiến lược tại như thế nào người tiên, cũng không có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới đối kháng nguyên tiên cảnh cường giả.
Hai tôn viên mãn thần thể, một vị đại thành thần thể.
Cực Lạc tôn giả thu liễm tự thân khí thế, bất quá ánh mắt đang nhìn hướng Tô Thần bọn người lúc, lại trở nên cực kỳ chấn kinh.
Lúc nào, thiên địa thần thể trở nên không đáng giá như vậy?
Chương 372, Cực Lạc tôn giả chương 372, Cực Lạc tôn giả không cần thần trường, hắn không có ác ý.
Tô Thần giơ tay lên, ra hiệu Hoàng Kiếm Cô Thần, Ngạo Kiếm Thiên Thu cùng Võ Vô Địch ba người bưng lòng, dỡ xuống tư thế chiến đấu.
"Là, công tử."
Khi lấy được Tô Thần cho phép sau, ba người cũng là thu hồi cương nguyên cùng thần thể, nhưng bọn hắn thần niệm lại một mực tập trung vào Cực Lạc tôn giả.
Tựa hồ chỉ cần hắn dám xuất hiện một cái bất lợi cho Tô Thần động tác, liền sẽ lập tức động thủ.
Một màn này nhìn Cực Lạc tôn giả, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Có thể làm cho ba tôn thiên địa thần thể như vậy một mực cung kính, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì?
"Các hạ chính là Cực Lạc tôn giả?"
Tô Thần trước tiên mở miệng hỏi.
"Người hậu sinh này ngược lại là thú vị, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không sợ."
"Không sai, bần tăng chính là Cực Lạc tôn giả."
Tô Thần biểu hiện quá bình tĩnh, để hắn đều có chút kinh ngạc.
Như loại này địch ta không rõ tình huống dưới, người trẻ tuổi kia tại đối mặt chính mình, thế mà còn có thể bảo trì như vậy tỉnh táo, bình tĩnh thần thái, quả thực để hắn có chút không hiểu.
Mặc dù bên cạnh còn có ba vị thần thể tương hộ, nhưng đối với nguyên tiên cảnh hắn tới nói, bất quá đều là sâu kiến thôi.
Đúng lúc này, con ngươi của hắn bỗng dưng co rụt lại.
Tại Tô Thần bên cạnh, lại tăng thêm một bóng người.
Người này quần áo mộc mạc, mặc một bộ trường sam màu trắng, khuôn mặt lạnh nhạt, trong thần sắc cùng nhìn xem hắn.
Mặc dù không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, phản phất đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao giống như.
Làm việc thiện bố thí du tẩu hồng trần thế gian,
tụ lấy chúng sinh công đức ngưng luyện kim thân, ngươi ngược lại là đi ra một đầu không sai con đường võ đạo. Cổ Trần Sa ngữ khí bình thản lời bình đạo, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ngươi đã nhìn ra? Đối mặt Cổ Trần Sa câu nói này, Cực Lạc Tôn giả cũng là hỏi ngược lại. Người trước mắt này rất cổ quái, thần niệm của mình bao phủ ở đây trên thân người, thế mà không có đạt được chút nào phản hồi. Liên phản phất, hắn là một cái không nguyên không đáy vòng xoáy, thôn vệ thần niệm của hắn dò xét. Chuyện nào có đáng gì? Chỉ tiếc, lấy công đức tụ kim thân tu hành, mặc dù không có bình cảnh hạn chế, nhưng càng đi về phía sau đường thì càng có đi, hư thiên cảnh có lẽ liền là của ngươi cực hạn. Dù sao, công đức chi lực cũng thuộc về tại nhân quả bên trong, nếu như ngươi chỉ là vì tu hành mà tích lũy công đức, đến cuối cùng những này cũng giải quyết dạng biến thành nghiệp lực, phản hồi đến trên người của ngươi. Đến lúc đó, vạn tái xuân tu tích lũy sẽ biến thành hủy diệt ngươi dây dẫn nổ. Cổ Trần Sa một phen, để Cực Lạc Tôn giả con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nói bậy nói bạn. Cực Lạc Tôn giả phẫn nộ quát, công đức chính là thế gian vạn cổ không đổi tồn tại đặc thù, bần tăng hành tẩu thế gian thích hay làm việc thiện, tích lũy công đức ngưng luyện kim thân, như thế nào lại liền thành trong miệng ngươi nghiệp lực, phản phệ tự thân. Ta nhìn ngươi chính là ghen ghét ta đi ra đường, mượn cơ hội để cho ta sinh ra tâm ma. Ngu xuẩn. Cổ Trần Sa khẽ miệng nhếch lên một vòng đùa cợt. Ngươi. Cực Lạc Tôn giả tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng lại không thể nào phản bác. Cổ Trần Sa lời nói đến kỳ thật cũng có một bộ phận đạo lý, 10 vạn năm trước hắn liền đột phá tới bắt đầu thiên cảnh, lại đến về sau hắn một mực lấy hồng trần thân, hành tẩu thế tục tích lũy công đức, kết quả đến nguyên thiên cảnh sau, hắn liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là thể nội chân nguyên bên trong, thế mà mang theo một tia như có như không nhân quả nghiệp lực, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì mỗi cái sinh linh trên tay, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm lấy nhân quả nghiệp lực. Huống chi, hắn đây là công đức nghiệp lực, theo lý mà nói sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hôm nay Cổ Trần Sa câu nói này, không thể nghi ngờ là để trong lòng của hắn sinh ra khủng hoảng. Thế gian hết thảy đều là không thể rời bỏ nhân quả, cũng đã bao hàm nhân quả. Công đức chi lực, tất nhiên thuộc về trong đó. Ban đầu ở lựa chọn con đường này lúc, hắn liền cảm giác công đức nghiệp lực hẳn là sẽ không sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nhưng bây giờ hắn tu hành xảy ra vấn đề, thể nội ẩn chứa nghiệp lực càng ngày càng nhiều. Cổ Trần Sa lời nói, để hắn có chút sợ sệt. Một bên khác, Tô Thần trong đầu vang lên Cổ Trần Sa lời nói. Công tử ngày sau tiến về thần vực, người này có lẽ là cái không sai quân cờ. Ý của ngươi là để hắn trở thành chúng ta đối với thần vực Phật đạo thế lực bố cục người trong bóng tối. Tô Thần lập tức liền hiểu Cổ Trần Sa hàm nghĩa. Dù sao cái này Cực Lạc Tôn giả sớm tại 10 vạn năm trước đã vang danh nam cảnh, người khác lại thế nào điều tra, cũng không có khả năng nhắc lên Yên Vũ lâu hoặc là Thanh Long hội. Cứ như vậy, có lẽ thật có thể cho hắn trong bóng tối, đối với Phật đạo thế lực ăn mòn, tựa như sáng tạo cổ sinh như thế, mượn nhờ hắn gián tiếp khống chế khởi nguyên cổ thụ bộ tộc. Ngươi định làm gì? Dù sao người ta dù nói thế nào, cũng là một tôn nguyên thiên cảnh đại năng, há lại sẽ tùy tiện mặc cho ngươi bài bố, tình nguyện làm khôi lỗi của ngươi đâu? Công tử yên tâm, thuộc hạ tự có biện pháp để hắn thần phục. Nói đi, Cổ Trần Sa thân ảnh phiêu nhấp nháy, thuấn di đến Cực Lạc Tôn giả trước mặt, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết được bản tọa mà nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cực Lạc Tôn giả ngữ khí lộ ra mười phần không hữu hảo. Hắn thừa nhận mình quả thật không để ý đến điểm này, nhưng còn chưa tới phiên những người khác tới nói dạy mình. Ta có thể giúp ngươi tẩy đi công đức nghiệp lực trói buộc, để cho ngươi từ đó về sau không còn lo lắng, lấy công đức tụ kim thân sự tình. Nghe vậy, Cực Lạc Tôn giả hổ khu chấn động. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân quả nghiệp lực thế nhưng là ngay cả La Thiên cảnh cường giả đều muốn tránh không kịp tồn tại, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, thế mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Chẳng lẽ, ngươi tự nhận là bị La Thiên cảnh còn hiểu? Nghe nói như thế, Cổ Trần Sa cũng không nóng giận, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ tin? Nói, hắn duỗi ra một cái trắng non như ngọc ngón tay, hướng phía trước Cực Lạc Tôn giả nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, phía trên tiên khung vặn mẹo thành hình vòng xoáy, một đoạn trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân trắng muốt cự chỉ lăng không mà lên, tản ra khiến lòng run sợ bị áp, hướng phía Cực Lạc Tôn giả ép xuống. Nhìn thấy cây kia trăm trượng màu trắng cự chỉ giáng lâm, Cực Lạc Tôn giả thân thể run rẩy dữ dội đứng lên, trong đôi mắt con ngươi bỗng nhiên thích chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cây kia cự chỉ ẩn chứa như thế nào lực lượng. Thập phương có yên vui, Cực Lạc Tôn giả ánh mắt ngưng tụ, toàn thân Phật quang chớp mắt thắp sáng, phía sau hiện ra một vòng nhân gian cực lạc tịnh thổ thế giới. Ngay sau đó, một cái kình thiên đại thủ từ tịnh thổ lòng đất nô ra, khép lại năm ngón tay quét ngang mà lên, quanh thân cương nguyên lưu chuyển, cực lạc quy tắc, thì thiện quy tắc hai đại viên mãn võ đạo quy tắc, cộng thêm bảy đại cơ sở thiên địa chi lực dung nhập quy phong. Mênh mông Phật quang thắp sáng toàn bộ huyễn vụ mê trạch, không gian bốn phía bắt đầu im ắng trừ khử. Vân Hải bí cảnh thiên địa khí cơ, trong nháy mắt này bị rào loạn, mười vạn dặm phía trên bầu trời, giờ phút này đều hiện đầy vết dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ băng liệt. Hai đạo công kích chạm vào nhau, chỉ quyền ba chạm. Quang mang diệu thế, cùng âm cung cung. Hai người giao thủ trung tâm, hoàn toàn bắt đầu chôn bụi, đen kịt cái hố trong chớp mắt quyết tán đến trăm trượng lớn nhỏ, hai người dưới chân huyền tâm vật tự, cùng quanh năm bao phủ tại hắc vụ phía dưới huyễn vụ mê trạch, giờ phút này biến thành hư vô bực sâu. Chương 373, luyện hóa nghiệp lực. Khống chế chương 373, luyện hóa nghiệp lực, khống chế toàn bộ Vân Hải bí cảnh đều tại kịch liệt lắc lư, không gian phá toái hóa thành sóng biển, quét sạch toàn cảnh chi địa, lộ ra phía sau càng thêm khiếp người hư vô bực sâu. Hai người tiện tay công kích, trực tiếp hủy đi 1/3 bí cảnh, cái này hoàn toàn chính là một trận thần ma giao chiến. Nhưng mà, đối với Cực Lạc Tôn giả cùng Cổ Trần Sa mà nói, đây chỉ là thăm dò một chút. Nơi xa quan sát đến cái này bôi hoảng sợ chẳng cảnh, Hoàng Kiếm Cô thần mấy người cũng là dốc hết toàn lực ngăn cản. Tuy có cổ Trần Sa trước người triệt tiêu 9 thành 9 dư 3, nhưng còn lại này một thành vẫn như cũ để bọn hắn mấy người ngực im lìm đau nhức, toàn thân khí huyết phảng phất bị nhen lửa bình thường. Một chiêu này nếu là đặt ở ngoại giới, sợ rằng sẽ trong nháy mắt xóa đi huyền hoàng giới bên trong bất luận cái gì nhất cảnh. Cái này sao có thể, ngươi bất quá là địa tiên, thế mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cực Lạc Tôn giả thời khắc này ánh mắt lộ ra không gì sánh được nghiêm trọng. Vừa rồi cùng cổ Trần Sa đụng nhau lúc, hắn rơi xuống hạ phòng, hay là loại kia nghiền ép thức rơi xuống hạ phòng. Cái này khiến trong lòng của hắn, đối với trước mắt cổ Trần Sa, sinh ra trước nay chưa có kiêng kỵ. Cổ Trần Sa đạm mạc nói ra, cảnh giới với ta mà nói vô dụng, thực lực của ta căn bản không phải dùng cảnh giới có thể cân nhắc. Mặc dù đây chỉ là bản tôn một sợi chiếu ảnh, nhưng bản tôn năng lực, ta cũng như thế có thể sử dụng. Cực Lạc Tôn giả trầm mặc một lát, hỏi, ngươi đến cùng là ai, tìm ta làm cái gì? Hắn nghe được cái gì, hắn thế mà bị một sợi chiếu ảnh đè chế, cái kia người này bản thể lại nên tu vi bậc nào? Hư thiên cảnh, hay là thiên cảnh, thậm chí là cao hơn chuẩn đế cảnh. Tư duy của hắn tại lúc này đều không thể tưởng tượng. Bản tôn cổ Trần Sa, hôm nay tìm ngươi chính là cảm thấy nhị thiên phú không tồi, hy vọng ngươi có thể gia nhập bản tọa dưới trướng, cùng nhau vì công tử hiệu lực. Cổ Trần Sa đạm mạc nhìn thoáng qua Cực Lạc Tôn giả, tràn ngập cảm giác gáp bách thần sắc, để hắn sinh ra không ra một tơ một hào cự tuyệt. Thân là nguyên tiên cảnh đại năng, tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo, làm sao chịu tùy tiện khuất tại cho người khác phía dưới. Nhưng đối mặt một tôn chỉ là chiếu ảnh, liền có thể áp chế chính mình tồn tại kinh khủng, hắn căn bản không phản kháng được, không phải vậy cái này mấy chục vạn năm tu hành tích lũy, hoàn toàn uổng phí. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài là phương nào thế lực, gia nhập ngài dưới trướng, lại nên làm những gì? Trầm mặc mười hơi đằng sau, Cực Lạc Tôn giả trong lòng bất đắc dĩ ai thán một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trước cổ Trần Sa, mở miệng hỏi: Bản tôn đến từ chỗ nào, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết được. Bản tôn chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này một thân thiên phú, nếu là mai một tại Vân Hải trong bí cảnh, ngược lại là có chút đáng tiếc, cho nên liền dự định thu nạp ngươi, đến lúc đó theo bản tôn tiến về thần vực, khống chế hết thảy Phật đạo thế lực, dọn sạch công tử chướng ngại. Cổ Trần Sa một phen, để Cực Lạc Tôn giả tâm lý nhấc lên gợn sóng, đây là muốn để cho mình xung làm nội ứng, âm thầm khống chế tất cả Phật đạo thế lực nha. Bất quá hắn trong miệng công tử, chẳng lẽ là vừa rồi bị kia? Đa tạ tiền bối nâng đỡ cùng tín nhiệm, nhưng tu vi của ta đã chỉ trệ không tiến mấy ngàn năm, nếu như tiếp tục hấp thu công đức chi lực ngưng luyện kim thân, sợ rằng sẽ rơi vào nghiệp lực phản phệ hạ trạng, sợ là không giúp được tiền bối. Cực Lạc Tôn giả mở miệng đáp ứng nói, nhưng trong giọng nói tràn đầy biện chuyển cự tuyệt. Ý đồ của hắn rất rõ, muốn cho hắn quy thuận có thể, chứ giúp hắn giải quyết nghiệp lực phản phệ vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có chính diện cự tuyệt, mà là thay cái thuyết pháp. Nhân quả nghiệp lực vấn đề mà thôi, bản tôn thay ngươi giải quyết. Nói đi, cổ Trần Sa đưa ngón trỏ ra, điểm tại chỗ mi tâm của hắn. Nhất thời, từng luồng huyền diệu quy tắc tràn vào Cực Lạc Tôn giả trong thức hải, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể hắn công đức nghiệp lực bắt đầu hội tụ. Vung ra thức hải, không nên phản kháng. Theo bám vào tại thể nội công đức nghiệp lực, bị thanh lý không sai biệt lắm, cổ Trần Sa lời nói lại vang lên bên tai bờ, để hắn thần hồn run lên. Nửa chén trà nhỏ sau, cổ Trần Sa trong tay nhiều một vòng trùng sáng, mặt ngoài hiện ra ngũ thải bàn làn quang sắc. Đa tạ tiền bối, thuộc hạ Cực Lạc tham kiến đại nhân. Cực Lạc Tôn giả trên khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng, hai tay ôm quyền đáp ứng. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng nghiệp lực phản vệ hậu quả, cổ Trần Sa không chỉ có bỏ đi trên người hắn công đức nghiệp lực, còn thiết hạ một chỗ cấm chế trong đầu. Chỉ cần hắn bắt đầu hội tụ công đức chi lực ngưng luyện kim thân, như vậy cấm chế này liền có thể tự động giúp hắn loại bỏ nghiệp lực, khiến cho hắn khỏi bị luyện hóa công đức dẫn tới nhân quả. Bất quá cấm chế này cũng đồng dạng khống chế hắn hết thảy. Nhất cử nhất động của hắn đều tại cổ Trần Sa giám thị bên dưới. Mặc dù tính mệnh giao cho trên tay người khác, nhưng chỉ cần có thể làm cho chính mình tiếp tục tu luyện, hắn cũng nguyện ý huống chi, người này thế mà ngay cả nhân quả đều có thể tùy ý can thiệp, chỉ sợ nó bản tôn xa không chỉ chuẩn đế cảnh, đi theo tại một cường giả như thế, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Rất tốt. Bá cổ Trần Sa nhìn thấy biểu hiện của hắn sau, mười phần hài lòng. Vung tay lên, quanh thân khí cơ phun trào, một viên hình sáu cạnh, phát ra kinh hãi vầng sáng trắng muốt ngọc bài, lơ lửng tại Cực Lạc Tôn giả trước mặt. Đây là bản tôn thời gian sử dụng không quy tắc cộng thêm 7 đại cơ sở lực ngưng luyện ra lệnh bài, hiện tại ban cho ngươi. Ngươi nếu làm bản tôn dưới trướng, đây cũng là thân phận lệnh bài của ngươi, cũng là bản tôn ban cho ngươi một kiện tiên phẩm bảo khí. Vận chuyển cương nguyên rót vào trong đó, có thể đánh ra một đạo so sánh mệnh thiên cảnh cường giả một kích toàn lực, đồng thời tấm lệnh bài này bên trong ẩn chứa lấy bản tôn một sợi khí cơ, nếu là không địch lại có thể cũng có thể triệu hoán trợ trận. Nhớ lấy, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Chờ đợi thần vực mở ra sau, ngươi liền tiến về thần vực bắt đầu kế hoạch, thiết mặc để ta cùng công tử thất vọng. Cổ Trần Sa tiếng nói quanh quẩn tại hắn quanh thân, để trong lòng của hắn trở nên do là kích động, tiện tay liền có thể vận dụng thiên đạo quy tắc rèn đúc ra tiên phẩm đồ vật. Người này bản tôn chỉ sợ tại thần vực bên trong, cũng là số một số hai cường giả. Tiên phẩm đồ vật vạn năm có cầu, cơ bản đều là các đại tiên tộc thế lực chấn tộc thần khí, cơ bản sẽ không để cho người khác quá nhiều biết được. Dưới mắt, lại không chút nào keo kiệt ban cho hắn, lựa chọn của mình không có sai. Đa tạ đại nhân ban thưởng, thuộc hạ nhất định vì công tử bố trí Phật đạo thế lực. Tốt. Thần vực mở ra sau ngươi liền lại xuất phát đi, đừng để ta cùng công tử thất vọng. Bá cổ Trần Sa nói xong câu đó, liền biến mất ở nguyên địa. Ngoại giới, quan bác đạo Trùng Châu. Hưu mấy đạo thân ảnh vượt qua không gian kết giới, về tới Vân Hải bí cảnh cửa vào chỗ trong rừng rậm. Công tử, thuộc hạ con cờ này đã bố trí xuống, thần vực Phật đạo thế lực, hoặc là công tử sử dụng. Cổ Trần Sa ngữ khí cung kính nói. Một viên nguyên tiên cảnh quân cờ, ngược lại để ta có chút mong đợi. Vân Hải bí cảnh một chuyện phát sinh sau, đại đường giang hồ cũng nên sôi trào lên, Tiên Vũ lâu bên kia có thể thích hợp thả ra tin tức, là thời điểm để Viên Tiên Cương đau đầu một phen. Là, công tử Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người lĩnh mệnh đạo. Chương 374, Trường An thành chương 374, Trường An thành đế đô Trường An thành một tòa tọa lạc ở trong đại đường bộ kinh lục đạo thành trì hùng vĩ, nơi này hội tụ cả nước cường thịnh nhất võ đạo, chính là chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Trường An thành giống như một cái lên đỏ sức hữu lực trái tim, kéo theo lấy toàn bộ đại đường bay lên trên đằng. Theo tí tách mưa xuân qua đi, đại đường cũng là nên đón vạn vật khôi phục mùa. Cảnh xuân tươi đẹp ban ngày, Trường An thành tại cùng húc dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt trắng lệ. Đen kịt, tường thành cao ngất bên trên, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũ kiên cố mà trầm ổn. Ngoài thành sông hộ thành mờ, cây liễu rút ra mầm non, giống như dây lụa màu xanh lá trong gió vũ động, hoa đào nở rộ, phấn hồng cánh hoa tô điểm tại xanh biếc cành lá ở giữa, cho tòa thành trì cổ lão này phủ thêm một tầng hoa mỹ thời trang mùa xuân. Trang trí như là một bức vạn vật khôi phục cảnh tượng. Trường An thành nội khu phố rộng rãi chỉnh tề, tảng đá xanh lát thành mặt đường dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đường phố hai bên, cửa hàng san sát, các loại bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Mọi người mặc nhẹ nhàng xuân áo, hoặc đi bộ, hoặc cưỡi ngựa, trên mặt tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười. Bọn nhỏ tại đầu đường truy đuổi chơi đùa, các lao nhân thì ngồi tại quán trà trước cửa, phẩm trà đàm tiếu, thưởng thụ cái này khó được ngày xuân thời gian. So với khói lửa mười phần ngoại thành thương nghiệp nhai đạo, hoàng thành nội bộ ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh cùng lạnh lạnh. Mà tại cái kia hoàng thành bên cạnh trong một chỗ cung điện, bầu không khí càng là quặn quẽ không được, chỉ có vài con quạ đen đứng tại trên mái hiên, linh động chuyển động đôi mắt. Nơi này chính là đường Vương Lý Uyên ban cho Viên Thiên Cương phủ đệ, huyền điện. Trong điện chỗ sâu nhất, đứng đấy một đạo gần như tam thước, toàn thân đều bao phủ ở trong hắc ám thân ảnh. Người này không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, lại làm cho người nhìn đủ để lông mao dựng đứng, một cỗ cảm giác sợ hãi tùy tâm mà sinh. Mà hắn chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, đại đường hoàng triều bất lương nhân thủ lĩnh, Thiên Cương Tinh, Viên Thiên Cương. Hiu. Hai bóng người từ đằng xa chân trời cực tốc lướt đến, chậm rãi đáp xuống cửa vào đại điện, một người trong đó còn thiếu một cánh tay. Hai người bọn họ chính là từ Vân Hải bí cảnh chạy ra Thiên Thủy Tinh cùng Thiên Trọc Tinh. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh lạnh lùng vang từ cung điện chỗ sâu truyền đến, làm cho cả trong đại điện cung gian đều khuấy động ra từng sợi gợn sóng. Đại soái, là Thiên Đũ tổ chức bọn hắn động thủ. Thiên Trọc Tinh ôm quyền sau khi hành lễ, sắc mặt cung kính đem trong bí cảnh phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, Hồng Trung đâu? Viên Thiên Cương mở miệng hỏi. Bẩm báo đại soái, Hồng Trung hắn vì điểm hộ chúng ta rút lui, nhóm lửa sinh mệnh tự bạo. Nói đến đây, Thiên Trọc Tinh cùng Thiên Thủy Tinh hai người nhao nhao cúi đầu xuống, sắc mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn bất lương nhân khi nào tại Nam Cảnh, nếm qua loại trình độ này hao tổn. Việc này bản soái biết, đối với Thiên Đũ tổ chức tạm thời không nên động thủ. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi thôi, đế quân bên kia, ta sẽ đích thân đi qua giải thích. Là, đại soái. Đối với Viên Thiên Cương câu trả lời này, hai người bọn họ cũng là mang theo một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là túi người hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Chẳng lẽ sẽ là hắn? Viên Thiên Cương nói nhỏ nỉ non đạo. Ngay tại Thiên Trọc Tinh hai người sau khi rời đi không lâu, trong hư không vang lên một đạo thanh âm thâm trầm, trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng vọng tới, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Cảm giác của ngươi không có sai, nhất định là tử vong được sâu người xuất thủ. Như vậy chuyện bí ẩn, thế mà còn có thể bị những người khác biết được, xem ra bộ hạ của ngươi có người làm phản rồi. Nương theo đạo thanh âm này xuất hiện, liền ngay cả hư không đều bị nhăn meo nhấc lên bọn sóng. Nội ứng việc này ta tự nhiên rõ ràng, không có lập tức bắt được chỉ là vì phía sau càng lớn con cá. Hú hồ, cái này cựu chuyển huyết long tham gia cho hắn lại có làm sao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Đối với đạo thanh âm này đột ngột xuất hiện, Viên Thiên Cương cũng không có sinh ra bao lớn cảm xúc, ngược lại là lạnh nhạt đi hướng một bên, nhập tọa tại chủ vị mở miệng nói: "Không, ngươi không hiểu rõ bọn hắn. Vẹn vẹn một gốc cựu chuyển huyết long tham gia, còn không đến mức để bọn hắn đối với chúng ta sớm xuất thủ, có thể là vì độ kiếp địa tiên làm chuẩn bị. Tử vong được sâu thế lực này, bản tọa hiểu rất rõ bọn hắn, mấy bạn năm trước xuống tới tham dự cấp đoạn, nhất định là vị kia có được cựu long tức huyết mạch đệ ngũ viên chủ, Nguyên Bản Sơ. Một khi để hắn luyện hóa cái này huyết long tham gia, đến lúc đó tu vi của ngươi ưu thế nhưng là không còn dùng, nói không chừng sẽ đối với chúng ta đắc kế bẽ, sinh ra ảnh hưởng to lớn." Đạo thanh âm này lại một lần vang lên, bất quá lần này trong giọng nói của hắn lại tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng kinh ngạc. Cục diện bây giờ không cho phép bị đánh phá, toàn bộ huyền hoàng giới bên trong không chỉ đám bọn hắn một nhà cố ý tranh đoạt, nếu như lúc này chúng ta tới sinh ra xung đột, sợ rằng sẽ bị những người khác đạo. Thần vực còn chưa mở ra, kế hoạch của ta còn chưa chủ bị hoàn thành, cũng không thể bởi vì gốc này cựu chuyển huyết long thăm ra, đảo loạn kế sách của ta. Tây cảnh thiên địa hạch tâm đã bị ta luyện hóa không sai biệt lắm, chỉ cần thiên địa giải phóng, ta liền có thể mượn nhờ nó nội bộ ẩn chứa lực lượng bản nguyên, nhất cử xông phá số cảnh. Nguyên Bản Sơ, trong tay ta bất quá cũng là sâu kiến thôi. Huống hồ đế quân trời sinh có mang nguyên hoàng kim long chi thể, chính là trời sinh long tộc hoàng giả, tương lai trong vòng 10 năm phát động chiến tranh, nhất cử chiếm đoạt tùy chiều sau, đang mượn giúp đỡ bọn ngươi tỏa long trận, hội tụ nam cảnh long mạch tại đế quân thể nội, tất nhiên tạo nên long thể đại thành. Đến lúc đó thần vực mở ra sau, cho dù là đông cảnh bị hùng chủ kia, cũng có thể thử một lần cao thấp. Đế quân nhất định cũng có thể mượn nhờ thiên địa triều tịch, nhất cử phù diêu cửu thiên, đây mới thực sự là thực hiện mục tiêu của ta. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thiên Cương ngữ khí đều mang một tia gióng giạc hương vị. Liền ngay cả cặp kia bước lên vẻ lạnh lùng đôi mắt, giờ phút này đều trở nên lửa nóng, phản phất có thể nhìn thấy đoàn kia cháy hừng hực nhiệt diễm. Sở dĩ lấy đi thiên địa hạch tâm, hủy diệt Tây Cảnh chi địa bất quá chỉ là vì rèn đúc Lý Uyên Nguyên Hoàng Long thể, bực này huyết mạch vẫn là hắn tốn hao vài vạn năm thời gian, đi khắp toàn bộ huyền hoàng giới mới tại một chỗ trong vực sâu, hấp thu đến một tia Nguyên Hoàng Kim Long huyết mạch. Sau đó, lại lấy toàn bộ Tây Cảnh hoàn vận, là Lý Uyên nghịch thiên cải mệnh, rèn đúc vô thượng căn cơ. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là huyền hoàng giới, mà là trợ giúp Lý Uyên tái hiện viễn cổ nhân hoàng hào quang, rèn đúc so sánh thần thể căn cơ, chính là bước đầu tiên. Không thể không nói, biểu hiện của ngươi xa so với chúng ta còn muốn điên cuồng, hy sinh nhất cảnh chi địa ước vạn vạn sinh linh, thành tựu một vị nhân gian đế vương. Ngươi liền không sợ cái này Lý Uyên không có trong tưởng tượng của ngươi thiên phú, bản tọa dạy ngươi luyện hóa long mạch phương pháp, thế nhưng là một đầu cực đoan đường. Hơi không cẩn thận, không chỉ có là hắn, liền ngay cả toàn bộ đại đường đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đạo thanh âm này có vẻ hơi buồn vô cớ, nhiều hứng thú mà hỏi, tựa hồ tràn đầy dụ hoặc. Đại sự không để ý mảnh cẩn, đại lễ không chối từ nhỏ đề. Bọn hắn cũng là đại đường một phân tử, cắm rửa tại đế quân vinh quang bên dưới, thưởng thụ lấy kiếm không dễ hòa bình, cũng nên là đế quân làm ra kính dâng, không phải sao? Chương 375, tạo nên thiên địa thần thể chí bảo. Chương 375, tạo nên thiên địa thần thể chí bảo hướng hồ, chỉ cần đế quân luyện hóa xong long mạch, đem long thể tu luyện đến đại thành, đến lúc đó tại mấy chục năm sau vực chiến mở ra, ta đại đường cũng vẫn như cũ có thể tại bấp bênh bên trong bảo trì vững như bản thạch chi thế. Những người này hy sinh đều là hẳn là. Đối với hắn lời nói, Viên Thiên Cương cũng không phản bác cùng để ý tới, mà là ánh mắt vô cùng kiên định nói ra trong lòng lời nói. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Mà lại, trong mắt hắn, những người này căn bản là không tính là người, chỉ là một loại có thể vật tận kỳ dụng tài nguyên thôi, có thể cho hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn làm ra công hiến, là vinh hạnh của bọn hắn. Tốt, nói thật tốt. Võ giả truy cầu tu hành cực hạn, cũng nên vứt bỏ đi thế tục lồng giam, giống như vậy thuần chính người máu lạnh, đúng là hiếm thấy. Đợi bản tọa đem hạch tâm chỗ sâu tiên thiên chí bảo mang về sau, bản tọa có thể giới thiệu ngươi gia nhập vào sau lưng ta thế lực ở trong. Giống như ngươi võ đạo quyết tâm, đợi tại huyền hoàng giới bên trong thật đúng là khuất tải. Đạo thanh âm này chủ nhân đều bị Viên Thiên Cương một phen cảm nhiễm, trở nên có chút điên cuồng cùng cuồng nhiệt. Bất quá, ta vẫn là có một việc không làm rõ ràng được. Vị diện này hạch tâm chỗ sâu đến cùng có cái gì thiên tài địa bảo, có thể làm cho nhiều như vậy thế lực không tiếc vượt qua không gian bích lũy xuyên thẳng qua đến huyền hoàng giới, đau khổ bố cục chờ đợi lâu như vậy. Những năm gần đây, ta vẫn luôn tại vơ vét tin tức, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì một đầu liên quan tới cái này, chẳng lẽ đây cũng chỉ là thả ra ngụy trang thôi? Viên Thiên Cương thu hồi lạnh nhạt, giọng nói mang vẻ hiếu kỳ. Xem ở chúng ta là hợp tác đồng bạn phân thượng, ta có thể cho ngươi lộ ra liền một chút. Đó chính là vật này chính là một kiện thánh phẩm trở lên hỗn độn chí bảo, luyện hóa vật này có thể tái tạo võ giả căn cơ, tu luyện ra so sánh tiên thiên tiên địa thần thể cũng không phải là không thể được. Càng quan trọng hơn là, vật này đợi tại vị diện hạch tâm nội bộ chí ít có thể lấy ngược dòng tìm hiểu đến lúc bạn năm trước, nó bản thân hẳn là liền cùng huyền hoàng giới vị diện hạch tâm hòa làm một thể. Căn cứ suy đoán của chúng ta, có lẽ luyện hóa hết món chí bảo này, cũng có thể là tương đương với luyện hóa hết giới này thiên địa ý chí, từ đây khống chế huyền hoàng giới. Bất quá vật này giấu quá sâu, dù cho có được cùng thuộc tính thiên địa hạch tâm, muốn mở ra thông đạo tiến vào bên trong, bỏ mạng thiên cảnh trở lên cường giả không thể tiến vào, nếu không sẽ bị hạch tâm chỗ sâu áp lực, trực tiếp nghiền nát. Chỉ có tại thần vực mở ra sau, bản tôn tự mình xuất thủ mới có thể tạo nên thiên địa thần thể chí bảo. Viên Thiên Cương bắt được hắn câu nói này tin tức trọng yếu, thiên địa thần thể đến cỡ nào khó được, hắn là phi thường rõ ràng. Nhất là tiên thiên tính thiên địa thần thể, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng giới bên trong, cũng chỉ có Bắc Cảnh Trương Tam Phong cùng Đông Cảnh vị kia mới miễn cưỡng xem như. Đúng rồi, vì cam đoan ngươi kế hoạch thuận lợi tiến hành, bản tọa bên này cũng cho ngươi lộ ra một chút tin tức, nói không chừng đối với ngươi cũng có chút trợ giúp. Đoạn thời gian trước, đại đường quan Bắc đạo bên kia phát sinh một trận đại chiến, một người trong đó trên thân truyền đến một cỗ viễn siêu phá toái hư không khí tức, so với tu vi của ngươi còn muốn hơi mạnh ba phần. Nếu như bản tọa không có cảm giác sai, người kia cũng hẳn là một tôn Phật tu địa tiên, còn người mang viên mãn cấp bậc thiên địa thần thể. Nghe được câu này sau, Viên Tiên Cương đến ánh mắt vi ngưng. Từ hắn cùng đạo thanh âm này chủ nhân liên hệ bắt đầu, đã có trên vạn năm thời gian, giữa bọn hắn hợp tác chặt chẽ, tin tức này cũng không có thể là đến lừa hắn. Về phần địa tiên Phật tu người, cái kia có thể cùng đại lôi âm tự tồn tại một loại nào đó quan hệ. Dù sao, toàn bộ huyền hoàng giới Phật đạo thế lực cơ bản đều tập trung ở Nam Cảnh bên trong, mà những thế lực này cũng đều lấy đại lôi âm tự cầm đầu. Muốn nói kéo không lên quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó tin tưởng. Bất quá, vì sao đế đô bên này tin tức truyền đến chỉ là độ hồn hải xích đủ bộ tộc cùng hồn điện vạn ác quỷ hoàng phát sinh đại chiến, hai người này vô luận cái nào đều cùng Phật tu người không quan hệ. Chẳng lẽ quan bác đạo xảy ra chuyện? Bây giờ thiên địa phong cấm, thần vực chưa ra, tất cả tiên cảnh cường giả đều bị trấn áp, bản tọa có thể trợ giúp ngươi chỉ có cáo chi những tin tức này, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như đụng tới người này, ngươi phần thắng không đủ bá thành. Đạo thanh âm này chậm rãi mở miệng nói, bất quá lại làm cho Viên Tiên Cương không khỏi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu nổi lên sát ý đồng dạng đều là địa tiên, làm sao có thể kém nhiều như vậy, ngươi không phải là cảm ứng sai đi. Địa tiên mặc dù viễn siêu bình thường phá toái hư không, nhưng đối với cùng cảnh ở giữa cũng không thể nào làm được áp chế đi, trừ phi người này là chân chính tiên cảnh đại năng. Bất quá, bây giờ giữa thiên địa, bất luận cái gì phá toái phía trên tồn tại, đều đụng phải thiên địa vô tình trấn áp, địa tiên chính là huyền hoàng giới gánh chịu mức cực hạn. Viên Thiên Cương ánh mắt đều trở nên sâm nhiên đứng lên, trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy Phật tu cường giả, hướng phía hư không phía trước mở miệng lần nữa hỏi. Cho dù là đại lôi âm tự Phật chủ, cũng không có khả năng có thực lực như thế, đến tột cùng là người nào vậy? khoảng cách thiên địa giải phong càng ngày càng gần, đối với tiên cảnh đại năng áp chế cũng là càng khủng bố, cho dù là hắn tại tấn thăng địa tiên lúc, cũng cảm nhận được đến từ thượng thương phẫn nộ. Đó là một loại không cách nào chống cự cảm giác. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ lừa ngươi thôi. Vị kia Phật tu người mặc dù tu vi tại địa tiên, nhưng bản tọa từ nhất cử nhất động của hắn bên trong, cảm nhận được quy tắc khí tức, người này rất có thể đã lĩnh ngộ chí ít một loại võ đạo quy tắc. Mà trên người hắn ẩn chứa Phật tính, không phải đại lôi âm tự vị kia có thể so sánh, thậm chí siêu việt 10 vạn năm trước bản tọa tại thần vực bên trong, gặp đồng dạng bắt đầu thiên cảnh Phật tu người. Cho nên ta có chút hoài nghi, cái này có khả năng cũng là đến từ thần vực, có lẽ đại lôi âm tự vị kia chỉ là trên mặt nổi mục tiêu, mục đích là vì lẫn lộn chú ý của chúng ta. Nói đến đây, Viên Thiên Cương đều nghe được người này nghiêm túc. Địa tiên thế mà làm ra, siêu việt bình thường bắt đầu thiên cảnh. Câu nói này thấy thế nào, đều có chút nghe rợn cả người. Như vậy xem ra, hắn có lẽ là ảnh hưởng ta kế hoạch một cái biến số, có lẽ ta hẳn là thay đổi hoặc là gia tốc kế hoạch tiến hành. Viên Thiên Cương tại nghe xong người này đối thoại sau, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng, vốn cho là tấn thăng địa tiên đằng sau, liền có thể tung hoành huyền hoàng giới. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều, thần bí không biết cường giả nhiều lắm, để hắn đều có chút không thể tưởng tượng. Mà lại, đối với hư không âm thanh kia chủ nhân, hắn cũng là tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ. Từ hắn lời nói vừa rồi đến xem, nói là 10 vạn năm trước liền cảm thụ qua bắt đầu thiên cảnh, mặt bên nói rõ tu vi của hắn có khả năng tại 100.0005 liền vượt qua bắt đầu thiên cảnh. Cái này không khỏi để tâm hắn sinh kinh hãi, phải biết tu vi đột phá tới lục địa thần tiên sau, tự thân thọ luân có thể đạt tới 3 vạn năm xuân thu, tại tiến về phía trước một bước vào phá toái hư không sau, càng là có thể bành trướng đến 10 vạn năm. Không chút nào khoa trương, lấy tu vi của hắn có thể nhẹ nhàng san bằng bất luận cái gì một tòa hoàng triều, có được di sơn đảo hải chi năng. Bây giờ tại huyền hoàng giới một mực ở vào phong cấm trạng thái, nhưng đối với mặt khác đồng dạng đến từ thần vực tổ chức, người này nhưng không có biểu hiện ra chút nào lo lắng. Chương 376, Sóc Châu chương 376, Sóc Châu bởi vậy có thể thấy được, hắn còn không phải bình thường tiên cảnh cường giả. Hắn cùng người này hợp tác đã có vạn năm trở lên thời gian, cho đến bây giờ, chỉ biết là người này là đến từ một cái tên là Tà Thần Cung thế lực. Thế lực này phía sau tình huống cụ thể, hắn nhưng không được mà biết. Bất quá, hôm nay đối thoại cũng làm cho hắn, đối với Tà Thần Cung thế lực này sinh ra cảm giác chấn động. Có lẽ tại thần vực bên trong, thế lực này cũng là tương đương nổi tiếng. Bất quá, những này không phải hiện tại nên suy nghĩ, sau đó hắn hẳn là ra tốc kế hoạch tiến trình. Quan Bắc Đạo Sóc Châu ở vào Quan Bắc Đạo nhất phương bắc một chỗ đạo châu, hơn 9 thành địa vực bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, chỉ có phương nam còn xen vào nhau lấy một chút thành trì. Toàn bộ Sóc Châu nhân khẩu số lượng vẫn chưa tới mấy triệu chi cự, là toàn bộ Quan Bắc Đạo nhân khẩu thưa thớt nhất địa phương, đồng thời cũng là hôm nay đủ tổ chức gần nấp chi địa. Tại Sóc Châu trung bộ một chỗ trong hoang dã, là một mảnh bị dãy núi vây quanh đặc thù địa vực. Từ trên cao quan sát trong này tựa hồ ẩn giấu đi một cái sơn cốc. Ngoài sơn cốc hình hiện ra móng ngựa trạng, bên ngoài bị nặng nề sương mù bao phủ, ngay tại lúc cái này nhìn như yên tĩnh trong sơn cốc, lại tràn ngập một loại làm cho người không rét mà run khí tức. Nơi này chính là Thiên Đũ tổ chức trụ sở. Tại trong sơn cốc này, đứng vững vàng một tòa cổ lão pháo đài, khu rừng rậm rạp như là nắp dù giống như che đậy bầu trời, khiến cho trong cốc trở nên lờ mờ mà ấm lãnh. Pháo đài nội bộ, một tấm màu tím đen bàn đá bày ở trung ương, ở trong hắc ám tản mát ra u sâm quang trạch, giống như từ thủy tinh điêu khắc thành. Tại cái này bàn đá hai bên, cộng đồng trưng bày 8 tấm vương tọa, hiện ra ảm đạm màu đỏ, vị trí giữa bên trên còn trưng bày một tấm ám kim vương tọa. Giờ phút này, cái này 9 cái trên vương tọa chỉ ngồi đầy 7 người, còn lại 2 tấm đỏ sầm vương tọa lại là không có mười hai. Kỳ quái, nổi giận cùng tà nhãn bọn hắn đâu? Bên trái trong đó một vị thân mang áo bào màu đỏ thiên cấp sát thủ mở miệng nói ra. Không cần suy nghĩ, tà nhãn cùng nổi giận hai người bọn họ hồn đang dập tắt. Ngay tại dưới đại nghị luận ầm ĩ thời khắc, chủ bị vị kia bóng người lại là bỗng nhiên phát ra tiếng. Giọng nói của người này khàn khàn không gì sánh được, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Cái gì? Tà nhãn hai người bọn họ thế mà đều đã chết. Nghe vậy, vị Tiêu Thiên cấp sát thủ trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. "Vũ chủ, hai người bọn họ không sai, bản tọa phía trước chút thời gian phái bọn hắn tiến vào Vân Hải trong bí cảnh cướp đoạt cựu chuyển huyết long thăng ra, hai người bọn họ hồn đăng dập tắt cũng là tại đoạn thời gian kia." Vị kia được xưng hôn là Vũ chủ người, chậm rãi mở miệng nói. Người này cũng chính là hôm nay Vũ tổ chức thống lĩnh, nam cảnh bên trong cùng Viên Tiên Cương nổi danh tồn tại, Thiên Vũ chủ. Chẳng lẽ là bất lương nhân xuất thủ? "Vành!" Một vị khác thiên cấp sát thủ phẫn hận đạo. Hưu quyền rơi vào trên bàn đá, nhấc lên một trận cho bụi. Người này, tên là Đêm Lạnh, chính là cái này 8 đại thiên cấp sát thủ bên trong Lăng Xương Thiên Vương, cùng cái kia nổi giận Thiên Vương quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ hắn lại bởi vì Vân Hải bí cảnh, vẫn lạc tại bất lương nhân trong tay, làm huynh đệ hắn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Đêm Lạnh ngươi bình tĩnh một chút, nổi giận cùng Tà Nhãn hai người bọn họ là thực lực gì, ngươi cũng không phải không biết. Trừ phi là phá toái hư không cường giả xuất thủ, nếu không cùng cảnh bên trong bất lương nhân bên trong, không ai có thể bắt lấy bọn hắn hai người. Phía bên phải một vị thiên cấp sát thủ đứng lên, khuyên bảo đạo. Nhìn kỹ, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, trần trụi trên hai tay văn có màu vàng nâu lão hổ đồ đằng, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ khí lưu, trong ánh mắt mang theo một cỗ hung lệ khí tức. Xích hổ nói không sai, Đêm Lạnh ngươi bình tĩnh một chút. Bất lương nhân bên trong 36 thiên cương bên trong, chúng ta cơ bản đều quen thuộc, nếu thật là cùng cảnh tương đối, bọn hắn không có khả năng giết chết nổi giận cùng Tà Nhãn. Nhất là Tà Nhãn năng lực, ngươi cũng biết, cho dù là hai người chúng ta liên thủ, đều không nhất định có thể đánh thắng hắn. Ban sơ vị kia thiên cấp sát thủ, lần nữa mở miệng nói. Vậy ngươi nói một chút, không phải bất lương nhân đám kia đồ chơi làm, còn có thể là ai? Nam cảnh bên trong, cùng chúng ta cừu hận sâu nhất không phải liền là cái này viên tiên cương thôi. Đêm lạnh giận không chỗ phát tiết, trên mặt tính tình nóng nảy cũng là thu liễm một chút. Tốt. Lúc này, ngồi tại chủ vị, toàn thân đều giấu ở trong bóng tối vũ trụ, ông thanh một câu. Thanh âm vang dội, lôi cuốn lấy thần thoại chi uy, quét sạch toàn bộ pháo đài. Hắn lên tiếng, lập tức để ở đây mấy người câm như hến. Nguyên bản còn 10 phần tức giận đêm lạnh, giờ phút này cũng là dập tắt lửa giận trong lòng, trầm mặc ngồi tại chỗ. Việc này mặc dù không có khả năng trực tiếp xác định là bất lương nhân động thủ, nhưng khẳng định cùng bọn hắn cũng có quan hệ. Đêm lạnh nói không có sai, viên thiên cương trong lòng có đoán chúng ta thiên đũ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta nhãn cùng nổi giận xảy ra chuyện, bản đũ chủ cũng có một phần trách nhiệm, nhưng đây là bọn hắn có thể tùy ý động thủ lý do. Đêm lạnh chuyện này liền giao cho ngươi đến điều tra, xích hổ mấy người các ngươi phối hợp đêm lạnh, mặc kệ hung thủ là ai, đều muốn cho bản tọa bắt tới. Băng lãnh, quyết tuyệt tiếng nói quanh quẩn tại mọi người bên hai. Là quan bác đạo trùng châu yên vũ lâu phân bộ trên tầng cao nhất, tô thần một nhóm người nhập tọa. Công tử ngài thật sự là liệu sự như thần, cái này viên thiên cương quả nhiên án binh bất động, thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Hoàng kiếm cô thần đứng tại bên người, cung kính nói, án binh bất động. Ngươi sai, trên mặt nổi bất lương nhân có lẽ hết thể như thường lệ, nhưng sau lưng đâu? Dù sao gốc kia cựu chuyển huyết long tham gia, thế nhưng là Lý Uyên tự mình điểm muốn. Cái này tới tay con mồi chạy, ngươi cảm thấy Lý Uyên hắn sẽ từ bỏ ý đồ thôi. Ta đoán, viên thiên cương khả năng đã bắt đầu lấy tay điều tra thiên đũ tổ chức cùng đại lôi long tự, dù sao trong đại đường bộ giữa bọn hắn mâu thuẫn, thế nhưng là góp nhặt hồi lâu. Tô Thần thân ảnh đứng tại bên cửa sổ, chén trà nóng hôi hổi bắt ra, tràn ngập tại đôi mắt của hắn trước, lại ngăn không được trong lòng của hắn suy tư. Công tử, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Ngạo Kiếm Thiên Thu cúi người, mở miệng hỏi thăm. Yên Vũ lâu quyết trương như thế nào? Về công tử, chúng châu Yên Vũ lâu phân bộ đã thành lập hoàn hảo, quan bác đạo còn lại đạo châu, chúng ta cũng tại đều đâu vào đấy tiến lên lấy. Rất tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho bọn hắn ở giữa thêm một mùi lửa. Đem cái kia hai viên ảnh lưu niệm thạch cùng hư hư thực thực đại lôi âm tự độ hóa bất lương nhân, cướp đoạt cửu chuyển huyết long tham gia giá họa cho thiên đũ tổ chức chuyện này, thiết lập làm một đầu vân hải bí cảnh sự tình. Thuận tiện ghi chú một chút, bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân đều có thể mua sắm, bất quá giới hạn lấy tin tức đổi tin tức, toàn nam cảnh chỉ lần này một phần, tới trước được trước. Tô Thần tại nhấp một miếng trà sau, lập tức phân phó nói, mặc dù phương pháp này mạo hiểm điểm, nhưng cũng đáng được. Vì có thể giá họa cho đại lôi âm tự, bảo trì tin tức tính chân thực, hắn còn tận lực để đế Phật chủ cho võ vô địch trên thân, ra chỉ một vòng Phật quang. Thử nghĩ bên dưới, toàn bộ nam cảnh bên trong, có thế lực nào dám can đảm độ hóa bất lương nhân, lại có thế lực nào dám can đảm cùng thiên đũ tổ chức đối nghịch.